Chương 71 huyền phẩm pháp thuật. Từ khi xuất sinh đến nay, Nam Ngọc Tâm liền chưa từng nghe nói qua có người có thể trong vòng một tháng từ luyện khí cảnh nhị tầng đột phá đến trúc cơ cảnh, cho dù là Nam Manh thường thường hướng nàng giảng giải thế giới cảnh ngoại, nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói qua có tồn tại kỳ tích như thế này. Tuy rằng lần trước tại trong tay Tần Quân kinh ngạc, thế nhưng hai người dù sao cũng không có giao thủ, cho nên Tần Quân trong lòng nàng so sánh xa xa kém chắc Tuấn Kiệt dạng thiên tài này. Tần Quân tự nhiên cảm nhận được Nam Ngọc Tâm ý vị khiêu khích, hắn nhếch miệng mỉm cười cũng không có giải thích nhiều lời. Đợi lát nữa lão tử dùng hành động đánh mặt ngươi. Tần Quân trong lòng cười lạnh nói, trường thương trong chữ vật giới phảng phất như đã bắt đầu rung động, khu khụ, lời này có điểm lạ a. Từng trang luận bàn giao đấu liên tiếp đi qua, rất nhanh liền có người nâng lên tên của Lô Huyền Phong, đối với điều này, Lô Huyền Phong mặt không thèm để ý, mang theo vẻ mỉm cười đi tới trước mặt đối thủ, hai người giả mù sa mưa ôm quyền hành lễ liền bắt đầu tấn công lẫn nhau. Lô Huyền Phong cầm vũ phiến trong tay, lay động cuồng phong tứ khởi, từng đạo phong nhận màu xanh đánh út về phía đối phương, vô cùng sắc bén, khiến đối phương hoảng hốt dùng kiếm ngăn cản lại, đáng tiếc vẫn là bị cắt ra từng đạo vết thương máu tươi vảy ra, tốt là không có thương tới chỗ yếu hại. Tần Quân thấy không khỏi gật đầu, không hổ là một trong càn nguyệt song tinh, trong chiến đấu biểu hiện ra thong dong khí độ để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn không khỏi liên tưởng đến Trác Tuấn Kiệt, nếu không có bị Hoa Khai khổ ạ khắc chi thuật âm, đoán chừng Tần Quân ngay cả thương đều không đả thương được hắn. Một bên nghĩ, hắn một bên hướng Trác Tuấn Kiệt nhìn lại, nào biết tên này vậy mà nhìn hắn chằm chằm, như là nhìn đồng chí, thấy hắn liền ác hẳn. Ta đi, gia hỏa này sẽ không phải là bởi vì ghen ghét ta quá suất mà sinh yêu a. Tần Quân tự luyến nghĩ đến, kỳ thực hắn cũng minh bạch Trác Tuấn Kiệt đêm nay khẳng định sẽ khiêu chiến hắn, đối với chuyện này, hắn không chỉ không có sợ hãi, mà ngược lại còn rất chờ mong. Hắn khổ luyện thương pháp chính là vì dựa vào chính mình chiến thắng hết thảy đối thủ. Tuy rằng hắn hiểu được mình cùng Trác Tuấn Kiệt vẫn có chênh lệch nhất định, thế nhưng tay cầm thiên phẩm thượng giai ngân long chu hồn thương, hắn không tin mình tại trước mặt Trác Tuấn Kiệt sẽ không chịu nổi một đòn. Cùng lắm thì nhất lực hàng tập hội. Hạo Thiên khuyển dạy cho hắn tiên thiên thổ nạp pháp để lực lượng của hắn bạo tăng, cũng là nguyên nhân hắn có lòng tin như vậy. Ngay tại thời điểm Tần Quân chờ mong, Lô Huyền Phong liền chiến thắng đối thủ, hắn nhẹ lay động lấy vũ phiến cười nói, "Trác Tuấn Kiệt, lên đây đi, để mọi người nhìn xem chúng ta là ai mạnh hơn." Lời vừa nói ra, liền dẫn tới các tu sĩ xung quanh kích động không thôi. Càn Nguyên Song Tinh liền chạm mặt rồi. Ta cảm giác chắc Tuấn Kiệt sẽ thắng, dù sao hắn là một tên thiên tài duy nhất nhập nhân bảng. Lô Huyền Phong tự tin như thế, nói không chừng thật có thể thắng. Mấy năm trước Lô Huyền Phong thua trong tay chắc Tuấn Kiệt, thế nhưng chắc Tuấn Kiệt cũng là chịu thương đến tổn nhất định, nói rõ hai người chênh lệch cũng không lớn. Đây mới thật sự là tiêu điểm của hôm nay. Tần Quân cũng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, hắn đối với Lô Huyền Phong cùng chắc Tuấn Kiệt giao thủ cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thường Thiến Thiến cùng Nam Ngọc Tâm cũng không tiếp tục đấu truy, hai nữ đều là chăm chú nhìn chắc Tuấn Kiệt cùng Lô Huyền Phong. Về phần Đắc Kỷ, đối với chiến đấu giữa hai người nhưng lại không có hứng thú. Tự mình ăn bánh ngọt, phản phất như dạ dày của nàng là không đáy. Chắc Tuấn Kiệt trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt Lô Huyền Phong, đạm mặt nói, đêm nay liền để ngươi lần nữa cảm nhận trên lệch giữa chúng ta. Đang khi nói chuyện hắn liền nâng lên trường kiếm bên hông, kiếm chưa ra khỏi vỏ, khí thế đã hiện ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi nín thở ngưng thần. Ẩn ẩn có xu thế ngưng tụ kiếm thế. Trương lão một bên nuốt dâu một bên tán thán nói, đi qua buổi chiều Hạo Thiên khuyển nhắc nhở, Tần Quân mới hiểu được tên này nhìn như phổ thông lão đầu kỳ thực có tu vi kim đan cảnh nhất tầng. Lô Huyền Phong nụ cười trên mặt cũng là ngưng động, lúc này hắn liền múa quạt, từng đạo phong nhận nhanh chóng bay ra. Muốn đem Trác Tuấn Kiệt tháo thành tảng khối. Ngâm trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh cực kỳ chói tai, tất cả mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang tốc biến chói mắt vô cùng. Vừa mở mắt ra, phong nhận của Lô Huyền Phong tất cả đều bị hắn chạm xuống dưới. Trác Tuấn Kiệt nâng lên trường kiếm, nguyệt quang bị kiếm nhận phản xạ, chói mắt cực kỳ, kiếm chỉ cổ họng Lô Huyền Phong. Hai người cách xa nhau không đến 3 mét. Trác Tuấn Kiệt chỉ cần một bước liền có thể lấy được tính mệnh của Lô Huyền Phong. Trên lệch lập phân cao thấp, Lô Huyền Phong sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, đưa lưng về phía Trác Tuấn Kiệt nghiêng về phía ngược lại, hai chân nhanh chóng đập mạnh, vũ phiến như lao vẽ về hướng Trác Tuấn Kiệt. Quá trình miêu tả rất chậm, kỳ thực nhanh như kinh hồng, Trác Tuấn Kiệt phản ứng cũng không kém, trở tay lập tức để trường kiếm ngăn cản, đinh một tiếng, trường kiếm cùng vũ phiến va chạm, Trác Tuấn Kiệt vậy mà bị đâm đến lui lại 3 bước. Hảo thân pháp. Trác Tuấn Kiệt thấp giọng tán thưởng một câu, phải tay run một cái, trường kiếm xuất ra từng đóa kiếm hoa, đánh út về phía Lô Huyền Phong, một kiếm này tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt, thế không thể đỡ. Lô Huyền Phong đồng tử co rụt lại, không kịp phản kích, chỉ có thể lui về phía sau. Tần Quân nháy mắt, Trác Tuấn Kiệt một kiếm này lấy ánh mắt của hắn đều theo không kịp, nhất là Trác Tuấn Kiệt phát ra khí thế để hắn không khỏi kinh hãi. Trong chớp mắt ấy, Trác Tuấn Kiệt như là cừu non biến thành mãnh hổ. Hưu một tiếng, ngay tại thời điểm trường kiếm của Trác Tuấn Kiệt sắp chạm đến Lô Huyền Phong, hắn đột nhiên rút kiếm, kiếm nhận vậy mà vô lượng, như là đầu rắn quấn quanh vũ phiến của Lô Huyền Phong, dùng lực kéo một cái, Lô Huyền Phong vũ phiến liền bay ra. Mất đi vũ phiến về sau, Lô Huyền Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng song trưởng vẫn là cấp tốc đẩy về phía trước, linh lực màu xanh hóa thành hai đầu thương ưng vọt về phía Trác Tuấn Kiệt, ưng chảo bén nhọn, giống như có thể phá đá. Thử Quang Tông ưng tiên chảo, nghe nói là huyền phẩm hạ đẳng pháp thuật, uy lực vô cùng. Có tu sĩ biết hàng lập tức cả kinh kêu lên, dẫn tới toàn trường xôn xao. Huyền phẩm pháp thuật tại trong mắt phổ thông tu sĩ hoàn toàn là trí bảo, trong lúc nhất thời, mấy trăm con mắt sốt ruột liền rơi lên trên thân Lô Huyền Phong. Đối mặt với huyền phẩm pháp thuật, Trác Tuấn Kiệt cũng không dám kinh thường, trường kiếm thu hồi lại, đưa lên đỉnh đầu, mạnh mẽ bổ về đằng trước, kiếm khí tung hoành mà ra, trực tiếp đem hai đầu thanh nhưng xoắn đến vỡ nát. Cái này, Lô Huyền Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Hai người trên lệch người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn Lô Huyền Phong xác thực không phải là đối thủ của Trác Tuấn Kiệt. Tần Quân cũng chân chính nhận thức được thực lực của Trác Tuấn Kiệt, tuy rằng cùng Quan Vũ bọn người so sánh còn thiếu rất nhiều, thế nhưng ở bên trong trúc cơ cảnh sát thực vẫn tính là cao minh. Nhìn thấy không, đây chính là thực lực của đệ nhất thiên tài. Nam Ngọc Tâm liếc mắt hướng Tần Quân nói ra, tuy rằng nàng đối với Trác Tuấn Kiệt không có cảm giác gì, thế nhưng ép buộc một chút Tần Quân vẫn là có thể. Thường Thiến Thiến lúc này cũng không dễ dàng vô nào ủng hộ Tần Quân, dù sao Trác Tuấn Kiệt vẫn là đại sư huynh của nàng. Tần Quân nhíu môi, "Sú bà nương, rõ ràng là ưa thích cực khổ mà, còn ép buộc ta, cẩn thận ta về sau không cưới ngươi." Nhưng hắn trong lòng vẫn là bị thực lực của Trác Tuấn Kiệt làm cho kinh diễm, mà hắn có thể nhìn ra Trác Tuấn Kiệt căn bản cũng không sử dụng hết toàn lực, toàn bộ trình tự tư thái đều lộ ra nhẹ nhõm thoải mái vô cùng, mà ở phía ngược lại Lô Huyền Phong lại là một mực ở vào thế bị động. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Trác Tuấn Kiệt kiếm chỉ Lô Huyền Phong, đạm mạc nói, phản phất như đánh bại một tên vô danh tiểu tốt, bước cách độ cao ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được mà giơ ngón tay cái lên. Lô Huyền Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng không có thẹn quá hóa giận, hắn hiểu được nếu cứ tiếp tục, người khó chịu vẫn như cũng là hắn. Bình phục tâm tình trong chốc lát, hắn liền miễn cưỡng cười vui nói, lần sau ta nhất định có thể chiến thắng ngươi. Nói xong, hắn liền lui ra. Trác Tuấn Kiệt nhếch miệng lên, đứng ngạo nghễ nhìn toàn trường, không một ai dám khiêu chiến, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nhìn về phía Tần Quân, Tần Quân liền trước tiên mở miệng nói, vị thiếu hiệp kia thực lực rất không tệ nha, có dám cùng bản vương tỉ thí một chút. Chương 72 bá lực. Tần Quân vừa nói ra, tất cả mọi người liền đồng loạt nhìn về phía hắn, từng cái sắc mặt vô cùng quái dị. Hắn tuy rằng là Việt vương cao quý, phía dưới có siêu cấp cường giả, nhưng hắn bản thân tu vị không ai có thể tán thành, cho nên hắn hiện tại muốn khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt, chung quanh tu sĩ biểu lộ đều rất quái dị. Chẳng lẽ Việt vương muốn mượn Trác Tuấn Kiệt soát danh tiếng? Nhưng Trác Tuấn Kiệt là có tiếng cao ngạo, làm sao lại có thể tăng cho mình thêm thua trận? Vừa nghĩ như thế, các tu sĩ liền biểu lộ trêu tức. Nam Ngọc Tâm ha to mồm, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Tần Quân đi hướng Trác Tuấn Kiệt, được chứng kiến Trác Tuấn Kiệt thực lực cường đại về sau, gia hỏa này làm sao còn dám tiến lên khiêu chiến? Nếu là thua, thế nhưng là mất đi mặt mũi hoàn thất. Thường Tiến Tiến thì kích động lên, Tần Quân cũng không phải là lần đầu tiên đối chiến Trác Tuấn Kiệt, có lẽ có thể lần nữa dựa vào pháp thuật thần bí nghịch tập Trác Tuấn Kiệt. Đáng tiếc lần này, Trác Tuấn Kiệt là không thể nào khinh thường nữa. Tần Quân đi đến trước mặt Trác Tuấn Kiệt, cười nói, "Trác thiếu hiệp không biết có thể cùng bản vương đánh một trận được không?" Trác Tuấn Kiệt tuổi tác gần như gấp hai hắn, còn xưng người ta là thiếu hiệp, loại sự tình không biết xấu hổ này cũng chỉ có Tần Quân là có thể làm ra được. Trác Tuấn Kiệt mặt không biểu tình, tay trái rút kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn rửa sạch nhục nhã." Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức biến động. Rửa sạch nhục nhã. Ý là Trác Tuấn Kiệt đã từng trong tay Tần Quân thua thiệt qua. Các ngươi còn nhớ rõ không, đã từng có người tại Huyền Linh Tông đánh bại qua Trác Tuấn Kiệt, còn an nhiên rời đi. Đúng à, hiện tại khả năng rất có thể là Việt Vương, chỉ có hắn mới có thể đánh bại Trác Tuấn Kiệt sau đó toàn thân trở ra. Cũng thế, dù sao nửa tháng trước Việt Vương cũng là thân phận hoàng tử, Huyền Linh Tông cũng không dám làm loạn. Dẹp đi, chỉ là các ngươi tại đoán mò, Việt Vương nếu như có thể đánh bại Trác Tuấn Kiệt, ta đem thanh kiếm này nuốt. Đúng rồi. Như nếu Việt Vương thắng, ta cầm chén ăn. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, phần lớn người vẫn như cũ không tin Tần Quân có thể chiến thắng Trác Tuấn Kiệt. Thường Thiến Thiến khẩn trương hướng Đắc Kỷ hỏi, "Đắc Kỷ tỷ tỷ, Tần Quân có thể thắng sao? Hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc." Đắc Kỷ lắc đầu cười một tiếng, để Thường Thiến Thiến giật mình, "Đúng vậy à, từ khi biết Tần Quân đến nay, nàng liền không nhìn thấy Tần Quân thất bại qua bao giờ." Nam Ngọc Tâm kinh ngạc nhìn về phía Đắc Kỷ, bởi vì có quan hệ của cha nàng, nàng cũng từng nghe qua tin tức có quan hệ với Đắc Kỷ. Nàng ngoài tướng mạo khuynh quốc khuynh thành ra, thì còn là tồn tại kinh khủng có thể chém giết Hạ Hầu Ân, mà ngay cả cha nàng cũng làm không được. Cho dù có người đoán Đắc Kỷ có thể sử dụng chút thủ đoạn, thế nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Cho nên Đắc Kỷ lời nói để Nam Ngọc Tâm không khỏi tin tưởng mấy phần, chẳng lẽ Tần Quân thật sự có thực lực đó. Đúng lúc này, ngân quang tóe hiện, chỉ gặp Tần Quân xuất ra ngân long chu hồn thương dài một trượng, phối hợp với một thân hoa bảo, giống như là thần tướng phụ thể. Ngân long chu hồn thương vừa ra tất cả mọi người nhãn tình liền sáng lên. Hảo thương, từ trên thân nó người ta có thể cảm nhận được một cỗ uy áp nặng nề. Tốt một cây trường thương. Trác Tuấn Kiệt trong mắt cũng là dị sắc, vừa bị hắn đánh bại Lô Huyền Phong càng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngân long chu hồn thương. Hoài Bích có tội đạo lý Tần Quân hiểu, nhưng hắn căn bản không cần e ngại, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc hắn không sợ bị người cướp đoạt, có Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển bảo hộ, cho dù là Tam Đại Tông môn cùng lên, hắn cũng không sợ. Bởi vì Hạo Thiên Khuyển nếu như toàn lực bạo phát thế nhưng là tồn tại phía trên hóa hư cảnh, địa tiên cảnh. Tới đi, lần này ta muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi. Tần Quân khẽ cười nói, không chút nào để thấp tâm lượng, phần lớn người đều có thể nghe hiểu ý tứ của hắn, nói đúng là hắn đã từng đánh bại Trác Tuấn Kiệt, chỉ bất quá thủ đoạn không quang minh mà thôi. Làm sao có thể? Lô Huyền Phong mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trương lão cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm ngân long chu hồn thương trong tay Tần Quân, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra ngân long chu hồn thương bất phàm. Tần Quân hai tay giơ ngân long chu hồn thương, đối với Trác Tuấn Kiệt cười nói, "Tới đi." Tâm lý lại là chửi ầm lên, "Mẹ nó, ngươi ngược lại là nhanh lên a, đây chính là 5000 cân thương a." Trác Tuấn Kiệt hơi điểm quay hàm. Lúc này liền nhấc kiếm hướng Tần Quân đâm tới, Tần Quân thân phận cao quý hơn hắn, cho mẹ ỉn hắn không thể để cho Tần Quân ra tay trước. Một kiếm này tốc độ tuy rằng không phải là đỉnh phong của hắn, thế nhưng tu sĩ trúc cơ cảnh trở xuống căn bản là không kịp ngăn cản. Tần Quân chỉ là kinh nghiệm không phong phú, thế nhưng giác quan lại vô cùng minh mẫn, hắn cũng không có lui lại, mà trực tiếp nâng lên ngân long chu hồn thương hướng Trác Tuấn Kiệt cứng rắn đệm xuống, động tác sơ hở trăm chỗ, Trác Tuấn Kiệt khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn cấp tốc thiêu kiếm mà đi, muốn đem ngân long chu hồn thương từ trong tay Tần Quân đánh rơi. Đáng tiếc, hắn không có dự đoán được trọng lượng khủng bố của ngân long chu hồn thương. Qua một tiếng, Trác Tuấn Kiệt lập tức biến sắc, chỉ gặp ngân long chu hồn thương trực tiếp đem trường kiếm của hắn đệm cong, thế không giảm hướng bộ ngực của hắn đánh tới, trong chốc lát, hắn liền vội vàng né tránh, nhưng thân thể đã mất đi thăng bằng, cho nên mới phải hướng về phía sau ngã xuống. Chọn vẹn lui lại vài chục bước được mời dừng lại. Tĩnh. Toàn trường triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt. Hiệp thứ nhất, Trác Tuấn Kiệt liền bị đánh lui. Lô Huyền Phong càng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhưng là biết rõ muốn đánh lui Trác Tuấn Kiệt là khó như thế nào, chớ nói chi là chính diện đánh lui. Chắc Tuấn Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cắn răng hỏi, ngươi thanh thương này đến cùng là nặng bao nhiêu? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có cảm giác mình nếu là chậm một bước, sợ rằng sẽ bị nện thành trọng thương. Tần Quân cong một tiếng để bồi thương nện ở trên mặt đất, khẽ cười nói, bình thường nặng, cũng liền 5000 cân mà thôi. 5000 cân. Ti toàn trường vang lên âm thanh hít vào khí lạnh, mỗi người đều phảng phất như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tần Quân. Nam Ngọc Tâm cũng là như thế, vừa nghĩ tới lần trước nhìn thấy Tần Quân múa thương mệnh như chó, nàng lúc ấy còn chế giễu Tần Quân một phen, hiện tại nhớ tới, trên mặt nàng không khỏi thẹn đến phát hoảng. Thường Thiến Tiến càng là kích động vô cùng, không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế, không còn giống như lần trước cần đùa nghịch thủ đoạn. Làm sao có thể, trường thương 5000 cân? Nó là dùng tài liệu gì chế thành? Có lẽ bên trên bám vào không gian pháp trận, trong đó giấu nặng. Việt Vương nhìn như yếu đuối, không nghĩ tới lực lượng lại khủng bố như vậy. Chậc chậc, xem ra Việt Vương có thái tổ chi dung a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà lúc này Tần Quân sĩ thương chính là hướng Trác Tuấn Kiệt đánh tới, thừa dịp hắn kinh hoàng mà đòi mạng hắn. Trường thương như rồng, từng đạo lôi điện thuận theo hai tay Tần Quân lan tràn trên thân thương, trong chốc lát lôi điện lở lở, tựa như ngàn vạn chim muông đang tê mình, phía dưới màn đêm vô cùng huyễn khốc lóa mắt. Một chiêu này là Tần Quân vài ngày trước lĩnh ngộ đến, trường tâm lôi cùng ngân long chu hồn thương kết hợp, khiến cho hắn đâm thương tốc độ càng nhanh, càng có lực phá hoại. Trác Tuấn Kiệt đồng tử co rụt lại, cũng không e ngại, mà trực tiếp chính diện hướng Tần Quân bước tới, tuy rằng ngân long chu hồn thương trọng lượng khủng bố, thế nhưng cũng thật to hạn chế tốc độ của Tần Quân. Ta sẽ không thua. Trác Tuấn Kiệt ánh mắt lánh khốc, tay trái cầm trường kiếm thế như tật phong, ngay tại thời điểm thương kiếm sắp tiếp xúc, hắn đột nhiên quay người, thân hình nhanh đến mức phát lên tàn ảnh, cùng ngân long chu hồn thương giao thoa mà qua, quay người một kiếm muốn chặt xuống đầu của Tần Quân. Một màn này thấy các tu sĩ liền trừng to mắt. Trác Tuấn Kiệt tốc độ có thể nói là sách đến đỉnh phong, tu sĩ trúc cơ cảnh căn bản là không kịp né tránh. Chương 73 lịch chi vị lai. Đại tiểu như ý, Việt Vương phải thua. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, một kiếm nhanh đến cực hạn để bọn hắn đều cảm giác không kịp né tránh, huống chi là Tần Quân. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Tần Quân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia dị quang, thân thể nhanh chóng chết đi, hiểm hiểm tránh thoát được một kiếm nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi của Trác Tuấn Kiệt. Cùng lúc đó, Tần Quân đơn tay mang theo ngân long chu hồn thương hướng Trác Tuấn Kiệt đập tới, tiếng xé gió truyền đến, dù là Trác Tuấn Kiệt cũng không dám khinh thường, chỉ có thể né tránh. Hoa toàn trường xôn xao, Tần Quân vậy mà tránh thoát được một kiếm này của Trác Tuấn Kiệt. Dù là Trương lão cùng Đắc Kỷ cũng không khỏi nhíu mày, dựa theo lẽ thường mà nói, tu sĩ trúc cơ cảnh thất tầng là không thể nào tránh thoát được một kiếm này, nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác lại tránh thoát, tuy rằng hơi có vẻ bối rối, thế nhưng hắn đúng là tránh khỏi. Kỳ thực một kiếm này về sau Trác Tuấn Kiệt cũng đã thu lực, dù sao Tần Quân thế nhưng là Việt Vương, nếu như hắn chém xuống đầu của Tần Quân, Hoàng thất cùng Huyền Linh Tông khẳng định không chết không thôi, đến lúc đó Tử Quang Tông cùng Phần Sơn Cốc cũng sẽ cùng theo đó bỏ đá xuống giếng, cuối cùng thậm chí còn có khả năng dẫn đến Huyền Linh Tông bị tiêu diệt. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Quân vậy mà có thể tránh thoát được, Trác Tuấn Kiệt cũng không dám lại khinh thường, nếu là lại bại, hắn liền thật không còn mặt mũi nào tự xưng Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài. Nên biết rằng Tần Quân mới chỉ 16 tuổi, nếu như đạt tới tuổi của hắn, khẳng định xong bạc hắn. Ngươi đúng là thiên tài yêu nghiệt, tuy nhiên ta sẽ không thua. Trác Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói xong cũng huy động trường kiếm, chạm ra kiếm khí, tứ ngược hướng Tần Quân. Tần Quân dậm chân xông về phía trước, ngân thương phía trước, thân thể đột nhiên hướng về phía sau khuynh đảo, xảo diệu từ phía dưới kiếm khí lướt qua, thấy để các tu sĩ hoa mắt. Tốt lực phản ứng thật nhanh. Thường Thiến Thiến cùng Nam Ngọc Tâm đã nhìn mắt trợn tròn, Tần Quân vậy mà lợi hại như thế. Gia hỏa này là bật học sao? Thường Thiến Thiến run giọng nói, nàng tuy cho rằng Tần Quân sẽ thắng, nhưng nàng chưa bao giờ suy nghĩ Tần Quân có thể uy vũ như thế, đối kháng chính diện vậy mà cùng Trác Tuấn Kiệt địa vị ngang hàng, bất phân cao thấp. Cái gì gọi là bật học? Nam Ngọc Tâm nghi hoặc hỏi. Chính là không hợp với lẽ thường, không nhìn quy tắc mạnh yếu. Ngay tại thời khắc hai nữ sợ hãi thán phục, Tần Quân hai tay nắm ngân long chu hồn thương quét ngang mà ra, muốn nện đứt hai chân của Trác Tuấn Kiệt, nhưng Trác Tuấn Kiệt lực phản ứng càng nhanh, tại Tần Quân vừa vung thương liền vọt lên. Tê liệt. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng mở nghịch chi vị lai chi thuật? Tần Quân trong lòng giận mắng, không sai, hắn sở dĩ có thể biểu hiện như bật học vậy đúng là vận dụng nghịch chi vị lai bên trong thiên cương tam thập lục biến. Nghịch chi vị lai đối với tương lai có tính biết trước nhất định. Bởi vì tu vị hắn quá yếu, cho nên Tần Quân chỉ có thể biết trước được tình huống 3 giây sau, nhưng đầy đủ để hắn ứng phó cục diện trước mắt. Nghịch chi vị lai nghe rất nhu xoa, thế nhưng tu vị đạt tới chỗ cao thâm liền có thể nhẹ dễ phân biệt được thuật này. Tuy nhiên tại trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh nội, thì nó tuyệt đối là tồn tại người tiên. Liên tục nhiều lần sử dụng nghịch chi vị lai chi thuật, Tần Quân thể lực có chút theo không kịp. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Tần Quân lòng nóng như lửa đốt, một bên chống cự Trác Tuấn Kiệt tiến công, một bên đầu óc phi tốc chuyển động. Có đại tiểu như ý, thiên cương tam thập lục biến chi đại tiểu như ý thuật thân thể có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, lực lượng bản thân theo đó biến hóa. Tần Quân lúc này liền thôi động thuật này, thân thể cùng ngân long chu hồn thương đồng thời thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến thành nhỏ bé như con ruồi. Bóng đêm mông mủ, tất cả mọi người liền cho là hắn hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn rõ ràng vẫn còn ở đó. Trác Tuấn Kiệt đồng tử thích chặt, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn cấp tốc liếc nhìn xung quanh, căn bản vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Tần Quân. Toàn trường lập tức xôn xao, các tu sĩ cũng bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây. Việt Vương đâu? Đậu Phộng, làm sao đột nhiên lại biến mất không thấy? Khí tức của hắn vẫn còn đó, chẳng lẽ hắn vận dụng cái gì ẩn nấp chi pháp? Đoán chừng đúng là như vậy, loại pháp thuật hoàn toàn biến mất thân hình này phẩm giai tuyệt đối cực cao. Cũng không nghĩ một chút, người ta là hoàng tộc, có thể tìm tới dạng pháp thuật này cũng không khó. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tu vị cao thâm Đắc Kỷ cùng Trương lão thì lại nhíu mày. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm lòng bàn chân của Trác Tuấn Kiệt, rút ngắn khoảng cách xem xét, chỉ gặp Tần Quân nhỏ bé như là con kiến hôi chính là đang khiêng ngân long chu hồn thương ra sức chạy. Tê liệt, mệt chết cha lão tử, tương đương với chạy 100 mét a. Tần Quân trong lòng mạn mắng, hắn thu nhỏ về sau, Trác Tuấn Kiệt nhưng không có thu nhỏ, Trác Tuấn Kiệt hai chân cách xa nhau đối với hắn mà nói không thể bảo là không lớn. Cũng may Trác Tuấn Kiệt chưa bao giờ thấy qua đại tiểu như ý dạng pháp thuật này, cho nên cũng cùng các tu sĩ khác cho rằng Tần Quân chỉ là ẩn nặc thân hình. Đề phòng Tần Quân đột nhiên tập kích, Trác Tuấn Kiệt không nhúc nhích, chỉ động con mắt. Trang diện yên lặng lại, nhóm tu sĩ trẻ tuổi đều đang tìm vị trí của Tần Quân. Khi Tần Quân chạy đến sau lưng Trác Tuấn Kiệt, hắn liền vội vàng lần nữa thôi động đại tiểu như ý thuật, thân hình đột nhiên tăng lớn, đồng thời quay người đem ngân long chu hồn thương đập tới. "Nằm xuống cho lão tử." Nương theo tiếng hét to của Tần Quân, Trác Tuấn Kiệt liền vô ý thức quay đầu lại, nhưng đã muộn, đại tiểu như ý thuật tốc độ thôi động tại bên trong một giây, Tần Quân liền phảng phất như trống rỗng xuất hiện tại phía sau hắn, ngân long chu hồn thương nặng 5000 cân đè ép không khí, mang theo khí thế vô cùng cường đại đánh hướng Trác Tuấn Kiệt. Phình một tiếng, Trác Tuấn Kiệt chỉ kịp dùng trường kiếm ngăn cản, ngân long chu hồn thương nặng nề đện ở trên thân kiếm của hắn, trực tiếp đứt đoạn, lực lượng cường đại để Trác Tuấn Kiệt cánh tay phải trong nháy mắt bị chấn gãy, cả người thổ huyết bay ngược về phía sau. Một màn này thấy tất cả mọi người liền há to mồm. "Oan!" Trác Tuấn Kiệt nện ở phía trên một tòa thạch tượng mới dừng lại, thạch tượng to lớn hơi rung động, có thể thấy được Tần Quân xuất lực lớn như thế nào. Phốc, nằm dưới đất Trác Tuấn Kiệt nhìn qua Tần Quân chật vật chống đỡ người đứng dậy, muốn mở miệng nói gì đó, kết quả lại là phun ra một ngụm máu tươi. Tần Quân dựa vào ngân long chu hồn thương chống đỡ lấy thân thể, liên tục sử dụng hai loại pháp thuật bên trong Thiên Cương Tam Thập Lục Biến để hắn tình trạng kiệt sức, cũng may Trác Tuấn Kiệt cũng đã mất đi lực chiến đấu. Toàn bộ Việt Vương cung lâm vào yên tĩnh, các tu sĩ nhìn qua Tần Quân thân thể run rẩy trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Tần Quân vậy mà đánh bại Trác Tuấn Kiệt. Nam Ngọc Tâm khẽ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đều là vẻ không dám tin, bên cạnh Thường Thiến Thiến đã kích động đến không phải nói cái gì. Lô Huyền Phong nhìn qua Tần Quân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mà Huyền Linh Tông một phương tất cả mọi người thì choáng váng. Lần trước còn dễ nói, có thể nói là Trác Tuấn Kiệt chủ quan. Nhưng lần này thì sao? Chẳng lẽ nói Tần Quân ẩn nặc thuật quá cao siêu? Dẹp đi, cái này ít nhất nói rõ tại bên trong sinh tử chiến đấu Trác Tuấn Kiệt tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Quân. Thì ta vừa rồi hoa mắt sao? Người nằm trên đất đúng là Trác Tuấn Kiệt. Ông trời ơi, Việt Vương lợi hại như vậy sao? Chắc không được hắn có thể lôi kéo siêu cấp cường giả, xem ra là bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh cho nên mới bị đại thế lực phái người bảo hộ. Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài chi vị muốn đổi chủ sao? Các tu sĩ kích động khó nhịn, bên trong giới tu sĩ trẻ tuổi, Trác Tuấn Kiệt có thể nói là đệ nhất thần thoại, tồn tại vô địch trong đồng bối. Không nghĩ tới hắn vậy mà bại, mà lại bị bại triệt để như vậy. Trác Tuấn Kiệt chỉ Tần Quân nửa ngày nói không nên lời, lần nữa nghịch huyết dâng lên, phun máu ngất đi. Chương 74 Thái Tổ Chi Dũng. Người tới, mau đưa Trác công tử đỡ xuống đi. Trương lão vội vàng hô lên, lập tức có 4 tên hạ nhân cấp tốc đi lên đem Trác Tuấn Kiệt khiêng xuống, bị Tần Quân toàn lực dùng ngân long chu hồn thương một đập, coi như không chết cũng phải tàn phế. Tuy nhiên cái thế giới này pháp thuật vô cùng cao siêu, cho nên thương thế có nặng hơn nữa, chỉ cần thân thể cơ năng không có hoàn toàn bị phá hủy thì cũng có thể chữa trị tốt. Thường Thiến Thiến chạy đến trước mặt Tần Quân đỡ lấy hắn, để Huyền Linh Tông một đoàn người đang lo lắng cho Trác Tuấn Kiệt đồng thời không khỏi cảm thán, con gái lớn không dùng được a. Trận luận bàn này nhìn đến bọn hắn tâm phục khẩu phục, tuy rằng Tần Quân phong cách chiến đấu quá thô bạo, thế nhưng nếu như hắn không sử dụng toàn lực thì căn bản là không cách nào có thể chiến thắng Trác Tuấn Kiệt, cho nên Huyền Linh Tông các đệ tử trong lòng cũng không có oán hận Tần Quân, mà ngược lại là rất khâm phục. Trác Tuấn Kiệt bị khiêng xuống đi trị liệu về sau, không còn người còn dám khiêu chiến Tần Quân nữa, nếu như hắn là phổ thông tu sĩ còn tốt, thế nhưng hắn lại là Việt Vương, hiện tại đi lên nhặt tiện nghi của hắn, tuyệt đối sẽ gây nên hoàng thất lửa giận. Mà lại nói Tần Quân đánh bại Trác Tuấn Kiệt, đã chứng minh chính mình. Hôm nay qua đi, Việt Vương danh tiếng sẽ càng thêm vang dội. Đúng vậy a, về sau đệ nhất thiên tài xem ra không còn là Trác Tuấn Kiệt nữa rồi. Ta thích phong cách chiến đấu của Việt Vương, quá dã man. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ Việt Vương vừa rồi sử dụng chính là pháp thuật gì. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thế nhưng lúc này bọn hắn nhìn về phía Việt Vương ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau, lúc trước chỉ là khâm phục hành động gần nhất của hắn, nhưng bây giờ thực lực của bản thân hắn cũng nhận được chứng minh, để bọn hắn không lời nào để nói. "Tốt, các vị, các ngươi cứ tiếp tục, ta sợ rằng không cách nào tái chiến được nữa rồi, Trác huynh quá mạnh, hiện tại ta chỉ có thể làm khán giả." Bị Thương Tiến Tiến đỡ lấy Tần Quân đối với các tu sĩ cười khổ nói, các tu sĩ đều là phát ra thiện ý cười vang. Sau đó nhóm tu sĩ còn lại cũng kìm nén được nhiệt huyết, nhao nhao nhảy ra khiêu chiến. Tần Quân tìm một vị trí ngồi xuống, Thường Thiến Thiến thì hưng phấn nói không ngừng, dịu ra dịu rít tựa như tiểu điểu. Nam Ngọc Tâm cùng Đắc Kỷ cũng đi tới, hai nữ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Tần Quân. Có thể hay không yên tĩnh một hồi? Ta rất mệt mỏi a. Tần Quân bất đắc dĩ đối với Thường Thiến Thiến cầu xin, nghe được Thường Thiến Thiến lập tức bắt đầu ngại ngùng. Nam Ngọc Tâm không có mở miệng, chỉ là trong lòng nàng, Tần Quân hình tượng trong quá khứ đã bị hắn vừa rồi biểu hiện phá vỡ. Đắc Kỷ như có thâm ý nói, công tử không hổ là người đại phúc, pháp thuật bực này cũng đều biết. Cho dù là hóa hư cảnh Đắc Kỷ cũng chưa từng nghe nói qua đại tiểu như ý chi thuật, nhưng nàng đã từng nghe tiền bối trong tộc nói qua biến hóa chi thuật bực này, mạnh nhất chính là pháp thiên tượng địa, nghe nói đã siêu thoát phạm chủ pháp thuật, xưng là thần thông. Thật tình nàng không biết, đại tiểu như ý chi thuật kỳ thực cùng pháp thiên tượng địa là có chung bản chất, lực lượng theo hình thể biến hóa mà biến hóa, chỉ bất quá Tần Quân linh lực quá thấp, tối đa chỉ biến thành cao một trượng, cùng tiêu chuẩn pháp thiên tượng địa cách biệt quá xa. Tây Du ký bên trong từng có ghi chép, hắn đi tới chỗ hoan hỉ, nhảy lên cầu, đi ra ngoài động, đem bảo bối thiện ở trong tay, làm một cái pháp thiên tượng địa thần thông, đem eo không người, gọi tiếng giải. Hắn liền lớn lên cao vạn trượng, đầu như Thái Sơn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện, miệng như bùn máu, răng như kiếm kích. Đại bổng trong tay, bên trên chống đỡ tam thập tam hiên, cho tới 18 tầng địa ngục, đem chút hổ báo sói trùng, bảy quái khắp núi, 72 động yêu vương, đều hù đến dập đầu tuần lễ, nơm nớp sợ hồn phi phách tán, thoáng chốc thu pháp tướng, đem bảo bối biến làm tú hoa trâm, giấu ở trong thai, đi về lập phủ, hoàng đến các động yêu vương kia, đều đến tham gia chúc phúc. Nơi này hắn chỉ là học nghệ trở về, Dương Uy Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không. Độ cao vạn trượng, có thể thấy được Tôn Đại Thánh thực lực có bao nhiêu như bức, đương nhiên bên trong Tây Du Ký còn có không ít tồn tại mạnh hơn hắn. Chỉ riêng pháp thiên tượng địa liền có người so Tôn Đại Thánh mạnh hơn, tỉ như giận đụng Bất Chu Sơn cộng công, Bất Chu Sơn cao bao nhiêu liền không cần nói nhiều, là nơi kết nối lấy thiên địa, hơn nữa còn là đứng đầu thiên địa. Ngay tại thời điểm Tần Quân miên man bất định, Thường Thiến Thiến liền lắc lắc hắn, mới đem hắn giật mình tỉnh lại. "Thế nào?" Tần Quân mê mang mà hỏi. "Hỏi ngươi đấy, vừa rồi sử chính là pháp thuật gì?" Thường Thiến Thiến bất mãn nói. Nam Ngọc Tâm cùng Đắc Kỷ cũng tò mò nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch miệng lên, thần thần bí bí nói, "Bí mật." "Dừng a." Tam nữ cùng nhau trợn trừng mắt, tuy nhiên Tần Quân không muốn nói, các nàng cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Tiến hội tiếp tục tiến hành, những cái tu sĩ không có tỉ thí kia thì bắt đầu nghị luận Tần Quân, liền ngay cả Lô Huyền Phong cũng bưng rượu hướng Tần Quân ăn mừng. Thời gian cấp tốc trôi qua, lúc yến hội gần kết thúc, Tần Quân đã bị uống đến say mềm không còn biết cái gì, lại thêm tình trạng kiệt sức, cho nên bị thị nữ đỡ tiến vào gian phòng về sau, hắn liền ngã xuống giường ngủ. Mà tin tức liên quan tới hắn đánh bại Trác Tuấn Kiệt phảng phất như mọc thêm cánh bắt đầu cấp tốc lưu truyền, trong vòng một đêm, liền truyền khắp vương đô, ngày thứ hai thì bắt đầu hướng cả nước mà đi. Thần thoại thế hệ trẻ tuổi bị một vị hoàng tử phong vương duy nhất trong vương quốc đánh bại. Trác Tuấn Kiệt đã qua 30 tuổi, mà Tần Quân mới 16 tuổi, thiên phú chênh lệch là heo đều có thể minh bạch. Hôm sau trời vừa sáng, hoàng cung trên triều đình. Ha ha ha, không hổ là con trai chấm, Dương hoàng thất hùng mỹ a. Càn hoàng đế cười đến không ngậm được mồm, trên triều đình các tướng quân thì nhao nhao vướt mông ngựa chúc mừng. Liền ngay cả thái sư Cổ Tuân cũng là như thế, duy chỉ có trấn quốc đại tướng quân Nam Mãnh là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau lưng một tên lục phục đại tướng, rõ ràng là Quan Vũ. Bệ hạ, dân gian hiện tại thịnh truyền Việt vương có thái tổ chi dũng đây. Thẩm Duyên ha ha cười nói, hoạn quan tại trên triều đình lời nói là không có chút trọng lượng nào, thế nhưng thân phận của hắn đặc thù, rất được Càn hoàng đế yêu thích, cho nên không một ai dám chỉ trích hắn. Thái tổ chi dũng. Ha ha, truyền đi thật diệu. Càn hoàng đế càng phát ra vui vẻ. Càn Nguyệt Vương quốc thái tổ hoàng đế năm đó thế nhưng là lực dũng vô cùng, trong chiến tranh, mỗi lần chiến đấu đều là sông tại tiên phong, tựa như trong lịch sử trái đất hoa hạ hạ vũ, mấy chục năm trước, Càn Nguyệt Vương quốc người mạnh nhất chính là thái tổ hoàng đế. Cười trong chốc lát, Càn hoàng đế mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới, cuối cùng chăm chú nhìn vào trên thân Quan Vũ. Quan Vũ đã là tam phẩm tướng quân, vừa vặn là không tướng trấn thủ Ngọc Quan thành, xin mời quan tướng quân tiến về Ngọc Quan thành, 100.000 tướng sĩ đều là thuộc về quan tướng quân quản hạt. Oanh! Triều đình lập tức chấn động. Quan Vũ là trực tiếp từ hạng người vô danh tiểu tốt trở mình thành đại tướng quân nắm giữ 10 vạn đại quân, cái tốc độ phi thăng này có thể nói là trước đó chưa từng có a. Bệ hạ, đây chính là Ngọc Quan thành cùng 100.000 tướng sĩ a. Nam Anh dẫn đầu nhảy ra biểu thị khâm phục. Ồ, quan tướng quân tại lưỡng quốc quyết đấu lập xuống đại công, chẳng lẽ Nam Ái Khanh muốn không nhìn phần công lao này? Càn hoàng đế cười tủm tỉm hỏi. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, khí thế hóa hư cảnh ép tới văn võ bá quan đầy triều đều có xúc động quỳ xuống, hắn rất khéo léo, chỉ không có để cho khí thế ép hướng Càn hoàng đế. Nếu đã dương uy, thì cũng phải cho Càn hoàng đế mặt mũi. Nam Anh càng là cảm giác ngực bị trọng truy đánh trúng, khí huyết cuộn cuộn, trong lòng hoảng hốt, không còn dám mở miệng phản bác nữa. Còn lại quan viên, tướng quân thì âm thầm tắt lưỡi, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người tại trên triều đình ép Nam Anh một đầu, hơn nữa còn là phương thức bá đạo như vậy. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, ngày mai quan tướng quân liền khởi hành tiến về Ngọc Quan thành. Càn hoàng đế giải quyết dứt khoát nói, tất cả mọi người thì cùng nhau hô, bệ hạ anh minh. Chương 75 rút thưởng nổ tung. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Càn hoàng đế kỳ vọng cao. Nhiệm vụ thường tình, tại trong thiên tài yến hội Càn Nguyệt Vương quốc lực gáp các lộ thiên tài. Thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá trúc cơ cảnh bát tầng. Liên tục hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, đem Tần Quân trong cơn mê ngủ bừng tỉnh. Hắn phản xạ có điều kiện từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương nhìn qua bốn phía, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Nếu không có nguồn nhiệt phát ra từ trong linh lực mênh mông thể nội, đoán chừng hắn đều không có ý thức được mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta lại có thể rút thưởng rồi. Tần Quân gãi tóc mơ hồ hỏi. Đúng. Thần thoại hệ thống vẫn như cũ tích tự như kim trả lời. Đạt được hệ thống trả lời, Tần Quân buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không còn. Hắn xoa xoa hai tay nói, hy vọng có thể rút được đồ tốt, bắt đầu rút thưởng đi. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Túi Càn Khôn, Hiên Viên Kiếm, Quạt Ba Tiêu. Tần Quân theo thói quen bắt đầu nhắc tới những cái pháp khí như bức kia trong trí nhớ, đúng lúc này, Đắc Kỷ bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. "Công tử, nên rời giường, nhị gia ngày mai liền muốn lên đường tiến về Ngọc Quan thành." Đắc Kỷ vào cửa liền nói, bởi vì Tần Quân rất muốn công lược nàng, cho nên mới cho phép nàng tùy thời tiến vào, không cần gõ cửa, mà Đắc Kỷ bây giờ đối với hắn cũng có một tia hảo cảm mơ mụ, cho nên cũng không để ý cùng nam nữ có khác. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Đắc Kỷ không phải là người, mà là yêu. Đinh. Giúp được cái yếm của Đắc Kỷ, sinh ra từ phong thần diễn nghĩa. Cái đồ chơi gì? Đắc Kỷ. Tần Quân biểu lộ lập tức ngưng động, trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác trong tay nhiều hơn một cái đồ vật phân sắc, còn tồn giữ lại nhiệt lượng dư thừa. Ta mẹ nó. Tần Quân kém chút bạo thô, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy băng xương nhìn qua hắn, hai mắt muốn phun lửa. Ta. Tần Quân muốn giải thích, lại không biết mở miệng như thế nào, cái trò đùa này hố qua lớn a. Ngẫu nhiên rút thưởng vậy mà quất ra một cái đồ chơi như thế này. Công tử. Đắc Kỷ cười lạnh hướng Tần Quân tới gần, doa đến Tần Quân bao lấy ổ chăn rượi và ở trên vách tường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đắc Kỷ, không phải như ngươi nghĩ. Vậy ngươi vì cái gì còn đang nắm nó không thả? A cũng không thể ném đi a. Tần Quân gắt gao nắm chặt cái yếm trong tay, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Đắc Kỷ cũng không phải là nhược nữ, mà là hóa hư cảnh siêu cấp cường giả, có thể đùa chơi chết hắn. Một giây sau, quanh quần trong vương cung liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của hắn, sở hữu hạ nhân đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bên trong một tòa biệt viện bên ngoài vài trăm mét, Quan Vũ đang uống trà cũng không khỏi cười một tiếng, công tử cùng Đắc Kỷ thật sự là hoan hỉ hoàn gia. Một nén nhang về sau, Tần Quân sưng mặt sưng mũi đi đến biệt viện của Quan Vũ, đi theo phía sau còn có Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền, còn có hai tên người hầu bưng thức ăn. Nhị gia, ta đến vì ngươi thực tiễn. Tần Quân cười ha ha nói, không nhìn thẳng nụ cười trêu tức trên mặt Quan Vũ. Đa tạ công tử. Quan Vũ đứng dậy chắp tay cười nói, Tần Quân để bọn hắn những người thân tín này gọi hắn là công tử, dạng này nghe so với vương gia thân cận hơn một chút. Đắc Kỷ mặt không thay đổi tìm một vị trí ngồi xuống, chỉ là khóe mắt của nàng khó mà che giấu vẻ mỉm cười. Tuy rằng rất xem thường Tần Quân loại hành vi ác tha này, thế nhưng ít nhất nói rõ Tần Quân thật mê luyến nàng, nữ nhân nào mà không có một chút lòng hư vinh, mà lại đối phương vẫn là người nàng có hảo cảm. Sau đó Tần Quân liền bắt đầu hỏi thăm Quan Vũ hôm nay trên triều đình, dù sao hôm nay vẫn là lần thứ nhất Quan Vũ vào triều. Tuy rằng Tần Quân chính là Việt vương, thế nhưng vẫn còn không có đạt được quyền lực vào triều. Đối với điểm này, Tần Quân tự mình cũng suy nghĩ không thấu, tiện nghi phụ hoàng đến cùng là để làm gì? Phong vương lại không cho vào triều. Về phần có phải hay không là Càn hoàng đế quên đi hắn, hắn căn bản không nghĩ đến. Càn hoàng đế tuy rằng thân thể dần dần trở nên yếu kém, thế nhưng ký ức lực nhưng không có suy yếu đến nhanh như vậy. Quan Vũ không có giấu giếm, đem tình huống tạo triều hôm nay đại khái nói qua một lần, lúc nghe được Nam Mãnh bị hắn chấn nhiếp không dám nói lời nào, Tần Quân là nhịn không được cười ha hả. Thoải mái. Nam Mãnh ban đầu ở thời điểm Tần Quân tiền thân bị giáng trước lúc, có thể nói là hóa thân thành chính nghĩa đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, lão thất phu này không hiểu rõ chân tướng sự tình liền đem Tần Quân đánh vào thâm uyên, thù này không thể bảo là không sâu. Đương nhiên rất có thể là bởi vì hôn ước giữa Tần Quân cùng Nam Ngọc Tâm, năm đó Nam Mãnh cùng Càn hoàng đế ước định là lúc Tần Quân cùng Nam Ngọc Tâm mới xuất sinh, hắn như thế nào ngờ tới sau khi lớn lên Tần Quân lại không chịu được như vậy. Nhị gia, chúng ta ăn cơm trước, ngươi ngày mai liền muốn đi Ngọc Quan thành, hôm nay nhưng phải thật tốt chỉ dạy ta một chút. Tần Quân hưng phấn nói, Quan Vũ nắm giữ 10 vạn đại quân, ý nghĩa đối với hắn không thể bảo là không sâu. Chỉ cần Quan Vũ độ trung thành không thua kém số 0, liền không sợ hắn phản bội. Cho đến trước mắt, Quan Vũ độ trung thành đã đạt tới 90, có thể thấy được Tần Quân ngày thường vuốt mông ngựa làm ra tác dụng không nhỏ. Tục ngữ nói, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, cái gọi là người chi kỷ, kỳ thực chính là người thường thức mình, dựa theo Tần Quân lý giải chính là địa vị cao hơn chính mình, còn thường thường khen mình, không có tâm bệnh. Ha ha, không có vấn đề, hôm nay ta liền dạy công tử một chiêu sát kỹ. Quan Vũ vuốt râu cười nói, sát kỹ. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, rốt cục muốn chuyển tuyệt chiêu sao? Đi qua lâu như vậy ở chung, hắn từng đi tìm Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển thỉnh giáo pháp thuật, nhưng bọn họ đều là yêu, nhân yêu khác đường. Mà Quan Vũ chỉ dạy hắn một bộ vô danh thương pháp, xem ra là muốn triệu hắn đi ra thần ma truyền thụ bản lãnh của mình, cũng là một hạng nhiệm vụ độ khó cực cao. Dự Vương cung. Cái gì? Thần Quân vậy mà đánh bại Trác Tuấn Kiệt? Chính trong phòng tĩnh dưỡng Tần Dự nghe được huyết đao vương bẩm báo, lập tức cả kinh trực tiếp đứng lên. Trác Tuấn Kiệt là nhân vật bậc nào, hắn tự nhiên rõ ràng, nhân bảng thiên tài, hoàn toàn không phải là hắn có thể so sánh. Dứt bỏ thân phận, Trác Tuấn Kiệt chính là minh nguyệt trên trời, mà hắn chỉ là vật làm nền nhỏ nhỏ, hai người thiên phú chênh lệch khó mà vượt qua. Đúng vậy, nghe nói Việt Vương sử dụng trường thương nặng đến 5000 cân, trên phố thịnh truyền hắn có thái tổ chỉ dũng. Huyết Đao Vương sắc mặt nghiêm túc nói, hắn tự hỏi mình đối đầu với Trác Tuấn Kiệt là khó có phần thắng, hiện tại xem ra Tần Quân còn mạnh hơn hắn, nhất là cái pháp thuật ẩn nấp quỷ dị kia, để cho người ta khó lòng phòng bị, tại bên trong sinh tử chiến đấu tuyệt đối là chí mạng. Tần Dự tức giận đến lồng ngực chập trùng không ngừng, cuối cùng hắn vẫn là ngồi xuống, bàn tay phải nắm chặt thành quyền đầu. Ngày mai Quan Vũ liền muốn rời khỏi, còn lại thời gian nửa tháng bên trong, chúng ta nhất định phải diệt trừ Tần Quân. Tần Dự ánh mắt lấp lóe nói, Nam Trác Tiềm Long hội Vũ lửa xém lông mày, hắn mặc dù không có lòng tin lấy được thứ tự tốt bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng trong hoàng thất có người mạnh hơn hắn xuất hiện. Huyết Đao Vương khó xử nói, Việt Vương gần nhất một mực ở trong cung luyện thương, muốn ra tay rất khó khăn, mà lại nói bản thân hắn cũng có thực lực vô địch trúc cơ cảnh. Trác Tuấn Kiệt liền đại biểu là trúc cơ cảnh mạnh nhất. Đánh bại hắn Tần Quân tự nhiên xứng với danh xưng này, đương nhiên Huyết Đao Vương là cố ý nâng Tần Quân lên, đáy lòng của hắn là không muốn cùng Tần Quân không chết không thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vô luận lấy cái gì so sánh, Tần Dự đều không phải là đối thủ trước mắt Tần Quân. Trúc cơ cảnh mà thôi, hắn có thể đánh thắng được Kim Đan cảnh sao? Tần Dự khịt mũi coi thường nói. Chương 76 Nam Trác Hoàng Triều. Quan Vũ đi, dưới sự hộ tống của một nhóm cấm vệ quân rời đi khỏi vương đô, tin tức truyền đi rất nhanh, tất cả mọi người đều biết vị thần tướng một đao chạm Tiêu Bắc Long kia sắp đi chấn thủ Ngọc Quan thành, thống lĩnh 100.000 binh lính. Bên trong tướng quân, thống binh số lượng vượt qua Quan Vũ tổng cộng không đủ 5 đầu ngón tay. Bởi vì Càn Nguyệt Vương quốc tổng binh lực cũng không đến 100 vạn. Chỉ cần Quan Vũ tại Ngọc Quan thành biểu hiện không quá kém, ngày sau tuyệt đối có thể cùng Nam Mãnh địa vị ngang nhau. Tuy nhiên lấy Quan Vũ thực lực, rất khó xuất hiện sai lầm quá lớn, một mình hắn thì tương đương với 100 vạn đại quân rồi. Quan Vũ sau khi rời đi, Tần Quân vẫn như cũ đóng cửa không ra, đám chìm ở trong sát kỹ Quan Vũ ngày cuối cùng truyền thụ cho, tên là Sát Na Phương Hoa. Cái gọi là Sát Na Phương Hoa, kỳ thực chính là một chiêu đâm thẳng, tuy nhiên tại trong nháy mắt đâm ra sẽ bắn ra linh lực quang mang, sau đó lấy một loại tốc độ siêu việt cực hạn cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Nghe đơn giản, bắt đầu luyện liền khó. Linh lực áp xúc đến cực hạn, nổ tung sinh ra cường quang, đồng thời còn cần đến tốc độ tiến lên của thân thể. Nói đến tựa hồ rất nhẹ nhàng, thế nhưng trong lúc chiến đấu, hết thể nhất định phải trong nửa giây hoàn thành, độ khó to lớn để tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng được. Thiên tài yến hội hạ màn kết thúc về sau, thế lực khắp nơi đều lần lượt rời khỏi vương đô. Trước khi đi, Thường Tiến Tiến là mang theo một đoàn người Huyền Linh Tông cố ý đến bãi biệt Tần Quân. Đối với điều này, Tần Quân thái độ cũng rất hữu hảo, cho dù đối mặt với lòng tin trọng thương Trác Tuấn Kiệt cũng không có bỏ đá xuống giếng, để Huyền Linh Tông một đoàn người đối với hắn ấn tượng rất tốt. Tại ngày thứ 3 sau khi Quan Vũ rời đi, Thẩm Duyên liền tìm tới Việt Vương cung. Điện hạ, hơn 20 ngày nữa tại Nam Trác Hoàng Triều sẽ cử hành Tiềm Long Hội Vũ. Tiềm Long Hội Vũ mỗi 3 năm một lần, là cơ hội tuyệt hảo để các tu sĩ vương quốc bái nhập tông môn của Nam Trác Hoàng Triều. Bên trong hội vũ quá trình nếu là biểu hiện xuất sắc, rất có thể sẽ được tông môn Nam Trác Hoàng Triều chiêu nạp, tiến vào trăm người đứng đầu càng là có thể tùy ý chọn tuyển tiến vào một trong 7 đại tông môn mạnh nhất Hoàng Triều. Thẩm Duyên ý vị thâm trường nói, để Tần Quân mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng tâm lý lại là 10 phần sục sôi. Đây chính là cơ hội Lý Ngư Dược Long Môn, dùng chân đều hiểu nội tình của tông môn Hoàng Triều khẳng định là khủng bố. Mấy chục cái vương quốc chung vào một chỗ mới có thể bằng Hoàng Triều cương thổ, thực lực chống lại. Lại thêm Du Phượng Hoàng tại nơi đó phát động nhiệm vụ, Tần Quân tự nhiên phải tham gia, nếu là biểu hiện tốt, có thể thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Thẩm Công Công, Tiềm Long Hội Vũ có hay không có ngưỡng cửa hạn chế? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Cơ hội là không có, chỉ cần có thể tiến vào Nam Trác Hoàng Triều liền có thể báo danh. Thẩm Duyên cười nói, nhưng Tần Quân lại là nghe được một tia dấu vết để lại. Chỉ cần thân là hoàng tử vương quốc, Tần Quân tự nhiên có khả năng tiến vào Nam Trác Hoàng Triều, nhưng đối với tu sĩ phổ thông liền không đồng dạng, khẳng định có rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên những điều này thì liên quan gì đến Tần Quân chứ? Bài trừ tạp niệm, Tần Quân lại tiếp tục hỏi, khi nào xuất phát? 10 ngày sau, Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ cùng nhau xuất phát, do cấm vệ hộ tống, cổ thái sư dẫn đường. Thẩm Duyên trả lời nói, là một phương vương quốc tiến vào Hoàng Triều, khẳng định sẽ phải phái đại thần đi thăm viếng, nếu không sẽ là mất lễ phép. Ta có thể mang thủ hạ theo sao? Đương nhiên có thể, nhưng hội vũ lúc bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Vậy là tốt rồi. Tần Quân gật đầu, có Đắc Kỷ cùng Hao Thiên Khuyển tùy hành, hắn lực lượng đủ rồi. Hắn không đốc, dọc đường Tần Dự khẳng định sẽ phái người tập sát hắn, cái này nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. Cũng may Tần Dự cũng không biết át chủ bài chân chính của hắn. Sau đó hai người trò chuyện trong chốc lát, Thẩm Duyên liền cáo từ rời đi, Tần Quân quay người liền bắt đầu tiếp tục luyện thương, thể phải trước khi Tiềm Long Hội Vũ tiến hành đem sát na phương hoa học được. Đến lúc đó so cũng không phải thủ hạ, mà là chân thực bản lĩnh của bản thân. Oanh đâm ra một thương, ánh sáng lừng lánh, không khí bị ngân long chu hồn thương đâm đến bạo liệt, sinh ra tiếng oanh minh nhói nhói màng nhĩ. Thời gian 10 ngày vội vàng đi qua, Tần Quân không hề rời khỏi Việt Vương Cung, cả ngày chuyên chú luyện thương, để Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển không khỏi tán thưởng hắn chăm chỉ. Dựa theo ước định, Tần Quân chỉnh lý tốt hành lý liền cùng Đắc Kỷ, Hạo Thiên Khuyển đi ra khỏi Việt Vương Cung, đến trước hoàng cung tập hợp. Khổ luyện thương pháp 10 ngày, lại thêm Hạo Thiên Khuyển dạy hắn tiên tiên thổ nạp pháp, Tần Quân lực lượng liền trực tiếp tăng lên gấp bội, cả người tinh khí thần phảng phất như muôn thủy biến, hai mắt sáng ngời có thần, như là có dấu hạo hãn tinh không. Đắc Kỷ, các ngươi đối với Nam Trác Hoàng Triều có hiểu rõ không? Tần Quân vừa đi vừa hướng Đắc Kỷ hỏi, tuy rằng Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển là do thần thoại hệ thống triệu hoán đi ra, thế nhưng bọn hắn cũng có trí nhớ thuộc về cái thế giới này, tương đương với dân bản địa, chỉ là nhân vật thiết lập bị thay thế. Đắc Kỷ trả lời nói, Nam Trác Hoàng Triều nghe nói là cường giả như vân, hóa hư cảnh cường giả tại bọn họ nơi đó cũng không tính là truyền thuyết, nghe nói bên trong Nam Trác Hoàng Triều còn có cường giả vượt qua hóa hư cảnh. Bên cạnh Hạo Thiên Khuyển không khỏi kiêu ngạo nâng lên đầu, nó một mực không có hướng Đắc Kỷ tiết lộ qua thực lực chân thật của mình, dĩ nhiên không phải là bởi vì chắc mức, mà là vì khinh thường. Ồ, bên trên hóa hư cảnh là cái gì? Tần Quân giả bộ hiếu kỳ hỏi, phối hợp với Hạo Thiên Khuyển đê điều trang bức. Địa tiên cảnh. Đắc Kỷ trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Bất đi a, Tần Quân sốc nổi nói một câu kiếp trước nào đó chim nước kinh điển từ ngữ, để Đắc Kỷ không nghĩ ra, nàng luôn cảm thấy Tần Quân tựa hồ là đang chế giễu nàng. Hừ, lần trước ngươi trộm cắp của ta, sự tình vẫn chưa xong đâu. Đắc Kỷ hừ lạnh nói. Tần Quân nụ cười trên mặt lập tức bị xấu hổ thủ tiêu, mẹ nó, làm sao còn nắm mãi không thả. Hắn cũng không nghĩ tới rút thưởng sẽ quất ra đồ chơi như thế, nhưng thần thoại hệ thống đều nói chính là ngẫu nhiên rút thưởng. Ừm. Ngẫu nhiên? Thảo mẹ nó hệ thống. Đây tuyệt đối là nhân sinh vết bẩn, bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, cái yếm kia nhiệt độ đến nay vẫn để hắn khó mà quên được, còn có một cỗ mùi thơm ngát làm say lòng người. Phi, quá biến thái. Tần Quân trong lòng không ngừng đậu đen rau muống thần thoại hệ thống, nhưng đối mặt với Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy trêu tức, hắn con ngươi khẽ đảo một vòng, so với lúc trước mặt không biểu tình, Đắc Kỷ bây giờ có thể cầm lên việc này đến nói đùa liền biểu thị hắn có hy vọng à. Hắc hắc, nếu không ngươi đem đồ chơi kia trả lại cho ta đi. Tần Quân giả bộ tỉnh cầu nói, bên cạnh Hạo Thiên Khuyển không khỏi lắc đầu, ngươi ân ái có thể hay không chú ý một chút bên cạnh độc thân cậu a. Tiểu công tử là trầm mê đồ chơi kia, ta sợ ngươi không chịu được nổi a. Đắc Kỷ dùng ngón trỏ tay phải bốc lên cái cằm của Tần Quân, mị tiếu nói, âm thanh mềm mại hòn ẻn nghe được Tần Quân chỉ cảm thấy dưới bụng có một luồng khí nóng vọt lên. Câu nói này mẹ nó còn có ý nghĩa khác. Bình tĩnh, thua người không thể thua khí thế. Tần Quân nghĩa chính ngôn từ nói, tốt, đừng làm rộn, lập tức liền muốn tới hoàng cung rồi. Xác thực là như thế, phía trước chính là cửa lớn hoàng cung, giờ phút này một nhóm cấm vệ chính là xếp hàng chờ sẵn, Cổ Tuân, Tần Dự cùng tứ hoàng tử Tần Vân đang nói chuyện với nhau, bên cạnh còn đứng lấy tùy tùng của mỗi người bọn họ. Tần Dự là đem huyết đao vương cũng mang tới. Tứ hoàng tử Tần Vân tướng mạo mặc dù không tuấn tú bằng Tần Quân cùng Tần Dự, thế nhưng nhân cao mã đại, nghe nói gần nhất đã đột phá luyện khí cảnh bát tầng, mà Tần Dự cũng đã đột phá trúc cơ cảnh. Ngắn ngủi thời gian một tháng, hai người bọn hắn đập linh đan rượu dược nhiều là thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tam hoàng huynh. Tần Vân vừa nhìn thấy Tần Quân liền phất tay gọi nói, hai người khi còn bé quan hệ cũng rất tốt, trước kia tuổi tác tương tự, cho nên như hình với bóng, nhưng từ khi bắt đầu luyện khí về sau, quan hệ của hai người liền dần xa lánh. Thiên Nga làm sao có thể cùng Yến Tức thông đồng làm bậy? Chương 77 đêm thứ nhất. Tứ hoàng đệ tốt. Tần Quân không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, về phần Tần Dự, trực tiếp bị hắn không nhìn, hắn đối với thái sư Cổ Tuân hành lễ nói, "Cổ thái sư tốt, để ngài đợi lâu." Tuy rằng hắn đối với Cổ Tuân hảo cảm có hạn, thế nhưng không thể không nói Cổ Tuân chỉ thế chi năng sắc thực lợi hại, nếu không Càn Nguyệt Vương quốc cũng sẽ không chịu được kế hoạch chinh chiến mấy chục năm của Càn hoàng đế. Một cái vương quốc muốn chinh chiến tứ phương, thì lương thực trong nước, tư nguyên các loại đều phải đuổi theo thiết ấu, mà những cái này phải dựa vào bách tính làm lao động tay chân, cho nên quốc thái dân an mới là cơ sở của cường quốc. Việt Vương hữu lễ, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát thôi, lên xe. Cổ Tuân thở dài cười nói, bên cạnh có bốn cỗ xe ngựa lộng lẫy, làm hoàng thất vương quốc, bọn hắn tự nhiên sẽ không có khả năng đi bộ đến, Cổ Tuân cũng là thân phận thái sư, cho nên bốn người riêng phần mình đều có một chiếc xe ngựa. Tần Quân trực tiếp chọn chúng cỗ xe ngựa cuối cùng, lôi kéo tay Đắc Kỷ liền đi qua, Hạo Thiên Quyển cũng là hấp tấp theo ở phía sau. Hừ, đi tham gia Tiềm Long hội vũ còn mang theo nữ nhân, bùn nhão không dính được lên tường. Tần Dự hừ lạnh nói, bên cạnh Tần Vân thì ngược lại là si mê nhìn chằm chằm Đắc Kỷ, họa quốc gương dân tuyệt thế mỹ mạo để hắn mất hồn mất vía. Tuy rằng Tần Dự có nghe nói qua một số tin đồn quan hệ với Đắc Kỷ, thế nhưng hắn cũng không tin Đắc Kỷ thật lợi hại như thế. Hắn thấy, người giết Hạ Hầu Ân khẳng định là Quan Vũ, trước đó tại Lạc Nhai khách sạn nhục nhã cũng là Tần Quân cố ý an bài. Càng nghĩ càng hận hắn liền phất tay áo hướng cỗ xe ngựa phía trước nhất đi đến, Huyết Đao Vương thì theo sát bên cạnh hắn. Cổ Tuân thấy vậy không khỏi nhíu mày, theo lý mà nói, hắn hẳn là phải ngồi ở cỗ xe ngựa phía trước nhất mới đúng, dù sao hắn tại trong vương quốc cũng là đức cao vọng trọng, cho nên nhìn thấy Tần Dự vượt lên trước chiếm lĩnh chiếc xe ngựa thứ nhất, hắn lập tức sinh lòng không vui. Tần Quân không để ý chút nào ánh mắt khác thường của nhóm cấm vệ, đem Đắc Kỷ kéo vào trong xe, mà Hạo Thiên Khuyển thì ghé vào ở ngoài thùng xe trên ván gỗ, thân là yêu vương, nó cũng lười quản. Đội ngũ bắt đầu tiến lên, hết thảy 50 tên cấm vệ, đem 4 cỗ xe ngựa bảo vệ, trùng trùng điệp điệp hướng cửa đồng chạy đi, dẫn tới dọc đường bách tính nghị luận ầm ĩ hoàng cung cấm vệ, 4 cỗ xe ngựa này bên trong khẳng định là đại nhân vật. Nghe nói thật giống như là muốn tham gia cái Tiềm Long hội vũ gì đó. Ta cũng từng được nghe qua, nghe nói là hội vũ Nam Trác hoàng triều tổ chức, chuyên môn chọn lựa thiên tài. Nam Trác hoàng triều, cũng là minh hữu của vương quốc chúng ta sao? Suy nghĩ nhiều, Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta cho đối phương làm chó đều không được. Nam Trác hoàng triều danh tiếng cũng dần dần bắt đầu lời đồn, 3 năm một lần Tiềm Long hội vũ, hoàng thất đã 20 năm không có tham gia, bởi vì Càn hoàng đế là trung niên đã bệnh, thành viên hoàng thất thế hệ trước thì càng là truy đuổi danh lợi, không có tham gia. Ba đại tông môn cùng gia tộc thế lực khác cũng sẽ phái người đi tham gia, tuy nhiên rất ít, bởi vì tùy tiện tham gia Tiềm Long hội vũ là sẽ chết người đấy. Tin tức Việt Vương, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử tiến về phía Nam Trác hoàng triều tham gia Tiềm Long hội vũ lan truyền nhanh chóng, tin tức càng náo càng lớn, rõ ràng là hữu tâm nhân đang thôi động, nếu là Tần Quân ba người thất bại, cái kia chính là đối với hoàng thất một cái tát văng rồi. Hoàng cung, Càn chất điện. Bọn hắn đã xuất phát rồi sao? Càn hoàng đế một bên thẩm tra xử lý trách trở một bên tùy ý hỏi. Đứng ở trước mặt hắn là hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên, hắn xoay người cười nói, đoán chừng đã ra khỏi cửa thành. Ngươi nói, chấm làm như vậy có thể hay không quá tàn khốc? Càn hoàng đế tiếng nói nhất chuyện, có chút bất đắc dĩ hỏi. Thẩm Duyên không khỏi nheo mắt lại, cười khẽ nói, vậy hạ, ngài chọn là vương quốc chi chủ, tự nhiên không thể mềm lòng, lúc trước thái tổ cũng không có mềm lòng. Nâng lên thái tổ, Càn hoàng đế không khỏi bắt đầu trầm mặc. Thật lâu, hắn mới phất tay nói, đi xuống đi, tin tức liên quan tới Tiềm Long hội vũ tiếp tục đồn đại, hy vọng hội vũ lần này có thể tuyển ra người phù hợp. Vâng. Thẩm Duyên cung kính cúi đầu, sau đó lặng yên không tiếng động tối lui. Nhật Lạc Tây Sơn. Tần Quân đám người đã tiến vào bên trong quân sơn, mắt nhìn sắc trời dần dần tối, không thích hợp đi đường, đội ngũ liền ngừng lại, bộ phận cấm vệ thì bắt đầu dựng củi lửa. Ngồi tại trên bàn đạp xe ngựa, Tần Quân không khỏi cảm thán, trái đất mặc dù không có tu tiên, thế nhưng khoa học kỹ thuật lại vô cùng tương đại, chí ít chẳng cảnh không giống như bây giờ, không đến mức buồn tẻ như thế. Đã nhàm chán, vậy thì luyện thương thôi. Nghĩ xong, Tần Quân liền thông suốt đứng dậy, đi đến chỗ đất trống không người xuất ra ngân lòng chu hồn thương chính là múa lên, dẫn tới Tần Dự bọn người ghé mắt lại. Tây thương kia thật sự có 5000 cân. Tần Vân tắc lưỡi hỏi, nghe thấy phong thanh Tần Quân vung thương hắn liền có thể cảm nhận được trọng lượng khủng bố của thanh thương kia. Tần Dự lạnh hừ một tiếng, nhưng không có mở miệng, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, nếu là hiện tại đả kích Tần Quân, đợi lát nữa Tần Quân để hắn thử nghiệm, vậy thì bi kịch. Cổ Tuân cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân thật sự có một mặt uy vũ như thế. Màn đêm dần dần buông xuống, đội ngũ chia là ba chồng, Tần Quân cùng Cổ Tuân vây quanh một đống lửa, Tần Dự cùng Tần Vân thì tách ra, cấm vệ thì ngồi tại phía ngoài nhất, thời khắc cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Tần Quân tự mình ăn thịt nướng, không có chút suy nghĩ nào cùng Cổ Tuân bắt chuyện. Mới ra ngoài vương đâu ngày đầu tiên, sẽ không có nguy hiểm. Ôm ý nghĩ thế này, Tần Quân biểu hiện được rất bình tĩnh. Ngược lại là Tần Dự cùng Tần Vân có chút khẩn trương, hai người còn là lần đầu tiên đi ra khỏi vương đô, hơn nữa còn là dã ngoại ngủ ngoài trời, tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Càn Nguyệt Vương quốc lãnh thổ bên trong đại bộ phận cũng không bị nhân tộc chiếm lĩnh, yêu thú tồn tại nhìn mãi mà quen mắt, tình huống như vậy tại những vương quốc khác cũng là như thế, thậm chí có khi còn sẽ có sự kiện thú triều tập kích thành trì phát sinh. Bóng đêm u tĩnh, đơn giản sau khi ăn cơm tối xong đám người liền bắt đầu nghỉ ngơi, Tần Quân thì để Đắc Kỷ về trong xe ngủ, mà hắn cùng Hạo Thiên Khuyển thì tựa ở ngoài thùng xe. Đêm nay làm sao không có ba hoa? Đắc Kỷ trêu tức hỏi. Tần Quân nhún vai cười nói, hiện tại là thời kỳ phi thường, không chỉ phải có để phòng yêu thú, mà còn phải phòng người a. Nói thì nói như thế, Đắc Kỷ vẫn là rất cảm động, nào có chuyện hoàng tử để cho thủ hạ ngủ trong thùng xe, còn mình thủ ở bên ngoài. Nhưng Tần Quân rất cố chấp, Đắc Kỷ cũng không còn rụt rè. Thời gian yên tĩnh trôi qua, ngôi sao trên bầu trời đêm càng phát sáng rực rỡ. Nga Ô không biết là khi nào, đột nhiên vang lên một tiếng la khiếu, dọa đến tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Tần Quân đứng tại trên bàn đạp hướng nhìn bốn phía, ban nãy lang khiếu cực kỳ có tính áp bách, cho dù là trúc cơ cảnh bắt tầng hắn cũng có chút tìm đập nhanh. Mẹ nó, mới ra ngoài liền gặp được yêu thú cường đại. Tần Quân trong lòng bạo thô, nhưng không chút nào khẩn trương, bên chân Hạo Thiên Khuyển vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, hơi híp mắt lại, rõ ràng cũng không thèm để ý. Trong xe Đắc Kỷ cũng không hề đi ra, ngược lại làm cho Tần Quân càng thêm yên tâm, có hai vị siêu cấp bảo tiêu ở bên cạnh, thần tới giết thần yêu đến thì yêu. Tần Dự bọn người lại khác biệt, từng cái rút vũ khí ra, vô cùng khẩn trương. Cấm vệ nhóm càng là vây quanh bọn hắn, để tránh nguy hiểm đột nhiên giáng lâm. Ngao, tiếng sói tru vang lên lần nữa, so với vừa rồi âm thanh càng lớn hơn, rõ ràng là đang hướng bọn hắn tới gần. Sở Hữu cấm vệ, chuẩn bị chiến đấu. Cấm vệ đội đội trưởng trầm giọng gào nói, hắn có được tu vị trúc cơ cảnh ngũ tầng, tại bên trong cấm vệ quân cũng được tính là tồn tại nhất lưu. Chương 78 Thương Kỳ Lang Vương. Có được tu vị trúc cơ cảnh nhị tầng Cổ Tuân cũng không có biểu hiện quá khẩn trương, hắn đối với Tần Quân ba người cười khẽ nói, ba vị điện hạ không cần lo lắng, nơi này khoảng cách cùng Vương đô chẳng qua hơn 10 dặm, yêu thú phụ cận cũng sẽ không quá mạnh. Tần Quân không khỏi liễu môi, trúc cơ cảnh bắt tầng ta đều cảm giác tim đập nhanh, ngươi còn nói không mạnh. Dù sao có cấm vệ cản trở, Tần Quân cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Rất nhanh mặt đất liền bắt đầu hơi rung động, rõ ràng là có nhất tôn quái vật khổng lồ đang đến gần, cái cỗ yêu khí khiếp người kia quấy đến chúng quanh lá cây đều đang lay động. Tần Dự cùng Tần Vân khẩn trương trốn ở sau lưng hộ vệ, một màn này thấy Tần Quân không khỏi lắc đầu, quả nhiên là bông hoa bên trong nhà ấm, liền bị sợ thành dạng này còn muốn tham gia Tiềm Long hội vũ. Không nghĩ tới kẻ bên này vậy mà xuất hiện một tên tiểu lang yêu vừa ngưng kết yêu đan. Hạo Thiên khuyển ghé vào bên chân Tần Quân cảm thán nói, yêu thú ngưng kết yêu đan chính là kim đan cảnh tồn tại, mà nhân loại ngưng kết chính là kim đan. Để cho tiện, nhân loại cũng đem yêu thú yêu đan cảnh xưng là kim đan cảnh. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, rốt cục có thể gảy quái thăng cấp rồi sao? Hạo Thiên Quyền, cái đầu lang yêu kia ngươi không biết đi, ta có thể giết nó hay không? Tần Quân cười hắc hắc nói, có thể. Hạo Thiên Quyền lườm Tần Quân một chút nói, yêu tộc bên trong nhưng là không đoàn kết, chém giết trình độ so với nhân loại còn khốc liệt hơn. Nghe nói trước đây thật lâu, mảnh thế giới này là bị yêu tộc thống trị, cũng bởi vì không đoàn kết cho nên mới bị nhân tộc diệt tộc. Đạt được câu trả lời chắc chắn của Hạo Thiên Quyền về sau, Tần Quân không khỏi mong đợi. Nếu là trên đường có thể không ngừng gặp được yêu thú, hắn nói không chừng có thể tại trước khi đến Tiềm Long Hội Vũ đột phá kim đan cảnh. Vừa nghĩ như thế, hắn liền có chút tiểu kích động. Vành nhất tôn quái vật đen nhánh khổng lồ đem cây cối phá tan, doa đến Sở Hữu cấm vệ toàn thân lắc một cái, ánh mắt của bọn hắn vừa rơi xuống trên người đối phương, lập tức đều là hít sâu một hơi. Đây là một đầu cự lang vai cao ba thước, chiều cao càng là đạt tới 5 mét, bên ngoài thân máu me đồng địa, thậm chí còn có không ít lông tóc bị lôi điện đốt cháy khét, cho người ta một loại cảm giác vô cùng thê lương, nhất là hai mắt của nó, 10 phần tinh hồng, trong mắt bắn ra sát ý cùng hung quang làm lòng người rét lạnh. Yêu đan cảnh uy thế ép tới tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Ở đây ngoại trừ Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên quyền ra, không có người nào vượt qua kim đan cảnh, sở dĩ không có điều động kim đan cảnh tu sĩ, một là để bọn hắn ma luyện, hai là kim đan cảnh tu sĩ vốn rất thưa thớt, đều có các chức trách. Vây quanh nó, đừng để nó đả thương ba vị điện hạ. Cổ Tuân vội vàng hô nói, 50 tên cấm vệ cấp tốc vây quanh con lang yêu này, Tần Dự cùng Tần Vân thủ hạ cũng là như thế, nếu bọn họ không giết con lang yêu này, tuyệt đối sẽ để cấm vệ quân tổn thương thảm trọng, đến lúc đó hành trình phía sau sẽ càng thêm gian nan. Ngao lang yêu ngửa đầu thét dài, ngay sau đó thả người nhảy lên, tựa như cự thạch đánh về phía Tần Dự. Chậc chậc, nhân phẩm quá xấu, ngay cả yêu thú đều là đầu tiên nhằm chằm chằm vào hắn. Tần Quân tràn ngập ác ý nghĩ đến, lúc này, Đắc Kỷ cũng từ trong xe đi ra, nàng trực tiếp ngồi tại bên cạnh Tần Quân nhiều hứng thú nói, đầu tiểu lang yêu này lại có huyết mạch của Thương Kỳ Lang Vương. Thương Kỳ Lang Vương, tên rất như bức a. Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Tần Quân, Đắc Kỷ giới thiệu nói, Thương Kỳ Lang Vương chính là một chi yêu loại từ thời thượng cổ tiếp tục kéo dài, đã từng là tồn tại cực mạnh, chỉ bất quá bây giờ đã xuống dốc, đầu tiểu lang yêu này tuy rằng huyết mạch bất thuần, thế nhưng có thể sẽ có một ngày lộ sắc thành Thương Kỳ Lang Vương chân chính. Thôi đi, so với thiên cổ tộc, Thương Kỳ Lang Vương căn bản không tính là cái gì. Hạo Thiên khuyển khịt mũi coi thường nói, vĩ đại nhất là thiên hồ tộc. Đắc Kỷ đi theo đó chém đinh chặt sắt nói, để Tần Quân không khỏi bĩu môi, ta không phải là nhằm vào các ngươi một cái nào đó à, mà là hai người các ngươi, tại trước mặt nhân tộc mạnh nhất, chủng tộc các ngươi tính là cái lông gì. Cùng lúc đó, Huyết Đao Vương tận trung cương vị công tác bảo hộ lấy Tần Dự, đáng tiếc đối mặt với lang yêu phát cuồng, Huyết Đao Vương hoàn toàn là bị nghiền ép, nếu không có những cấm vệ khác chia sẻ cứu hận, tên này đoán chừng không kiên trì được 5 giây. Ngao yêu lang vung vẩy đôi lang trảo, nhất trảo rơi xuống, bùn đất bay tứ tung, cấm vệ bị vỗ chúng trực tiếp thổ huyết bay ngược ra. Đến không hết pháp thuật chiếu sáng hoàn cảnh mờ tối, tất cả đều rơi vào trên thân lang yêu, nhưng cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn gì, mà ngược lại còn khiến cho nó càng phát ra cuồng bạo. Vang một tiếng, chỉ gặp lang yêu đông nhiên phun ra hồng quang, như là quang trụ trực tiếp đem một tên cấm vệ vành thành thịt nát, hình ảnh cực kỳ huyết tinh, để cho người ta phạm mẹ. Đáng giận, phu cận vương đô yêu thú kim đan cảnh không phải đều đã bị nam manh thanh trừ rồi sao, không nghĩ tới ở đây liền gặp phải một đầu lang yêu vừa đột phá kim đan cảnh, xuất sư bất lợi à. Cổ Tuân nhìn qua lang yêu thế không thể đỡ cảm thán nói, thương thiên có đức yêu sinh, nhân tộc mặc dù làm bá chủ, thế nhưng cũng không thể đem hết yêu thú đồ lục hầu như không còn, mà lại nói yêu thú không chỉ có thể là đồ ăn cho nhân tộc, mà một thân huyết nhục đối với tu sĩ nhân tộc cũng là cực kỳ hữu dụng, cho nên các nước đều sẽ cố gắng khống chế số lượng yêu thú. Đã không diệt chúng được, thì phải khống chế để không trở thành đại họa. Đương nhiên yêu thú cũng không phải đều đần độn, thường thường sẽ hiện ra yêu vương, thống nhất yêu thú nơi nào đó, hình thành thú triều. Huyết đao chạm. Toàn thân áo đen huyết đao vương thả người vọt lên, đem loan đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, huyết quang lóe hiện, nhất đao chạm xuống, thế muốn đem lang yêu chém thành hai khúc. Nhưng mà, lang yêu bỗng nhiên quay người vung chảo, yêu lực hóa thành ba đạo phong nhận, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi lên trên thân huyết đao vương, máu tươi vẩy ra, huyết đao vương ở giữa không trung kêu thảm một tiếng liền ngã bay trở về. Tần Dự sắc mặt kỳ biến, bên cạnh hắn mang theo thủ hạ người mạnh nhất chính là huyết đao vương, nhưng ở trước mặt lang yêu đúng là không chịu nổi một kích. Thật chẳng lẽ muốn chạy trốn về vương đô? Tần Dự lộ ra thẹn thùng, nếu là bị người ở vương đô biết được bọn hắn mới đi có một ngày liền chạy trở về, cái kia là mất mặt bao nhiêu a? Cũng không biết giết nó có thể lừa được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Tần Quân thì thào nói, từng người cấm vệ liên tiếp chết thảm. Tần Dự cùng Tần Vân thủ hạ cũng lần lượt bị đánh bay, nhưng hắn cũng không đổi. Không đến thời điểm then chốt, hắn không có ý định để Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển xuất thủ, hắn muốn dựa vào chính mình, cho nên hắn đang đợi con lang yêu kia thể lực chống đỡ hết nổi mới động thân. Việt Vương, còn không cho nàng xuất thủ. Lúc này, Cổ Tuân bỗng nhiên hướng Tần Quân dò xét, tin tức Đắc Kỷ chém giết Hạ Hầu Ân tại Vương quốc thượng tầng đều không phải là bí mật gì, chỉ bất quá phần lớn người cũng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Dưới tràng cảnh này, Cổ Tuân phảng phất như chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, quản hắn mọi việc, lên trước lại nói, dù sao cũng không phải là thủ hạ của hắn. Tần Quân hơi khiêu mi, ngay tại thời điểm Đắc Kỷ sắp đứng dậy, hắn bỗng nhiên đưa tay ngăn nàng lại. Chỉ là một đầu lang yêu như thế liền ngăn lại chúng ta, thế chúng ta cũng không cần đi tham gia Tiềm Long hội vũ nữa. Tần Quân lạnh giọng nói, nghe được cách đó không xa Tần Vân liền xấu hổ không thôi, mà Tần Dự thì cảm giác Tần Quân là đang nhục nhã hắn, đương nhiên cũng đúng là đang giễu cợt hắn. Bang. Tần Quân nâng tay phải lên, Ngân Long Chu hồn thương chống rông xuất hiện trong tay hắn, ngân quang lừng lánh, phối hợp với hắn toàn thân áo trắng, thần thái phi dương. Nghiệt xúc, Thường Sơn Triệu. Phi. Bản vương ở đây, chớ có làm cản. Tần Quân cổ quái kêu một tiếng liền hướng lang yêu phóng đi, khắc khổ huấn luyện thương pháp không phải là vì giờ khắc này sao? Chương 79 sát na phương hoa. Tần Quân gọi một tiếng liền hấp dẫn lang yêu, nhìn thấy hắn dẫn theo trường thương đánh tới, lang yêu cuồng bạo căn bản không nghĩ ngợi thêm gì, trực tiếp gào thét hướng hắn phóng đi. Hình thể khổng lồ tựa như cỗ xe tăng mạnh mẽ đâm tới, doa đến cấm vệ nhóm vội vàng né tránh, quỳ một chân trên đất huyết đao hương cũng là hướng bên cạnh lăn qua tránh đi. Là thời điểm biểu diễn lực lượng chân chính. Tần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bắp thịt kéo căng, sử xuất lực lượng toàn thân đem ngân long chu hồn thương hướng về phía trước vung nện mà đi, phong thanh dọa người, tất cả mọi người khẩn trương theo dõi hắn cùng lang yêu. Không thể không nói, thời khắc này Tần Quân nhìn vô cùng uy vũ. Nhất là hắn hét ra lời nói cấm vệ nhóm nghe được nhiệt huyết liền sôi trào, liền ngay cả Tần Vân cùng Cổ Tuân cũng là dùng ánh mắt dị dạng theo dõi hắn. Duy chỉ có Tần Dự sắc mặt giống như là ăn phải con rồi khó coi vô cùng. Con một tiếng, Ngân Long Chu hồn thương nện ở bên trên lan trảo, lực lượng cường đại hướng bốn phương tám hướng đặt ra, cắt bay đá chạy, lá cây bay tán loạn, tại dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, Tần Quân cùng Lang Yêu đồng thời lui lại. Lang Yêu bị bước lùi lại trượt đi 2 mét, mà Tần Quân hai chân sát mặt đất, kích thích bùn đất bay loạn, trọn vẹn trượt lui 8 mét mới dừng lại, nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hai tay của hắn hổ khẩu vậy mà đang đổ máu. Mẹ nó, lao tài xế là xe. Tần Quân thầm mắng, trên mặt thẹn đến phát hoảng, vừa rồi như bức giống như là cái tát rơi ở trên mặt hắn, để hắn cảm giác khuôn mặt đau nhức. Thật tình không biết những người còn lại đã nhìn hắn đến ngây người. Vậy mà bằng vào man lực đem một đầu kim đan cảnh lang yêu đánh lui. Vừa rồi tất cả mọi người thay nhau vây công cũng không từng để lang yêu lui lại, có thể thấy được Tần Quân lực lượng là biến thái cỡ nào. Lang yêu thân hình cũng đình trệ, rõ ràng không có nghĩ tới Tần Quân lực lượng lại lớn như vậy, nhưng đã tiến vào trạng thái cuồng bạo nó trong đầu chỉ có bạo lệ, hết thảy mọi sinh vật trước mắt nó đều phải bị xé nát. Lúc này, nó liền lần nữa hướng Tần Quân đánh tới. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, Tần Quân cũng không dám kinh thường, vội vàng né tránh, thân thể bắn lên trên không trung đồng thời quay người chính là đâm một cái, thiên phẩm pháp khí trùng quy vẫn là thiên phẩm, trực tiếp cho Lang Yêu chọc ra một cái lỗ máu, máu tươi phảng phất như vòi nước từ bên trong chảy ra, đại cổ bốc lên. Thiên phẩm thượng giai pháp khí khẳng định không chỉ có sắc bén đơn giản như vậy, dựa theo thần thoại hệ thống từng nói, Ngân Long Chu hồn thương bên trong có giấu một đầu long hồn, đồng thời có hấp hồn công năng, đáng tiếc hắn tạm thời không phát huy ra được. Có Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên quyền tại, Tần Quân ngang nhiên không sợ. Trường thương như rồng, nhanh chóng đâm ra, như là mưa rào rơi xuống thân thể Lang Yêu. Máu tươi vẩy ra, từng cái lô máu xuất hiện tại bên ngoài thân thể nó, nhìn thấy mà giật mình. Cổ Tuân đám người đã nhìn đến mắt trợn tròn, bọn hắn đều từng nghe nói qua Tần Quân chiến thắng Trác Tuấn Kiệt, nhưng vẫn luôn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, dù sao Trác Tuấn Kiệt cũng là nhân bảng thiên tài, làm sao có thể bị một tên hoàn khố hoàng tử đánh bại. Bây giờ thấy biểu hiện của Tần Quân, bọn hắn lập tức tin. Việt Vương điện hạ thật mạnh. Nghe nói trường thương trong tay hắn nặng đến 5000 cân. Chắc không được uy mãnh như thế, nếu làn nện ở trên thân người, tuyệt đối sẽ nện thành bánh thịt. Không hổ là người được đồn có thái tổ chi dũng. Cấm vệ nhóm nghị luận ầm ĩ. Tần Dự thì sắc mặt âm trầm cắn răng, nhìn thấy Tần Quân lợi hại như thế, hắn ghen ghét đến sắp phun lửa. Thử nghĩ một hồi, loài bò sát đã từng bị hắn giẫm tại dưới chân tùy ý đùa bỡn bỗng nhiên biến thành tồn tại để ngươi ngưỡng vọng, ngươi có thể hay không có tâm lý không công bằng? Nhân chi thường tình. Nhưng hắn sai liền sai tại không nên thủ túc tương tàn, hắn lúc trước đem Tần Quân tiền thân đẩy vào tử địa, kỳ tâm khả chu, không để ý chút nào thủ túc chi tình, cho nên Tần Quân cũng sẽ không bận tâm đến hắn. Ta nhất định phải tại trước khi đến Nam Trác hoàng triều giết hắn. Tần Dự trong mắt đều là sát ý, lấy chênh lệch giữa hai người hiện tại, cho dù là heo đều có thể đoán được Tần Quân biểu hiện khẳng định viễn siêu hắn, khi đó trở về Càn Nguyệt Vương quốc, hắn liền thật trở thành Tần Quân lục diệp, thậm chí còn trực tiếp bị đập vào vực sâu. Quỳ một chân trên mặt đất huyết đao vương mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Tần Quân, vừa rồi Tần Quân múa thương uy thế liền để hắn dâng lên một cô ý nghĩ không thể địch lại. Khổ luyện nửa tháng, Tần Quân sớm đã xưa đâu bằng này, tăng thêm bản thân tu vị trúc cơ cảnh bát tầng, tuyệt không phải là huyết đao vương mặt hàng này có thể chống cự. Giống lang yêu thấp giọng gào thét, yêu lực từ trong miệng nó phun ra, tựa như chùm sáng đánh về phía Tần Quân. Trong chốc lát, Tần Quân đã sớm vận dụng nghịch chi vị lai chi thuật, hiểm hiểm tránh thoát một đòn này, rồi xuất hiện ở một bên khác, sau đó hắn linh cơ nhất động, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn chuẩn bị thi triển sát na phương hoa. Tư tư trưởng tâm lôi thuận theo hai tay của hắn lan tràn lên phía trên ngân long chu hồn thương, âm thanh lôi điện giao minh chói tai vô cùng, thấy tất cả mọi người đều trừng to mắt. Tần Quân chân phải đột nhiên giẫm, thân thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tựa như một đầu lôi long hướng lang yêu đánh tới, lôi quang lóa mắt vô cùng, để cho người ta vô ý thức nhắm mắt lại, liền ngay cả lang yêu cũng là như thế. Nhất định phải thành công a. Tần Quân trong lòng gào thét nói, ánh mắt của hắn đã không cách nào phân biệt được tràng cảnh phía trước, sát na phương hoa là một chiêu đâm thẳng, không thể nào thay đổi được phương hướng. Một khi cải biến, tốc độ cùng uy thế đều sẽ giảm mạnh. Phất một tiếng, âm thanh mũi thương đâm vào da thịt để Tần Quân trong lòng vui vẻ, hắn giờ phút này dưới tình huống bắn gọn, lực lượng so với thời kỳ toàn thịnh còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lang yêu tiếng kêu thảm thiết tại bên tai hắn vang lên, ngay sau đó hắn cảm giác được một cỗ lực lượng không thể nào kháng cự vần đến, hai tay không khỏi bung ra, thân thể cùng ngân long chu hồn thương cùng nhau bay rất ra bên ngoài. Bịch. Tần Quân chật vật ngã tại trên đồng cỏ bên ngoài mười mấy mét, ngân long chu hồn thương nặng 5000 cân nện ở bên cạnh hắn, trực tiếp ném ra một cái hố to, vụt cỏ bay tán loạn, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Mẹ nó, nếu là không cẩn thận nện ở trên người hắn, vậy thì xong đời. Tần Quân trong lòng bạo thô, nhưng đau đớn trên thân thể để hắn bộ mặt vặn vẹo, cảm giác chí ít gãy mất 3 cái xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lang yêu giờ phút này cũng lộ ra lung lay sắp đổ, toàn thân phảng phất như rớt máu, nhất là phần lưng lỗ máu cự đại, rất rõ ràng là bị sát na phương hoa gây ra. Tuy nhiên hắn bại, nhưng cổ tuân bọn người lại là nhìn trợn mắt hốt mồm, nửa ngày cũng chưa thể lấy lại được tinh thần. Công tử càng ngày càng lợi hại. Đắc Kỷ tán thường nói, tuy rằng ở trong mắt nàng vẫn như cũ không đáng chú ý, thế nhưng Tần Quân so với một tháng trước, biến hóa của hắn có thể nói là thần tốc. Hạo Thiên khuyển khẽ gật đầu, ánh mắt rơi lên trên thân thể Lang yêu thê thảm, không biết nghĩ cái gì. Giống giống. Lang yêu thấp giọng gầm thét hướng Tần Quân đi tới, thân hình lay động, không ngừng hất đầu, đi được cực chậm, rõ ràng sát na phương hoa không dễ chịu. Nhanh cứu giá. Cổ Tuân vội vàng hô lên, trung quanh cấm vệ đều giật mình đi tới, đều là ngăn tại trước mặt Tần Quân, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù Lang yêu bản thân đã trọng thương cũng không phải là bọn hắn những luyện khí cảnh này có thể đối kháng. Chậm đã, hoàng huynh ta còn có thể tái chiến, các ngươi gấp cái gì? Hắn không phải mới vừa nói muốn biểu diễn lực lượng chân chính sao? Lúc này, Tần Dự bỗng nhiên cao giọng nói, để cấm vệ nhóm đều ngây ngẩn cả người. Nam rảnh, thần bổ đạo a. Tần Quân vừa xấu hổ vừa thẹn giận, mẹ nó, còn đánh giá thấp tên tiện tiểu tử này tận dụng mọi thứ năng lực a. Chương 80 tọa kỵ. Ngũ hoàng đệ, như vậy không tốt a. Tần Vân nhíu mày nói, tuy rằng hắn cùng Tần Quân quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng cũng không thể để yên Tần Dự như hại thân huynh đệ. Tần Dự dám âm Tần Quân, tự nhiên cũng có thể sẽ âm hắn. Tần Vân không đốc, về tình về lý đều phải ngăn Tần Dự lại, so với Tần Dự, hắn càng ưa thích Tần Quân hơn, tự nhiên là bởi vì Tần Quân đối đãi với huynh đệ cũng không có trượng dương, cũng không có bày ra tư thái cao cao tại thượng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên. Cổ Tuân thật sâu nhìn Tần Dự một chút sau đó uống mắng, cấm vệ nhóm lập tức để ý tới, nhưng liền tại thời điểm bọn hắn muốn động thủ, Đắc Kỷ bỗng nhiên lách mình xuất hiện tại trước mặt Lang Yêu. Tố thủ nhô ra, ngón trỏ khẽ cong, nhẹ nhàng điểm tại trên trán Lang Yêu, vang một tiếng, Lang Yêu to lớn vậy mà như đống cắt bay rất ra bên ngoài, bay ra hơn 20 mét xa, đập ngã một mảnh cây cối. Tĩnh. Ngoại trừ Tần Quân cùng Hạo Thiên khuyển bên ngoài, tất cả mọi người đều há to mồm, liền ngay cả Cổ Tuân cùng Tần Dự cũng là như thế. Mẹ nó, đây chính là Kim Đan cảnh yêu thú a, cho dù có bị trọng thương, nhưng tầng thứ cũng còn tại đó, mà lại hình thể còn khổng lồ như thế. Lại bị Đắc Kỷ tên nữ tử nhìn rất nhu nhược này đơn chỉ bắn bay, một màn này liền lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn mới nhớ được lời đồn Đắc Kỷ chém giết Hạ Hầu Ân, nguyên lai là sự thật. Huyết Đao Vương dọa đến trực tiếp co quắp ngã xuống đất, lúc trước hắn cùng Tần Dự còn đang thương lượng như thế nào giết chết Tần Quân, bây giờ thấy được thực lực chân chính của Đắc Kỷ, hắn liền lập tức tuyệt tấm lòng kia. Mặc kệ Tần Dự nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng không làm. Tại trong yên tĩnh quỷ dị, Đắc Kỷ liền lách mình đi đến bên cạnh Tần Quân, đem hắn đỡ dậy, âm thanh mị hoặc cười nói, "Để ngươi cậy mạnh." Tần Quân không khỏi cười khổ, mất mặt ném đại phát. Kỳ thực hắn cũng không có mất mặt, chí ít đã để cho Cổ Tuân bọn người bội phục hắn không thôi. Có muốn hay không ta hiện tại giết hắn? Đắc Kỷ bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dự cười nói, nụ cười tuyệt mỹ rung động lòng người rơi vào trong mắt Tần Dự lại là vô cùng khủng bố. Hắn theo bản năng lui lại, sợ bị Đắc Kỷ đánh bể đầu. Không thể a. Cổ Tuân lập tức luống cuống, sau đó vội vàng khuyên nhủ. Nếu là Tần Dự bị giết, hắn cùng Tần Quân đều không có quả ngon để ăn, đương nhiên Tần Quân cũng không sợ. Đừng nóng nổi, đằng sau liền chậm rãi đùa chơi chết hắn. Tần Quân lau đi vết máu ở khóe miệng cười lạnh nói, để cho người ta nổi cả da gà. Đắc Kỷ khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay đặt ở trên lưng Tần Quân, một cỗ nguồn nhiệt kỳ dị chui vào trong cơ thể hắn, để nỗi thống khổ của hắn yếu bớt. A, vậy mà lại trị liệu. Tần Quân phảng phất như lần thứ nhất nhận biết Đắc Kỷ nhìn chằm chằm nàng, đối với cái này, Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cũng không có giải thích. Lúc này, Lang Yêu lại là đứng lên lần nữa, rõ ràng đã mất đi lực chiến đấu, thế nhưng nó vẫn như cũ nương tựa theo bản năng chiến đấu đứng lên, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cổ Tuân bọn người lại là vô cùng thận trọng, yêu thú tại thời khắc sắp chết sẽ bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Để cho ta tới. Tần Quân nhặt lên ngân long chu hồn thương hưng phấn hướng Lang Yêu đi đến, Kim Đan cảnh yêu thú điểm kinh nghiệm khẳng định không thấp. "Công tử, thay vì giết nó, không bằng thu nó làm tọa kỵ đi." Hạo Thiên khuyển âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong thai Tần Quân, mà những người khác lại là nghe không được. "Tọa kỵ?" Tần Quân sắc mặt trở nên cổ quái, tỉ mỉ nghĩ lại, cùng hóa thành kinh nghiệm giá rẻ, xác thực là không bằng thu phục, chí ít tương đương với Kim Đan cảnh bảo tiêu. Thực lực như vậy tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc cũng là chúa tể nhất phương. Nó sẽ thần phục sao? Tần Quân truyền âm trở về. Truyền âm thuật rất đơn giản, luyện khí cảnh đều có thể luyện thành, đem âm thanh bám vào phía trên linh lực là đủ. Ta có nắm chắc. Hạo Thiên Quyền trả lời chắc chắn để Tần Quân không khỏi vui vẻ. Ngay sau đó Hạo Thiên Quyền liền cấp tốc đi đến trước mặt Lang Yêu. Cổ Tuân bọn người không khỏi hô nhỏ một tiếng, không dám nhìn đầu hắc cẩu này bị Lang Yêu ăn mất. Nhưng mà Hạo Thiên Quyền đối với Lang Yêu chó sủa một tiếng, Lang Yêu trong mắt hung quang liền tiêu tán, khôi phục lại thanh minh. Nhẹ nhàng ngao ôm một tiếng buông mình ngã xuống đất, bất tỉnh ngủ mất. Tốt, mọi người không cần lo lắng nữa. Đầu Lang Yêu này đã bị ta thu phục rồi, về sau nó liền sẽ theo chúng ta. Tần Quân cao giọng nói, dẫn tới tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Đã thu phục được. Cấm vệ nhóm hai mặt nhìn nhau. Cổ Tuân cùng Tần Vân mặt mũi tràn đầy rung động, mà Tần Dự thì tức giận đến lồng ngực chập trùng không thôi. Nếu như Tần Quân thật đã thu phục được đầu Lang Yêu này, vậy thì đồng nghĩa với đã thu phục được nhất tôn Kim Đan cảnh cường giả. Suy nghĩ lại một chút đắc kỷ thực lực kinh khủng, cùng chấn thủ Ngọc Quan thành Quan Vũ, Tần Dự ngay cả ghen ghét đều sinh không nổi, chỉ có bất lực. Sau đó cấm vệ nhóm liền bắt đầu thu thập tàn cục, vì những cấm vệ chết thảm kia hạ táng. Việt Vương đều đã mở miệng, cho dù cấm vệ nhóm còn muốn giết Lang Yêu cũng chỉ có thể kìm nén, Cổ Tuân rất muốn khuyên nhủ Tần Quân, thế nhưng nhìn thấy đắc kỷ vì Tần Quân liệu thương, hắn liền không dám mở miệng. Hạo Thiên Quyền một mực ghé vào trước mặt Lang Yêu, không có người đoán được nó là đang vì đầu Lang Yêu này liệu thương. Xem ra Hạo Thiên Quyền là bị đầu Lang Yêu này đả động. Đắc kỷ cười khẽ nói, "Đả động?" Tần Quân nghi ngờ hỏi một câu, kỳ thực thu phục Lang Yêu, hắn cũng là cho Hạo Thiên Quyền một bộ mặt, dù sao con đường tiếp theo còn rất dài, cày quái cũng không khó. Đắc kỷ lắc đầu nói, "Thiên Cẩu tộc đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, nó có lẽ là một đầu thiên cẩu duy nhất còn sót lại giữa thiên địa này, ngươi cảm thấy nó trưởng thành sẽ thuận buồm xuôi gió sao?" Tần Quân giật mình, thì ra là thế, Hạo Thiên Quyền có thể trưởng thành đến bây giờ độ khó có thể nói là cực cao, không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết. Đoán chừng là nhìn thấy đầu Lang Yêu này phảng phất như thấy được bản thân mình trước kia, cho nên mới lên tiếng cứu rút. Xôi dòng đẩy thuyền đưa một cái nhân tình, còn có thể nhận lấy kim đan cảnh tọa kỵ, cả hai cùng có lợi a. Tần Quân âm thầm vui vẻ, đại bộ phận yêu thú cho dù chiến tử cũng sẽ không thần phục con người, hai tộc nhân yêu cừu hận sớm đã thâm nhập vào trong huyết mạch. Đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều người ngủ không được. Mượn thương thế, Tần Quân mặt dạn mày dày gối lên trên đùi Lắc Kỷ, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ, thấy những người khác không khỏi ao ước diễm. Mỹ nhân như thế, thực lực còn khủng bố như vậy, vậy mà đối với Tần Quân ôn nhu như thế, để bọn hắn ghen ghét không thôi. Tần Quân có thể an nhiên ngủ, mà những người còn lại lại làm không được, sợ Lang Yêu đông nhiên tập kích, cho dù là Tần Quân nói đã thu phục được nó, nhưng bọn hắn đều không thể nào tin được. Càn Nguyệt Vương quốc bên trong vẫn chưa có người nào có thể thu phục được Kim Đan cảnh yêu thú, cho dù là yêu thú vừa đột phá. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền thoải mái từ trên đùi Đắc Kỷ tỉnh lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đắc Kỷ dung nhan tuyệt mỹ kia, đôi mắt đẹp nhắm lại, lông mi thật dài run lên một cái, thấy hắn không khỏi nhập thần. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật gì đang đỉnh mình, nhìn lại, kém chút dọa đến gần chết. Chỉ gặp Lang Yêu đang đứng tại phía sau hắn. Được yêu lực của Hạo Thiên Quyền cứu chữa về sau, trên người nó lô máu đã đóng vậy, nhưng nhìn vẫn thê thảm như cũ. "Công tử, yên tâm đi, từ nay về sau nó liền là tọa kỵ của ngươi." Bên cạnh Hạo Thiên Quyền truyền âm nói, tại bên cạnh Lang Yêu, nó rất dễ bị người coi nhẹ, hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghe được nó, Tần Quân không khỏi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ bị đầu Lang Yêu này một thanh nuốt mất. "Nếu đã như vậy, liền vì ngươi lấy một cái tên đi." Tần Quân sờ cằm suy tư nói, sau lưng Đắc Kỷ cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nghe được một cái tên để cho nàng im lặng. "Ngươi liền gọi là Tiểu Hôi Hôi đi." Chương 81 đột nhiên đến triệu hoán. Yêu thú đột phá kim đan cảnh đã có thể miệng nói tiếng người, đối mặt với Tần Quân đề ra cái tên Tiểu Hôi Hôi, Hôi Yêu Lang lập tức biểu thị không phục nói, ta muốn một cái tên thật bá khí. Trung quanh người còn đang chìm vào giấc ngủ cũng nhao nhao bừng tỉnh, tối hôm qua vì phòng ngừa Hôi Yêu Lang đột nhiên tập kích, phần lớn người đều không có an nhiên ngủ. Tiểu Hôi Hôi dễ nghe cỡ nào, nó ở địa cầu nói ít cũng có 100 triệu người hâm mộ nha. Tần Quân bĩu môi nói, tuy nhiên dùng Tiểu Hôi Hôi đến xưng hô một đầu kim đan cảnh yêu thú xác thực là không hợp lý. Đắc Kỷ một tay chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn lấy Tần Quân vì Hôi Yêu Lang chọn lấy một cái tên. Nam dạp trên mặt đất Hạo Thiên Quyền không khỏi cảm thán, may mà ta đã sớm tự mình lấy tên. Tiểu thương như thế nào? Còn chưa đủ bá khí. A Hó Y Sô Dạ, cái này không tệ. Hôi Yêu Lang hưng phấn nói, nó thân mang huyết mạch của Thương Kỳ Lang Vương, lấy thương làm chữ mở đầu đương nhiên tốt. Tần Quân khỏe miệng co giật một cái, khoát tay nói, cái tên này không tốt, ta nói đùa mà thôi, về sau ngươi liền cứ gọi là Thương Quân Lang. Thương Quân Lang. Hôi Yêu Lang nhãn tỉnh sáng lên, cái tên này thật hợp tâm ý của nó, nghe cũng rất uy phong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu phục được đầu tọa kỵ thứ nhất, khen thưởng một lần cơ hội thần ma triệu hoán. Đột nhiên xuất hiện âm thanh hệ thống nhắc nhở để Tần Quân ngẩn người, sau đó cũng hỉ. Nam Dĩnh, nguyên lai lần thứ nhất là có thể phát động khen thưởng à, xem ra chính mình về sau phải ở nhiều hướng phương diện này suy nghĩ. Lúc này, Cổ Tuân đi tới, chắp tay thở dài nói, Việt Vương điện hạ, chúng ta nên lên đường thôi. Đi. Tần Quân gật đầu nói, sau đó Cổ Tuân lại hướng Tần Dự cùng Tần Vân gọi hô, chỉ là thời điểm hắn đi ngang qua Thương Quân Lang thần tình có chút câu thúc, rõ ràng là sợ hai nó. Tần Quân cấp tốc chui vào trong xe, sau đó ở trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Thế Thiên Đại Thánh, Dương Tiễn, Như Lai Phật Tổ. Tần Quân hoàn toàn như trước đây bắt đầu nhắc tới những cường giả mà mình khát vọng, bởi vì lần trước ngẫu nhiên rút thưởng rút được cái yếm của Đắc Kỷ, hắn hiện tại vẫn còn có chút sợ hãi, sợ hệ thống triệu hồi ra thần thoại nhân vật diễn viên của chúng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Pháp Hải, đến từ Bạch Xà Truyện. Pháp Hải, nam danh mẹ nó, ta muốn hòa thượng là Như Lai, chứ không phải là Pháp Hải. Tần Quân nhịn không được bạo thô, Pháp Hải là ai? Đại bộ phận Hoa Hạ con cháu đều biết, hắn chính là người đã ngăn cách Hứa Tiên cùng với Bạch Xà trong tiểu thuyết dân gian. Pháp Hải vốn là cao tăng đắc đạo, nhưng theo tiểu thuyết dân gian không ngừng diễn hóa, khiến cho hắn dần biến thành ác tăng, trở thành tồn tại cổ hủ chống cự nhân yêu luyến. Hắn không dám xác định hệ thống triệu hoán đi ra Pháp Hải là thuộc về dân gian cái phiên bản nào, nhưng đoán chừng là một bản phổ cập trình độ lớn nhất kia. Nếu thật là như thế, Pháp Hải sau khi nhìn thấy Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền chẳng phải là muốn nổ. Ta không phục. Tần Quân cắn răng nói, đây là hắn lần đầu triệu hoán thần ma sau đó sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Không phải nói triệu hoán thần ma à? Pháp Hải là thần hay vẫn là ma? Tần Quân chất hỏi. Nhắc nhở chủ ký sinh, thần ma chỉ là gọi chung. Từ thở sơ khai nhất bắt đầu, hệ thống liền nói triệu hoán nhân vật tùy ý trong truyền thuyết thần thoại, có lẽ ngươi một ngày nào đó sẽ triệu hoán được một vị tiểu nhân vật nào đó bên trong Tây Du ký bị yêu quái ăn hết. Tần Quân sạm mặt lại, hắn đột nhiên phát hiện hệ thống là vô cùng vô lại. Vẫn là câu nói kia, không cách nào phản kháng liền hưởng thụ thôi. Đem pháp hải thuộc tính điều ra tới. Tần Quân hữu khí vô lực nói, ngay sau đó trước mắt hắn liền xuất hiện thuộc tính của Pháp Hải. Pháp Hải, đến từ Bạch Xà Truyện. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, Hóa Hư cảnh nhị tầng. Công pháp, Phổ Độ Thanh Kinh. Thần thông, Nhiếp Yêu chi khí. Pháp bảo, Phát Âm Kim Bát. Độ trung thành, 80, mắt trị số 100. Hóa Hư cảnh nhị tầng. Tần Quân càng thêm đau đầu. Thực lực như vậy thế nhưng là có thể cùng đắc kỷ phân cao thấp, mấu chốt nhất là hắn Pháp Âm Kim Bát có thể nhiễu loạn tâm thần của yêu quái, làm cho đối phương không thể động đậy. Nói cách khác đắc kỷ cùng Pháp Hải đối đầu, bại trận tỷ lệ cực cao. Pháp bảo. Tần Quân chú ý tới Pháp Hải thêm ra một cái pháp bảo, Quan Vũ Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao chính là thiên phẩm pháp khí, nhưng vẫn không có đặt vào bên trong thuộc tính liệt biểu, nhưng Pháp Âm Kim Bát lại là xuất hiện, hơn nữa còn quy nạp tại bên trong pháp bảo. Rất rõ ràng pháp bảo so với pháp khí đẳng cấp cao hơn. Pháp bảo cùng pháp khí có cái gì khác biệt? Tần Quân trong lòng hiếu kỳ hỏi. Pháp bảo có linh, còn pháp khí là vật chết. Hệ thống cấp tốc trả lời nói, chủ ký sinh ngân long chu hồn thương nếu là có thể mở ra hấp hồn chi năng, ngày sau cũng có thể tấn cấp thành pháp bảo. Pháp khí đẳng cấp chia làm hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tứ phẩm, mỗi phẩm từ thấp đến cao phân ra làm hạ giai, trung giai, thượng giai, lại hướng lên chính là pháp bảo. Về phần đẳng cấp pháp bảo, đến khi nào chủ ký sinh lấy được pháp bảo sau mới có thể biết được. Thần Quân hận đến nghiến răng, ghét nhất kịch tấu không thấu liền xong. Sau đó hắn liền vô cớ đau đầu, có được pháp bảo pháp hải lực chiến đấu khẳng định bạo biểu, ngay cả tu luyện ngàn năm bạch nương tử đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, có thể thấy được pháp âm kim bát mạnh như thế nào. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Hạo Thiên Khuyển có được thực lực địa tiên cảnh, hắn liền thoải mái, cùng lắm thì đem pháp hải đánh phục. Mà lại pháp âm kim bát có một cái nhược điểm chí mạng, nếu là bị máu tươi của phổ thông nhân nhỏ lên liền sẽ tạm thời mất đi tác dụng, Hứa Tiên cũng là dựa vào cái nhược điểm này mới có thể cứu được Bạch Nương Tử, lần nữa vượt qua gian khổ mới có được cuộc sống hạnh phúc, tuy nhiên kết cục vẫn là như cũ khổ cực, nhưng quá trình vẫn là rất thoải mái. Pháp hải còn có một ngày nữa mới đến, Tần Quân không đợi, ngồi tại trong xe bắt đầu xếp bằng luyện công, linh lực tu vị mới là cường đại cơ sở. Nhật Lạc Tây Trầm, một đầu trong hạc lốc, cấm vệ hộ tống bốn cỗ xe ngựa tiếp tục đi tới. Nhìn qua Thương Quân Lang đi theo phía sau nhất, Tần Dự sắc mặt vẫn luôn không có đẹp mắt qua. Điện hạ, kế hoạch của chúng ta vẫn là. Bên cạnh Huyết Đao Vương nhỏ giọng nói, lời còn chưa nói hết liền bị Tần Dự cắt ngang, hết thảy vẫn như trước tiến hành. Mới ra ngoài một ngày, hắn liền tận mắt nhìn thấy Tần Quân thu phục một đầu kim đan cảnh yêu thú, nếu là lại bỏ mặc Tần Quân tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó coi như Càn Hoàng Đế đem hoàng vị chuyển cho hắn, hắn cũng không giữ được. Liếc qua Huyết Đao Vương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, Tần Dự lạnh hừ một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Cũng may hắn trước khi xuất phát liền thuê một vị siêu cấp cường giả. Kim đan cảnh lại như thế nào? Hắn lần này mời chính là thuế phàm cảnh cường giả, bỏ ra đại giới cực lớn, vừa nghĩ đến trên mặt của hắn liền bịt kín một tầng âm sắc, càng nhiều hơn chính là dữ tợn. Huyết Đao Vương nhìn qua sắc mặt của hắn liền biết hắn đã ham sâu trong tử hận, cùng Tần Dự dị vãng so sánh, hắn đã biến thành một người khác, trở nên càng thêm mù quáng, càng thêm ngu xuẩn. Trước kia Tần Dự làm một chuyện gì đều sẽ cẩn thận bố trí, nhưng bây giờ chỉ vì cái trước mắt, hắn không thể lập tức giết Tần Quân. Làm chức nghiệp sát thủ, hắn đối với sát khí rất mất cảm, Tần Quân mấy người cũng đối với Tần Dự sinh ra sát ý, nói không chừng tại đang lúc đi đường, Tần Quân sẽ động thủ. Nếu như đổi lại là trước kia, hắn khẳng định sẽ kiên định không thay đổi đi theo sau lưng Tần Dự, nhưng bây giờ hắn sợ. Chỉ là đắc kỷ cùng Thương Quân Lang liền đủ để Tần Dự ăn nhất hồ, trọng yếu nhất chính là đi theo bên người Tần Quân đầu hắc cầu không đáng chú ý kia. Hắn rõ ràng chú ý được Thương Quân Lang tựa hồ rất sợ đầu hắc cầu này, nên biết yêu thú bên trong đều là cường giả vi tôn, kim đan cảnh yêu thú là không thể nào sợ hãi một đầu phổ thông cầu nuôi trong nhà, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Hạo Thiên Khuyển so với Thương Quân Lang mạnh hơn. Chương 82 Phật giáo cao thủ. Đi ra khỏi hẻm núi vừa gặp chính là một đầu đại hà rộng mấy chục thước, gặp sắc trời đã tối, đội ngũ liền ngừng lại. Bình một tiếng, Thương Quân Lang trực tiếp nhảy vào bên trong đại hà, thương thế của nó đã khép lại, cho nên nó muốn nhanh chóng tẩy đi vết máu trên người. Tần Quân cũng từ trong xe đi ra, trên người hắn cũng bẩn, nhất là vết máu, để hắn toàn thân không thoải mái. Trước khi đi hắn còn tận lực đối với Đắc Kỷ ngâm nói, đến a, chúng ta cùng đi tắm rửa, còn có thể trả lương cho nhau, cớ sao mà không làm? Phi, không biết xấu hổ. Cách đó không xa Tần Dự thấp giọng mắng, những người còn lại cũng đều là lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Quân cùng Đắc Kỷ, nhất là Đắc Kỷ dung nhan tuyệt thế cùng dáng người hòa bạo, nhìn để bọn hắn khẳng định là tại, thế nhưng lại không dám nhìn nhiều, sợ chọc giận Đắc Kỷ. Nàng này thế nhưng là tồn tại kinh khủng có thể nhất chỉ bắn bay Thương Quân Lang. Đắc Kỷ Vũ Mị cười một tiếng, sau đó chậm rãi hướng Tần Quân đi đến, để cấm vệ nhóm ước ao ghen tị không thôi. Tần Quân lập tức kích động, rốt cục công hãm được Đắc Kỷ sao, hơn nữa còn là tại trong sông, tốt ngượng ngùng à. Hắn cố nén kích động qua dắt tay Đắc Kỷ lôi kéo nàng đi, đường sông tại hơn 50 mét chỗ hố lượng, có thể mượn nhờ cây cối che chắn. Tuổi trẻ thật tốt. Cổ Tuân cảm khái nói, hắn cũng không sợ Tần Quân gặp bất trắc gì, dù sao có Đắc Kỷ đi theo, hệ số an toàn của hắn cao hơn bọn họ nhiều. Tần Vân không khỏi chợt lười lao rước diễm nói, Tam Hoàng huynh thật sự là có phúc lớn, có nữ tử dạng này làm bạn, ta tình nguyện không cần vinh hoa phú quý. Đến, may mà tiểu tử này không có khả năng đăng cơ, nếu không Càn Nguyệt Vương quốc đúng là thương triều kế tiếp. Không bao lâu, đường sông chỗ rẽ rừng cây tiếp đến liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tần Quân cùng âm thanh rơi xuống nước, để Tần Vân bọn người càng thêm chịu không được. Mẹ nó, lại còn chơi kích thích. Một bên khác, trong sông Tần Quân toàn thân lướt xuống đối với Đắc Kỷ bờ sông che miệng khẽ cười tức giận bất bình nói, ngươi lại dám đùa giỡn tình cảm của ta. Đối với cái này, Đắc Kỷ không khỏi mắt trợn trắng, tức giận nói, chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ, chứ không phải là phu thê. Ở cái thế giới này nhưng không có chuyện ly hôn, nếu là bãi đường thành thân liền phải sống với nhau một đời, coi như muốn tách rời, cũng chỉ có thể nhà trai bỏ nhà gái, như là hoa hạ cổ đại, cho nên bán ái tình là một kiện sự tình đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, thân là yêu tộc Đắc Kỷ tư tưởng có lẽ sẽ càng khai phóng hơn. Hồ ly tinh không phải là yêu thích hút dương khí của nam nhân sao, làm sao ngươi không đến? Ta chịu đựng được a. Tần Quân mặt mũi tràn đầy nghi vấn nói, phản phất như đắc kỷ là giả hồ ly. Thải Dương bổ âm thế nhưng không phải là bản lĩnh của hồ yêu tộc chúng ta, mà rõ ràng là đến từ nhân tộc các ngươi, mà ta lại là cửu vi thiên hồ, làm sao có thể sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này? Đắc kỷ giả bộ tức giận nói, thật sao? Tần Quân mặt mũi tràn đầy hồ nghi, suy nghĩ kỹ một chút đắc kỷ bên trong phong thần diễn nghĩa cũng không có phóng đãng như vậy, lại thêm đắc kỷ một thế này cũng không có bị đại năng trường khống, biến thành công cụ, cho nên không thể cầm đắc kỷ bên trong phong thần diễn nghĩa để cân nhắc. Kỳ thực trụ vương cũng rất oan, đáng tiếc lịch sử là do người thắng lợi viết lên, lại thêm phong thần diễn nghĩa phổ cập, phát họa hắn thành hôn quân. Cũng may hắn không phải là người oan uổng duy nhất, hậu bối tùy triều hoàng đế Dương Quảng càng đáng thương hơn. Sau đó Tần Quân không còn tiếp tục đuổi nghịch đắc kỷ nữa, mà là tự mình bắt đầu tắm rửa, đắc kỷ cũng nhảy xuống sông, chỉ là nàng còn mặc quần áo. Dù vậy, quần áo ướt đẫm sau đó hiện hiện ra đường cong để Tần Quân con mắt đều không khỏi liếc nhìn thêm mấy phần. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tần Quân liền vội vàng xoay người đi, dù sao hắn hiện tại cũng là vô pháp chinh phục đắc kỷ, mắt không thấy thì tâm liền không phiền. Sau 10 phút, Tần Quân lên bờ đổi một thân áo trắng mới tinh, đắc kỷ đi theo lên bờ, tại dưới ánh mắt khiếp sợ của Tần Quân, trên người nàng nổi lên một tầng sương mù, y phục ướt nhẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô đi, rất nhanh liền giống như không có xuống sông. Có thể hay không dạy ta một chút? Tần Quân đụng lên đi hỏi, có một chiêu này, về sau tắm rửa liền dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí không cần phơi quần áo. Kỳ thực cũng chỉ là vận dụng yêu lực làm khô quần áo mà thôi, các ngươi nhân tộc linh lực cũng có thể làm như thế. Đắc kỷ cười nói, ngay sau đó liền đem yếu lĩnh giảng giải cho Tần Quân hiểu. Kỳ thực chỉ cần đem linh lực từ trong cơ thể hướng các lỗ chân lông kích phát ra, đem nước bên ngoài thân bốc hơi. Chỉ bất quá quá trình này cần đại lượng linh lực, nhất là muốn để linh lực sinh ra nhiệt lượng, điểm này đối với tu sĩ cấp thấp tới mà nói độ khó cực lớn. Nhưng Tần Quân cũng không phải là tu sĩ cấp thấp. Cầm quần áo sấy khô về sau, Tần Quân lần nữa hóa thành tư thái thiếu niên nhanh nhẹn, sóng vai cùng Đắc Kỷ tựa thiên tiên trở lại trong đội ngũ, Cổ Tuân bọn người không khỏi hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, Tần Quân cùng Đắc Kỷ đứng chung một chỗ xác thực là vô cùng xứng đôi. Đương nhiên có một người thì không cho là như vậy, đó chính là Tần Dự. Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi, còn muốn chiếm đoạt nữ nhân của ngươi. Tần Dự trong lòng oán độc mắng, đáng tiếc hắn đã sớm tiến vào trong danh sách cần phải giết của Tần Quân, nhảy nhót không được mấy ngày. Sắc trời dần dần tối xuống, nhóm cấm vệ quân cũng đã chất lên từng đống lửa, bốn phía bị màn đêm đen nhánh bao phủ, mặt sông sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên còn có vài con cá nhảy ra khỏi mặt sông. Đêm nay ngược lại là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, có Thương Quân Lang Tôn Kim Đan cảnh yêu thú này tại, đại bộ phận yêu thú cũng không dám tới gần, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc yêu thú ngưng kết yêu đan cũng không có nhiều, đại bộ phận đều giấu ở trong núi sâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, đội ngũ liền tiếp tục tiến lên. Dựa theo Cổ Tuân phỏng đoán, khoảng chừng nửa tháng nữa mới có thể đến được Nam Trác Hoàng Triều, mà Tiềm Long Hội Vũ tuyển bạt hội là trong một tháng, cho nên Tần Quân cũng không vội vàng. Tới gần giữa trưa, đội ngũ liền đi ra khỏi rừng rậm, tiến vào Hoang Nguyên. Phía trước có tình huống. Đi ở trước nhất cấm vệ đội trưởng bỗng nhiên cao giọng hô lên, khiến cho đội ngũ liền ngừng lại. Tần Dự cùng Tần Vân vội vàng từ trong xe đi ra, bọn hắn đứng tại trên bàn đạp nhìn về phía trước. Chỉ gặp trong bao cát, có một bóng người chính là hướng bọn hắn đi tới. Tiếp tục đi tới, đối phương chỉ có một người, sợ cái gì? Cổ Tuân không vui hừ lạnh nói, bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho hoàng thất, gặp được một người liền sợ thành dạng này, chuyến đi tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Cấm vệ đội trưởng không khỏi xấu hổ, vội vàng để đội ngũ tiếp tục tiến tới. Đi theo sau cùng một chiếc xe ngựa khác, Thương Quân Lang lại là híp mắt lại, xe ngựa trên bàn đạp Hạo Thiên Khuyển cũng là mở to mắt ra, ánh mắt của bọn nó đều nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh nơi phương xa kia. Đến rồi. Tần Dự kích động thấp giọng hô một tiếng, khiến cho bên cạnh Huyết Đao Vương không khỏi nhíu mày hỏi, điện hạ, hắn là do ngài phái tới? Không sai. Tần Dự khẽ gật đầu, sau đó từ trên bàn đạp nhảy xuống, cùng Huyết Đao Vương sóng vai tiến lên. Đó là một vị Phật giáo tu sĩ, tu vị rất cường đại, đợi lát nữa hãy tôn trọng hắn một chút. Tần Dự hướng Huyết Đao Vương căn dặn nói. Phật giáo? Huyết Đao Vương thần sắc có chút không tự nhiên, tuy rằng Càn Nguyệt Vương quốc bên trong cũng có hòa thượng, thế nhưng cùng Phật giáo chân chính so sánh, là khác biệt như ngày và đêm. Phật giáo thế lực vô cùng to lớn, ngay cả hắn đều không rõ ràng, dù sao hắn thăm viếng mỗi một cái vương quốc, bao quát cả hoàng triều ở bên trong, đều có bóng dáng của Phật giáo đệ tử địa vị cao thượng. Phật giáo tu sĩ bản lĩnh trấn ma chu yêu so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ Phật pháp đối với tà ma có lực sát thương chí mạng. Mời Phật giáo cao thủ đến, điện hạ chỉ sợ là muốn thả tay đánh cược một lần đi. Huyết Đao Vương âm thầm nghĩ tới, Càn Nguyệt Vương quốc đối với Phật giáo cực kỳ bài xích, không có một tên Phật giáo tu sĩ nào được triều đình trọng dụng, cái thành kiến này là từ Thái Tổ Hoàng đế truyền thừa đến nay. Chương 83 tuyên thượng cao tăng. Phật giáo tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ứng như thị hàng phục kỳ tâm. Nương theo một trận âm thanh nhập kinh, tên tu sĩ Phật giáo kia dần dần đi đến tiệm cận, thanh âm của hắn làm cho lòng người không khỏi bình tĩnh trở lại, thế nhưng Thương Quân Lang ngược lại là lộ ra táo bạo. Rất nhanh, tên tu sĩ Phật giáo kia liền tiến đến gần, hắn người mặc cà sa cũ nát, đuôi cắt đầy người, trên khuôn mặt cương nghị bình tĩnh vô cùng, hai mắt kiên định, phảng phất như có thể đạp phá thiên sơn và thủy. Phật châu trong tay theo ngón cái của hắn chuyển động, cùng với Mạn Thiên Sa Trần sau lưng, phảng phất như hắn cũng chỉ là khổ hành tăng. Cổ Tuân sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, hắn từ trên thân thể tên tăng nhân này cảm giác được một cỗ khí tức mênh mông, tựa như có thể dung nạp bách xuyên. Hy vọng hắn chỉ là đi ngang qua. Cổ Tuân nghĩ như vậy đến, đáng tiếc, nhà sư lại là ngừng tại trước mặt bọn hắn. Càn Nguyệt Hoàng thất xa giá, nhà sư chớ cản. Cấm vệ đội trưởng trầm giọng uốn quát, tại phạm vi bên trong Càn Nguyệt Vương quốc hắn tự nhiên có lực lượng nói ra câu nói này, đương nhiên nếu là rời khỏi phạm vi Càn Nguyệt Vương quốc, hắn cũng không dám nói, để tránh bị gian tà chi đổ đến ngấp nghé. Nào biết nhà sư không nhanh không chậm nói, bần tăng mục tiêu của chuyến đi lần này chính là các ngươi. Lời vừa nói ra, cấm vệ nhóm lập tức thần sắc bất thiện. Nghe nói Càn Nguyệt Hoàng thất xuất hiện yêu nghiệt, nhiễu loạn nhân tâm, bần tăng chuyên tới để trừ yêu. Nhà sư không nhanh không chậm nói, để cấm vệ nhóm lập tức chửi ầm lên. Nói xấu Càn Nguyệt Hoàng thất có yêu nghiệt, tương đương với nói xấu toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc. Lại thêm Càn Nguyệt Vương quốc phần lớn người đều rất phản cảm hòa thượng, cho nên nghe nhà sư nói như thế, bọn họ liền trực tiếp rút đao. Đúng lúc này, Tần Dự bỗng nhiên đi tới chắp tay cười nói, "Tuyên thượng cao tăng, ngài rốt cuộc đã đến." Cổ Tuân lập tức nhíu chặt lông mày, không nghĩ đến người này là do Tần Dự mời tới, lại thêm Tuyên thượng lời nói mới vừa rồi, rất rõ ràng là nhằm vào Tần Quân. Hắn vô cớ đau đầu, dĩ vãng Tần Dự làm việc vô cùng cẩn thận, nào giống như bây giờ, mới ra ngoài 2 ngày, Tần Dự liền nhiều lần muốn mưu hại Tần Quân, để hắn hảo cảm đối với Tần Dự trên diện rộng hạ xuống. Tranh đoạt hoàng vị có thể, thế nhưng thuê mướn Phật giáo tu sĩ tới giết thân huynh đệ, thủ đoạn như vậy để bất luận một tên đại thần nào đều trái tim băng giá, đồng thời cũng cho thấy Tần Dự là loại người vì đạt tới mục đích, là không từ thủ đoạn nào. Thân là hoàng tử, Tần Dự khẳng định biết được Càn Nguyệt Vương quốc đối với Phật giáo bài xích, hắn hành vi này tương đương với vi phạm ý chí của tổ tông, đại nghịch bất đạo. Điện hạ, cái yêu nhân kia ở nơi nào? Tuyên thượng trịnh trọng hỏi, nhưng hỏi đồng thời dưới ánh mắt ý thức liền hướng một cỗ xe ngựa sau cùng nhìn lại, nhưng vừa nhìn thấy Thương Quân Lang, lông mày của hắn liền không khỏi nhăn lại. Hừ, tốt một đầu nghiệt xúc, vậy mà vừa ngưng kết yêu đan, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, khẳng định lại là một phương tai họa. Tuyên thượng quát lạnh nói, đang khi nói chuyện thuế phàm cảnh khí thế cường đại liền bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc, như lâm đại địch. Hạo Thiên khuyển ánh mắt đột nhiên biến đổi, hung quang chợt hiện, còn bên cạnh Thương Quân Lang trở nên càng thêm táo bạo, càng không ngừng phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Lúc này, Tần Quân đống nhiên từ trong xe đi ra, làm bạn với hắn còn có đắc kỷ. Ở đâu ra một con lựa chọc, cản xa giá của hoàng thất ta, là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Tần Quân cao giọng mắng, tê liệt, lão tử còn tưởng rằng là pháp hải đây, kết quả lại là diễn viên của chúng, hơn nữa còn mẹ nó trăng bước. Một câu nghe được cấm vệ nhóm liền thoải mái vô cùng, mà Tuyên Thượng thì khoe miệng co giật, ánh mắt sắc bén nhìn qua Tần Quân lạnh giọng nói, ngươi chính là Tam Hoàng tử Tần Quân đi, nôn ngựa sát khí nặng như thế. Quả nhiên là bị yêu nghiệt chiếm cứ thân thể. Thần Quân vui vẻ, ngươi thật đúng là đoán chúng. Này con lựa chọc ngươi là đang thách thức hoàng thất quyền uy, người đâu trực tiếp xử quyết. Thần Quân trực tiếp hạ lệnh nói, khiến cho cấm vệ nhóm trực tiếp đem huyền thượng vây quanh. Đối với cái này, Tần Dự không chỉ có không hoảng hốt, mà ngược lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tuyên thượng thế nhưng là tồn tại so với Nam Mãnh còn mạnh hơn, quan vũ không tại, Càn Nguyệt Vương quốc căn bản không có người nào có thể ngăn cản Tuyên thượng. Ai, các ngươi đều bị yêu nghiệt mê hoặc, liền để bẩn tăng đến phổ độ các ngươi. A Di Đà Phật. Tuyên thượng chắp tay trước ngực, trong chốc lát kim quang từ trong cơ thể hắn tán phát ra, mười phần lập loè trang nghiêm, một cỗ lực lượng cường đại vô hình trực tiếp đem cấm vệ chúng quanh hất tung ở trên mặt đất. Lớn mật, ngươi cũng dám đối với hoàng cung cấm vệ động thủ. Cổ Tuân lập tức nổi giận, Tuyên thượng cử động lần này nói rõ là không nhìn Càn Nguyệt Vương quốc uy nghiêm. Cổ thái sư không nên tức giận, Tuyên thượng cao tăng chính là thuế phàm cảnh cường giả, không phải là ác nhân, hắn sau khi trừ bỏ xong yêu nghiệt liền sẽ rời đi, chúng ta là không ngăn được. Tần Dự cười ha hả nói, lời vừa nói ra, nghe được tất cả mọi người liền không khỏi trái tim băng giá. Liền ngay cả Tần Vân cũng là như thế. Hắn không khỏi giả thiết nếu là mình đắc tội Tần Dự, có thể hay không cũng lưu lạc kết quả như vậy. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, đối phó hắn, Tần Dự căn bản không cần tìm thuế phàm cảnh cao thủ. Thuế phàm cảnh. Ba chữ liền làm cho tất cả mọi người trầm mặt xuống, liền ngay cả Cổ Tuân cũng không biết nên nói cái gì. Đối mặt với cường giả bực này, bọn hắn cản cũng ngăn không được. Lúc này, Tần Quân mang theo đắc kỷ, Hạo Thiên Quyền, Thương Quân Lang dạo bước đi tới, hắn đánh giá Tuyên Thượng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Phật môn không phải là không sát sinh sao, mà yêu thú lại không được tính là sinh linh sao? Ngươi nói ta là yêu nghiệt, ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi nếu có khả năng như thế, tại sao lại không đi yêu tộc chi địa mà đồ giết bọn nó, mà lại ở đây khi dễ kẻ yếu? Liên tục ba câu tra hỏi pháo ngữ liên tiếp, để Tuyên Thượng không khỏi sững sờ, sau đó liền bi thiên yêu người thở dài nói, thí chủ nhập tà quá sâu, đã không cách nào siêu độ được nữa, chỉ có thể để ngươi hình thần câu diện, mới có thể khiến cho Càn Nguyệt Vương quốc một phen thái bình thịnh thế. Ngưu. Ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được mà hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi cái miệng lưỡi này làm hòa thượng quả thật đáng tiếc. Tuyên Thượng mặt không biểu tình, cất bước hướng Tần Quân đi tới, Thương Quân Lang mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng Tuyên Thượng đánh tới, muốn một thanh nuốt hắn. Lúc này, Tuyên Thượng đưa tay chính là nhất trưởng, Phật môn kim quang chợt hiện, linh lực ngưng tụ thành cự trưởng, trực tiếp đem thân thể khổng lồ của Thương Quân Lang đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay rất ra ngoài mấy chục mét, thấy Cổ Tuân bọn người liền hãi hùng kết vía. Thần Quân, hôm nay thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Dự giữ tợn cười nói, phản phất như thấy Tần Quân chết thảm ở trước mặt hắn. Đối với cái này, Tần Quân chỉ là hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, không thèm để ý, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu đắc kỷ, giết tên này. Nho nhỏ thuế phàm cảnh vậy mà dám càn rỡ như thế. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, nào có chuyện động sát nghiệm như vậy. Đúng lúc này, một so thanh âm so với Tuyên Thượng còn muốn trang nghiêm hơn truyền đến, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên lão tăng thân mặc kim hồng ca sa, cầm trong tay kim bát từ trên trời giáng xuống, kim bát trong tay tựa như hạo nhật, lóa mắt vô cùng. Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, lão già này rốt cuộc đã đến, mà phương thức ra sân lại còn mẹ nó xuất phát nổ. Tuyên Thượng sắc mặt kỳ biến, lúc này liền quỳ xuống, thấy Tần Dự lập tức trợn mắt hốt mồm, có thể làm cho thuế phàm cảnh cường giả quỳ xuống người này khẳng định mạnh ngoại hạng. Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển sắc mặt cũng là khẽ biến, Đắc Kỷ càng là bảo hộ ở trước người Tần Quân thấp giọng nói, "Công tử cẩn thận, người này có thể là hóa hư cảnh cường giả." Hóa hư cảnh? Vừa mới chạy tới Thương Quân Lang trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống mặt đất, không có chút cốt khí nào. Đắc Kỷ âm thanh không có đè thấp, những người còn lại đều bị giật nảy mình, cấm vệ nhóm chưa từng nghe nói qua hóa hư cảnh, nhưng Cổ Tuân thế nhưng là biết được, nhất tôn hóa hư cảnh cường giả có thể địch lại một cái vương quốc. Xong. Cổ Tuân buồn bã cười nói, nếu là bị Càn Hoàng đế biết được dưới sự hướng dẫn của hắn, Tần Dự vậy mà mời được Phật giáo cao thủ giết Tần Quân, hắn cũng là vô pháp đào thoát liên quan. Chương 84 đệ đệ ngu xuẩn. Ào ào ào, pháp hải cà sa bị gió lớn thổi bay phấp phới, hắn khuôn mặt nghiêm trang, sau khi rơi xuống đất một luồng áp lực vô hình liền tản ra, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Tuyên thượng, ngươi vì sao lại đến Càn Nguyệt Vương quốc? Pháp hải nhìn chằm chằm Tuyên thượng lạnh giọng hỏi, Tuyên thượng vì trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, thân thể run lẩy bẩy, rõ ràng là khẩn trương cực kỳ. Tần Quân nhìn vui vẻ, không nghĩ tới pháp hải cùng cái con lửa chọc này có quan hệ. Lúc này, chuyên tìm đường chết Tần Dự bỗng nhiên đứng ra chắp tay cười nói, Tuyên thượng cao tăng là vì ta đến khu trừ yêu tà, không biết vị đại sư này xưng hô như thế nào. Có thể làm cho Tuyên thượng khẩn trương như vậy, lao hòa thượng này khẳng định mạnh ngoại hạng, nói không chừng so với Quan Vũ còn mạnh hơn. Nào biết pháp hải căn bản không nhìn thẳng hắn, liền để hắn trong lòng xấu hổ lộn xộn. Sư bá, ngài sao lại tới đây? Tuyên thượng ngẩng đầu khẩn trương hỏi nói. Sư bá. Sắc mặt của mọi người liền trở nên cổ quái, trong đó biểu lộ của Tần Quân cùng Tần Dự hai người đều là kinh hỉ. Ha ha ha. Dám cùng lao tử trăng bước. Sư bá ngươi thế nhưng là thủ hạ của ta. Tần Quân trong lòng cùng thiếu. Chậc chậc, Tần Quân, hôm nay ngươi là không chết cũng khó khăn, nữ nhân của ngươi cũng thuộc về ta. Tần Dự trong lòng kích động. Pháp Hải trừng Tuyên thượng một chút, sau đó nhìn về phía Tần Quân, từng bước một hướng hắn đi tới. Ha ha, đi chết đi. Tần Dự cố nén hưng phấn mà muốn chính mắt thấy một màn này, phản phất như đã đoán được Tần Quân bị Pháp Hải một trường gỗ chết. A Di Đà Phật. Bần tăng Pháp Hải, trước đó vài ngày đột nhiên linh quang nhất hiện, dự cảm bần tăng cùng điện hạ có một phen cơ duyên, cho nên chuyên tới để nể bái. Pháp Hải hành lễ nói. Binh âm thanh tan nát cõi lòng âm vang lên, rõ ràng là Tần Dự cùng Tuyên thượng, hai người như bị sét đánh ngây người tại nguyên chỗ. Ha ha ha, lý do này vô địch. Tần Quân cố nén ý cười, trịnh trọng nói, cao tăng không cần đa lễ, đạt được sự ủng hộ của ngài, ta hoàn toàn là như hổ thêm cánh a, ngày sau chúng ta cùng một chỗ đạp vào đỉnh phong. Làm sao có thể ba? Tần Dự đỏ ngầu cả mắt, về phần lời nói của Pháp Hải, hắn mới không tin, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cổ Tuân, Tần Vân cùng một đám cấm vệ thì trợn tròn mắt, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức hóa giải uy hiếp, còn thu phục được một tên hóa hư cảnh siêu cấp cường giả. Mẹ nó, ta tại sao lại không có loại phúc khí này? Liền ngay cả Cổ Tuân cũng không nhịn được ghen ghét Tần Quân nghịch thiên hảo vận. Sư bá, ngài không có hồ đồ chứ? Tuyên thượng gấp giọng nói, lúc trước hắn còn luôn miệng muốn giết Tần Quân, kết quả sư bá mình nhảy ra, còn tuyên bố muốn bái Tần Quân làm chủ, khiến cho Tần Quân thân phận trong nháy mắt bay vọt ở trên hắn, trong lòng của hắn làm sao có thể thăng bằng? Sư bá sẽ không phải là niệm kinh niệm đến phát ngốc ca. Tuyên thượng trong lòng khó có thể tin nghĩ đến, Pháp Hải tại trong trí nhớ của hắn vô cùng uy nghiêm, cương trực công chính, không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày bái nhập làm môn hạ của hoàng tử Phạm Trần. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Pháp Hải trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, ngã Phật từ bi, ngươi có thể nào nhúng tay vào sự tình vương quốc quyền lực tranh đấu? Ta. Tuyên thượng muốn biện giải cho mình, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Pháp Hải cắt ngang, trở về tự giam mình lại, 10 năm không được ra khỏi chùa. 10 năm. Tuyên thượng sắc mặt trắng nhợt, trong lòng ngàn vạn phẫn hận tất cả đều chuyển rời đến trên người Tần Dự, nếu không phải là Tần Dự thuê hắn đến, hắn như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy? Tần Dự càng là mất hết can đảm, tuyệt vọng. Lúc trước hắn có thể nói là cùng Tần Quân triệt để vạch mặt, không nghĩ tới lá bài tẩy cuối cùng của mình lại bị Tần Quân nhẹ nhõm hóa giải. Hắn cũng không tin Tần Quân thật là có hảo vận như thế, Tần Quân tuyệt đối là đã an bài trước tốt, chuyên môn trở lấy hắn nhập hố. Hắn đến cùng là có chỗ dựa gì? Tần Dự tuyệt vọng nghĩ đến, hắn thấy liên tiếp có cường giả ném bái Tần Quân, khẳng định là bởi vì nhất tôn quái vật khổng lồ đứng sau lưng Tần Quân. Tần Quân trêu tức nhìn lấy Tuyên thượng cười nói, "Tiểu hòa thượng, ngươi Phật pháp còn chưa đủ sâu à, không thể phân rõ lý lẽ, trở về tu luyện thật tốt đi, lĩnh hội Phật kinh nhiều thêm một điểm." "Tiểu hòa thượng." Tuyên thượng tức giận đến trên lồng ngực lên xuống chập trùng, nhưng trở ngại Pháp Hải đứng ở bên cạnh, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể gào náo rời đi. Đợi Tuyên thượng sau khi rời đi, Tần Quân mới cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Dự, liền để hắn sợ hãi trong lòng. "Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Cái gì mà hôm nay thần tiên đến cũng không cứu được ta?" Tần Quân cười đến rất rực rỡ, nhưng thấy Tần Dự lưng lại là phát lạnh, hắn muốn giải thích, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, phẫn nộ, không cam lòng, ghen ghét, tuyệt vọng tất cả đều quấy cùng một chỗ, để hắn gần như sụp đổ. "Tuyệt vọng đi, đệ đệ ngu xuẩn của ta." Tần Quân trong lòng vô cùng thoải mái, không cần ra tay liền có thể đánh mặt đối phương, cảm giác thật sự rất sảng khoái. "Để ngươi ban nãy trong bước, hiện tại từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, tư vị thật không dễ chịu đi." Nghĩ xong, Tần Quân trong mắt lộ ra sát ý khủng bố, dọa đến Tần Dự không ngừng lui lại, sau đó chạy đến đằng sau Cổ Tuân, hoảng sợ thì thào nói, "Ngươi không thể giết ta." Tại trước mặt tử vong, Tần Dự là không cách nào lại bảo trì được bình tĩnh nữa, Tuyên thượng cơ hồ là người mạnh nhất hắn có thể mời được, nhưng lại bị Pháp Hải dọa đến té tức té đái, xám xịt đào tẩu, hắn sao có thể không tuyệt vọng. Cổ Tuân không khỏi thở dài, sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm. Từ Vương Đô đi ra được 2 ngày, lần thứ nhất ngươi ngăn cản cấm vệ nhóm cứu ta, lần này ngươi lại là trực tiếp mời người tới giết ta, lại thêm ngươi đã từng hãm hại ta tham ô quốc khố, quá tam ba bận, thật có lỗi. Tần Quân từng bước một hướng Tần Dự đi tới, xoay tay phải lại, lục bạc trống rông xuất hiện tại trong tay hắn. Giết gà sao lại dùng đến dao mổ trâu? Giết Tần Dự không cần đến Ngân Long Chu Hồ Đường, để tránh ô uế thương nhận. Việt Vương điện hạ, không được a. Cổ Tuân quá sợ hãi, vội vàng ngăn cả lại, cấm vệ nhóm thì bắt đầu trầm mặc, từ khi Tần Dự mất đi cấm vệ lệnh về sau, hoàng cung cấm vệ liền bất quy hắn quản, cùng nhau đi tới, so với Tần Quân, bọn hắn rất phản cảm vị hoàng tử thủ tốc tương tàn này. Ngươi có thể mời đến thuế phàm cảnh cương giả, ngươi lợi hại, cái kia còn cần chúng ta làm cái gì? Mà lại lúc trước thái độ của Tuyên thượng làm cho cấm vệ nhóm đều kìm nén một bụng hỏa khí. Điện hạ, thương thiên có đức yêu sinh, chớ động sát nghiệm. Pháp Hải cũng lên tiếng, đừng nhìn Pháp Hải đối với yêu quái tàn nhẫn vô tình, nhưng đối với người bình thường xác thực có một tấm lòng từ bi. Đáng tiếc, lần này Tần Quân không thèm nể mặt mũi của hắn. Hừ. để hắn sống thêm một ngày, liền sẽ có nhiều người hơn bị hắn hại chết, ta không lạm sát kẻ vô tội, chỉ giết kẻ ác nhân. Tần Quân sắc mặt băng lãnh, nâng lên lục bạc, Pháp Hải sắc mặt có chút không tự nhiên, ngay tại thời điểm hắn muốn xuất thủ ngăn cản, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền đồng thời ngăn lại trước mặt hắn. Hai cố khí thế viễn siêu hắn ép tới hắn không khỏi lùi lại. Yêu Vương, Pháp Hải sắc mặt kỳ biến, bởi vì tu vị của hắn so với Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền thấp hơn, cho nên lúc trước không có nhận ra được thân phận của bọn hắn, nhưng yêu lực một khi tiết ra, Pháp Hải lập tức liền đoán được. Cùng lúc đó, Tần Quân cấp tốc đi đến trước mặt Cổ Tuân, một tay nô ra, đem hắn kéo lùi lại, sau đó tự mình trực diện Tần Dự mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chúc cơ cảnh bắt tầng tốc độ của hắn nhanh Tần Dự khó có thể tưởng tượng được. Tiếp sau là người, có tình có nghĩa một chút. Tần Quân lạnh giọng nói, hắn lúc đầu là muốn để Tần Dự sống thêm một đoạn thời gian, không ngừng phát động chi nhánh nhiệm vụ để làm bản thân mạnh lên, thế nhưng tên này không biết tốt xấu, không ngừng đụng vào hắn đẩy xuống lôi trì. Phanh! Lục bạc tiếng súng xé rách hết thảy ồn ào náo động, Tần Dự trừng to mắt, giữa mi tâm thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi không cầm được tuôn ra. Đinh! Đánh giết tu sĩ trúc cơ cảnh nhất tầng, thu hoạch được 102 điểm kinh nghiệm. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chém giết ngũ hoàng tử Tần Dự, lấy được 100.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Chương 85 đột phá kim đan cảnh. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh đột phá trúc cơ cảnh cửu tầng. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh nhất tầng. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh nhị tầng. Đinh! Bởi vì chủ ký sinh ngưng kết kim đan, khen thưởng một lần cơ hội thần ma triệu hoán. Liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, trong chốc lát, Tần Quân chỉ cảm thấy thể nội nổ tung, linh lực cuồng bạo từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ tập mà đến, cuốn lên gió xoáy quay tại quanh người hắn, cắt bay đá chạy, thanh thế hạo đại. Đang muốn chiến lên Pháp Hải, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền đồng thời quay đầu nhìn lại, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể nào tin được. Đột phá, hơn nữa còn là trực tiếp từ trúc cơ cảnh bắt tầng đột phá đến kim đan cảnh. Thương Quân Lang đã nhìn đến trợn mắt hốt hoồm, đây chính là nhân tộc thiên tài sao? Đột phá thật quá dã man, một điểm nguyên tắc đều không có. Cổ Tuân bọn người không có đạt tới kim đan cảnh, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Tần Quân khí thế chính là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt lên, lại thêm hắn vừa rồi đánh giết Tần Dự một chuyện, khiến cho Tần Quân trong lòng bọn họ địa vị bỗng nhiên trèo cao. Tần Dự vừa chết, ngày sau Càn Nguyệt Vương quốc Giang Sơn chỉ sợ là muốn rơi vào trong tay hắn. Âm ầm đúng lúc này, thiên không bỗng nhiên tập hợp lôi vân cuộn cuộn, một màn này thấy Tần Quân chính là đang kinh hỉ giật mình trong lòng. Nam rãnh, sẽ không phải là thiên kiếp đi. Tần Quân bất an nghĩ đến, kim đan cảnh chính là một đường ranh giới của tu sĩ ngưng kết kim đan cùng tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, vô luận là linh lực chất lượng hay vẫn là số lượng, đều không thể đánh đồng, đây là khoảng cách đại bộ phận công pháp đều rất khó kéo lại được. Vừa dứt lời, một đầu lôi điện lớn cỡ eo người thành niên cứ như vậy phù diêu mà xuống, trực tiếp rơi lên trên thân Tần Quân, đem y phục của hắn trong nháy mắt phá nát, tóc càng là dựng thẳng đứng lên, thiếu niên nhanh nhẹn không còn tồn tại. Không thế nào, đau nhức a. Tần Quân vô sỉ thì thào nói, thiên lôi đối với tu sĩ có hiệu quả thối thể, cho nên có không ít tu sĩ lựa chọn nghịch kháng, Tần Quân cũng có ý nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cũng không phải là mới vào kim đan cảnh, mà là trực tiếp vượt qua đến kim đan cảnh nhị tầng, thân thể cũng nhận được thuế biến. Vâng. Từng đạo lôi điện liên tiếp đánh xuống, rơi vào trên thân Tần Quân, khiến cho dưới chân hắn mặt đất liền bị phá nát, hình thành hố sâu. Cổ Tuân mấy người còn là lần đầu tiên thấy có người ngạnh kháng thiên kiếp, miệng nửa ngày cũng vô pháp khép lại. Điện hạ thật sự là hảo ý chí. Pháp Hải nhắm mắt cảm thán nói, chỉ bất quá hắn đối với sự tình Tần Quân giết Tần Dự vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đợi lát nữa không phải đòi một lời giải thích là không thể. Tuy nhiên từ nơi sâu xa có đồ vật gì đó đã dẫn dắt hắn đến tìm Tần Quân, nhưng Tần Quân bên người kèm thêm hai tôn yêu vương, nếu như hắn tâm thuật bất chính, Pháp Hải chỉ có thể động thủ trấn yêu ma. Hắn không tin trời, chỉ tin Phật, không có Phật tín niệm, hắn tình nguyện từ bỏ đột phá cơ duyên. Công tử có thể chịu đựng được sao? Đắc Kỷ có chút lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi, chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, nhưng thực chất bên trong có một cô ương ngạnh không phù hợp với tuổi tác của hắn. Hạo Thiên Quyền nằm dạp trên mặt đất thuận miệng trả lời nói. Tuy rằng có thần thoại hệ thống, thế nhưng Tần Quân bản thân vẫn là rất tự cường, từ chuyện hắn chăm chỉ luyện thương liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này Tần Quân cơ thể đã là da chóc thịt bong, đau đến nghe răng niết miệng, nhưng hắn cảm giác mình còn có thể kiên trì. Ca, nhưng là muốn trở thành cường giả nam nhân. Tần Quân cắn răng thấp giọng gào thét nói, thể nội mênh mông lực lượng để hắn có loại xúc động muốn thét dài. Trong quá trình độ kiếp, thiên địa linh khí càng là điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cải tạo kinh mạch của hắn, tăng cường căn cốt, dứt bỏ linh lực, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đã tăng lên gấp bội. Trong chốc lát, hắn chợt phát hiện mình có thể nội thị, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một viên kim đan, lớn như là trứng gà, mặt ngoài còn có hai đạo đường vân thần bí tối nghĩa, hấp thu thiên địa linh khí tất cả đều tràn vào trong đó, lại chuyển đổi ra linh lực tràn ra lại. Kim đan cảnh nhị tầng. Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài chỉ có tu vị trúc cơ cảnh đỉnh phong. Nói không quá khoa trương, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, Tần Quân được cho người mạnh nhất 50 tuổi trở xuống. Tuy rằng chắc Tuấn Kiệt tại Nam vực nhân bảng xếp hạng hơn 900, thế nhưng thiên tài phía trước hắn đều là kim đan cảnh trở lên, nhưng có thể rút ngắn khoảng cách, Tần Quân đã rất thỏa mãn. Lần nữa nhìn thấy Du Phượng Hoàng, nàng khẳng định sẽ cả kinh miệng đều không thể ngậm lại. Tần Quân mừng thầm nghĩ đến, một giây sau lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, đem hắn trong nháy mắt từ trong tưởng tượng kéo lại hiện thực. Tê liệt, còn có hết hay không rồi? Tần Quân thầm mắng, tốt là thiên lôi chỉ có 49 đạo, sống qua phía sau lôi vân quần quật liền triệt để tiêu tán ra. Đến tận đây, Tần Quân mới triệt để tấn cấp thành kim đan cảnh cường giả, còn không biết thu liễm khí tức hắn để cấm vệ nhóm hai hùng khiếp vía không thôi, liền ngay cả Cổ Tuân cùng Tần Vân cũng không dám nhìn thẳng hắn. Tốt, các ngươi đem hắn an táng, ta trước đi tìm một con sông tắm rửa. Tần Quân liếc qua thi thể Tần Dự cách đó không xa phân phó nói, hắn toàn thân đen nhánh, bên ngoài thân bám vào tạp chất màu đen, sền sệt, cực kỳ không thoải mái. Nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, dưới chân tự động dâng lên một đoàn mây mù giống như vân vụ, nâng hắn liền hướng về phía tây cấp tốc bay đi. Đột phá kim đan cảnh về sau, hắn linh lực liền bạo tăng, thiên cương tam thập lục biến cũng có thể vận dụng hơn phân nửa, giá vụ đằng vân càng là hạ bút thành văn, đương nhiên thời gian duy trì sẽ không quá dài. Có thần thoại hệ thống truyền thừa tại, thiên cương tam thập lục biến căn bản không cần hắn tốn thời gian đi cảm ngộ, hết thảy đều đã quán thâu tại đầu óc hắn, chỉ cần linh lực sung túc là đủ. Thừa vân mà đi. Cổ Tuân kinh hô một tiếng, pháp thuật dạng này hắn trước kia từng tại bên trong hoàng triều nhìn thấy có cường giả thi triển qua, mà bên trong Càn Nguyệt Vương quốc còn không có cường giả tinh thông dạng pháp thuật này, đại bộ phận tu sĩ đều là dựa vào pháp khí tiến hành phi hành. Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển trước kia liền gặp qua Tần Quân triển khai phép thuật dạng này, cho nên cũng không có kinh ngạc, ngược lại là pháp hải có chút động dung. Giá vụ đằng vân chi thuật 10 phần cao thâm, hắn tuổi còn nhỏ vậy mà có thể học được, thiên phú như vậy. Pháp Hải cảm thán nói, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi lên trên người Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển liền trở nên bất thiện. Các ngươi thân là yêu vương, tại sao lại đi theo điện hạ trái phải? Pháp Hải trầm giọng hỏi. Yêu vương? Cổ Tuân bọn người giật mình kêu lên, đều là khó có thể tin nhìn về phía Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển. Hôm nay bọn hắn chịu kinh hãi đã đủ nhiều, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình đi theo hai tôn yêu vương, bọn hắn liền không rét mà run. Một bên khác, Tần Quân một đầu đâm vào bên trong dòng sông, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển liên thủ nhất định có thể trấn áp được Pháp Hải, điểm này hắn 10 phần vững tin. Hạo Thiên khuyển dù sao cũng là thần thú, làm sao có thể bị kim bắt của Pháp Hải trấn áp? Nó cũng không phải là Bạch Tố Trinh tiểu yêu như thế. Tần Quân một bên tắm rửa, một bên ở trong lòng hỏi, ta hiện tại có một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng cùng một lần cơ hội thần ma triệu hoán, phải không? Đúng thế. Trước rút thưởng, hiện tại liền rút, hy vọng có thể dính hảo vận đột phá kim đan cảnh. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Tuyệt đối không nên lại là cái hiếm gì đó. Hạo Thiên khuyển vòng cổ cũng không cần. Tần Quân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng vận khí sẽ không quá kém. Ngay tại thời điểm Tần Quân ở trong lòng mặc niệm, âm thanh hệ thống nhắc nhở liền vang lên, chúc mừng chủ ký sinh rút chúng chọn bộ Tử Kim Đế Hoàng Giáp, sinh ra từ Tây Du Ký Đông Hải Long Cung. Chương 86 đại thần. Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Nam rảnh, tốt mẹ nó một cái tên. Tần Quân sạm mặt lại, tuy nhiên Đông Hải Long Cung ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn, mọi người không thấy Tề Thiên Đại Thánh ngoại trừ trên đầu một cái vòng kim cô, thì một thân trang phục bao quát cả như ý kim cô đồng đều là đến từ Đông Hải Long Cung sao? Liền ngay cả Tần Quân lần trước rút được Ngân Long Chu Hồn Thương cũng là như thế. Bên trong Tây Du Ký, Đông Hải Long Cung có thể nói là chỗ tụ tập của thiên hạ thần binh, đương nhiên những cái siêu cường pháp khí kia khẳng định không tại Long Cung, nếu không Long Cung cũng sẽ không rơi vào cấp độ để tôn ngộ không khí dễ, có thể nói là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa, có chút xấu hổ. Tiếp tục thần ma triệu hoán. Tần Quân nói tiếp nói, nhất định phải triệu hoán đến một đại ngưu nhân a. Tốt nhất là có thể trấn áp pháp hải. Đinh. Hiện tại bắt đầu thần ma triệu hoán. Thề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Thần, Bàn Cổ Đại Thần. Khụ khụ, cái cuối cùng quá vô sỉ, nếu là hắn đi ra, cái thế giới này liền sẽ bị Tần Quân chính phục, tuy nhiên lấy Tần Quân thực lực bây giờ cũng vô pháp để bản cổ vui lòng phục tùng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thái Bạch Kim Tinh, đến từ Tây Du Ký. Nổ. Nam danh mẹ nó, rốt cục đến một vị đại thần. Tần Quân tâm tình kích động, phản phất như đánh máu gà, Thái Bạch Kim Tinh danh tiếng cũng không thấp, tuy rằng mọi người đối với thực lực của hắn không hiểu rõ, nhưng tên này thế nhưng lại là tồn tại dám chiêu hàng tôn ngộ không. Có nghe nói hay không một câu, truy pháo vô địch a. Mau đưa tư liệu Thái Bạch Kim Tinh điều ra đến. Tần Quân thúc giục nói. Vừa dứt lời, một màn ánh sáng chỉ có hắn là có thể nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, thần tộc. Tu vi, Thiên Tiên cảnh tứ tầng. Công pháp, Thiên Thiên Thánh Kinh. Thần thông, Mê Hoặc Thần Âm. Kim Tinh hộ thể. Pháp bảo, Trừ Tà Phất Trần. Độ trung thành, 90, mắt trị số 100. Thiên Tiên cảnh. Tần Quân chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, hai mắt sáng lên, hắn nhịn không được hỏi, Thiên Tiên cảnh là so với Địa Tiên cảnh cao hơn? Không sai, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Thuế Phàm tứ cảnh là phàm cảnh, phía trên chính là Hóa Hư cảnh, Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên cảnh. Hệ thống giải thích nói, Thái Bạch Kim Tinh vậy mà so với Hạo Thiên khuyển mạnh hơn. Tần Quân có chút không hiểu, Thái Bạch Kim Tinh cho người ấn tượng đúng là thiên đỉnh quan ngoại giao, vì Ngọc Hoàng Đại Đế truyền lời, mà Hạo Thiên khuyển thế nhưng là Tây Du đệ nhất thần thú. Chỉ có thể nói tạm thời so với Hạo Thiên khuyển mạnh hơn, Hạo Thiên khuyển không gian trưởng thành còn có rất lớn, mà Thái Bạch Kim Tinh đã là đỉnh phong bên trong Tây Du Ký. Tần Quân giật mình, bất quá hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh vẫn là rất có hảo cảm. Nhìn chung Tây Du Ký, Tôn Ngộ không chỉ kính trọng hai vị thần tiên, một là Quan Âm Bồ Tát, hai chính là Thái Bạch Kim Tinh. Trên đường Tây Hành Thái Bạch Kim Tinh cũng là nhiều lần trợ giúp Tôn Ngộ Không, yêu quái trở ngại trên đường Tây Hành có không ít là sủng vật, tọa kỵ của thần tiên đại năng nhưng duy chỉ có Thái Bạch Kim Tinh là không có ghi chép dạng bất lương này. Lại nói, thần tộc lại là cái gì? Thần Quân hóa thành hiếu kỳ bảo. Thái Bạch Kim Tinh chính là tinh túc thần quan, sớm đã tấn cấp thần vị, có thể xưng là thần tộc. Trước được Tử Kim Đế Hoàng Giáp, hậu chiêu đến Thái Bạch Kim Tinh, Thần Quân tâm lý đừng đề cập có thể nói là rất vui vẻ, không giống với Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh độ trung thành ngay từ đầu chính là 90, mà lại nói Thái Bạch Kim Tinh tại mỗi cái trong chuyện thần thoại xưa đều là người hiền lành. Bên trong Bảo Liên đăng cứu Trầm Hương, bên trong Tây Du Ký lại là nhiều lần giúp đỡ Tôn Ngộ Không, so với Pháp Hải bên trong Bạch Xà chuyện tốt hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Thiên Tiên cảnh. Mẹ nó, Nam Trác Hoàng Triều bên trong đoán chừng cũng không có Thiên Tiên cảnh a. Tần Quân không khỏi nghĩ đến Du Phượng Hoàng, các ngươi Nam Minh thành giáo rất nhiều, chí ít có 12 tên hóa hư cảnh cường giả. Ha ha, ca, hiện tại có Thiên Tiên cảnh cường giả a. Mang theo tâm tình mừng khấp khởi, Tần Quân bắt đầu tắm rửa xoa thân thể, không đến 3 phút sau hắn liền toàn thân sạch sẽ, đi đến bên bờ y phục cũng còn không có mặc vào, hắn liền để hệ thống đem Tử Kim Đế Hoàng Giáp triệu hoán đi ra. Đặc biệt nhắc nhở, Tử Kim Đế Hoàng Giáp thuộc về pháp bảo loại hình phòng ngự, cần tích huyết nhận chủ. Tần Quân trừng to mắt, lại là pháp bảo, xem ra hắn đã khinh thường rút thưởng vừa rồi. Chỉ gặp Tử Kim Đế Hoàng giáp trong tay nặng đến 300 cân, từ đầu tới đuôi, dày, mũ quan đều có, tử sắc phi phong làm nền, mặt ngoài khảm nạm lấy khải giáp cực giống như hoàng kim đúc thành, mũ quan hiện lên tử kim sắc, ánh nắng rơi vào mặt ngoài chiếu rọi ra hào quang 10 phần đẹp mắt, đỉnh chóp còn có thần bí vũ mao màu tím, dài đến 1 mét, theo gió phiêu dật. Liếc mắt nhìn lại, liền biết bộ trang bị này bất phàm. Tần Quân cắn nát ngón tay, tích huyết tại phía trên Tử Kim Đế Hoàng giáp, trong chốc lát, Tử Kim Đế Hoàng giáp liền bộc phát ra cường quang, ngay sau đó nó vậy mà tự động bay lên, Tần Quân thấy vậy không khỏi há mồm, vô ý thức đi theo đứng lên. Hiu hiu hiu, Tử Kim Đế Hoàng giáp bắt đầu phân giải, mỗi cái bộ vị cấp tốc bám vào trên thân Tần Quân, trong khoảnh khắc chọn bộ Tử Kim Đế Hoàng giáp liền mặc tại trên người hắn, phối hợp với hắn gương mặt tu lãng, một cô bá khí bệ nghệ thiên hạ trực tiếp bạo phát đi ra, sau lưng tử sắc phi phong theo gió chập chờn, trên đầu tử hồng vũ mao như là liệt diễm múa lượn, giờ khắc này hắn không còn là thiếu niên nhanh nhẹn nữa, mà là thần tướng cái thế. Đồng thời tôn quý tử kim sắc cẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác đế hoàng bá khí. Hoa, tại sao ta lại cảm giác không được trọng lượng của nó? Tần Quân ngạc nhiên thì thào nói, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình phảng phất như cùng Tử Kim Đế Hoàng giáp hòa làm một thể. Hắn sau khi mặc vào thậm chí ngay cả lực lượng đều tăng cường lên không chỉ một lần. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến làm như thế nào thu hồi lại. Ý tưởng này vừa ra, trên người Tử Kim Đế Hoàng giáp đột nhiên biến mất, vậy mà trực tiếp trở lại trong nhận chứa đồ của hắn, khiến cho hắn lại biến thành xích thân, vô cùng thần kỳ. Chắc không được lại là pháp bảo, cái này hiệu đều muốn nổ tung a. Tần Quân phấn chấn nghĩ đến, lập tức hắn liền từ trong nhận chứa đồ xuất ra một bộ quần áo màu trắng mặc vào, cũng không thể để đắc kỷ bọn hắn sốt ruột chờ đợi. Vừa đi, hắn một bên hỏi thăm, hệ thống, pháp bảo hẳn là cũng có đẳng cấp phân chia đi. Thật có lỗi, chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, không có tư cách biết được. Thảo, có thể hay không nguyện chuyển một điểm, ta dù sao cũng là nam nhân tự có tôn nghiêm a. Tần Quân buồn bực không thôi, tuy nhiên vừa nghĩ tới Tử Kim Đế Hoàng giáp cùng Thái Bạch Kim Tinh, hắn lập tức cứ vui vẻ. Vừa sử xuất giá vụ đẳng vân chi thuật, vừa bay chưa tới 100 mét, sau lưng của hắn liền truyền đến một tiếng xé gió, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bạch ảnh lấy tốc độ để hắn khó mà phân rõ được lướt đến, tựa như kinh hồng. Ai? Tần Quân sợ hãi, tuy nhiên ngay sau đó truyền đến thanh âm giản mua liền để hắn thở dài một hơi, lão hủ chính là Thái Bạch Kim Tinh, một mực đang ở hải ngoại tiềm tu, đương nhiên cảm ngộ đến cùng điện hạ có duyên, cố ý chạy đến ném bái điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh. Tần Quân vội vàng ngừng lại, kích động nói, đại tiên, ta rốt cục đợi được ngươi a. Rốt cục đợi được ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Bóng trắng cấp tốc rơi lên trên mây mù mà Tần Quân ngưng tụ, hắn tóc dài trắng như tuyết, một thân áo trắng mộc mạc, khuôn mặt hòa ái, trong tay nắm một cây phất trần, một cỗ tiên khí đập vào mặt, chỉ xem hình tượng liền cho người ta một loại cảm giác thần tiên, là pháp hải cũng không cách nào so sánh được. Điện hạ không cần đa lễ, trước khi đến ta liền bấm ngón tay tính qua điện hạ tao ngộ gần nhất, quả nhiên là bất phàm, nương thân ở trong vương quốc nho nhỏ, lại có khả năng hấp dẫn đến hóa hư cảnh yêu vương, tu sĩ nhìn chúng, thậm chí còn có một vị địa tiên cảnh thần thú, có thể thấy được điện hạ tương lai không thể đo lường. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, nói đến vô cùng giản dị, nắm được Tần Quân chi tâm. Chương 87 Thanh Liên Kiếm Tiên. Đại tiên thành thật như thế, nói đến ta đều không có ý tứ. Tần Quân ra vẻ khiêm tốn nói, nghe được Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng co giật một cái, vội vàng nói sang chuyện khác, không biết điện hạ muốn đi đâu, về sau có ta làm bạn, trợ điện hạ mưa thuận gió hòa. Không hổ là thiên đình quan ngoại giao, nói chuyện ngọt đến như vậy. Có đại tiên tương trợ, ta cảm giác thiên hạ không trở ngại rồi. Đâu có, điện hạ phúc duyên sâu rộng, ngày sau khẳng định càng có người mạnh hơn đến phụ trợ. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời điểm then chốt có đại tiên tương trợ, thắng qua tương lai những người kia ngàn vạn lần. Điện hạ khoa trương, lấy điện hạ bên người mấy vị cười giả kia, đừng nói tại Càn Nguyệt Vương quốc, cho dù là Nam Trác hoàng triều, cũng không có người làm gì được điện hạ. Hai người đập lên mông ngựa có thể nói là thao thao bất tuyệt, Tần Quân một bên điều khiển vân vụ dưới chân hướng đắc kỷ đám người bay đi, vừa cùng Thái Bạch Kim Tinh thần thương cầu chiến, hai người cũng không thấy mệt mỏi, ngược lại là cảm thấy chiến ý ngang nhiên, rốt cục gặp được chi kỷ. Hậu sinh khả úy a. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cảm thán, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua kém, đem Tần Quân khen đến tận trời không cấp độ, nhưng Tần Quân đến từ trái đất thời đại tin tức đại bùng nổ, tiết mục ngắn nhiều đến nhiều vô số kể, thổi phồng đến mức Thái Bạch Kim Tinh cũng vô cùng hưởng thụ. Tần Quân cũng âm thầm cảm khái Thái Bạch Kim Tinh khẩu độn chi thuật siêu cường, trọng yếu nhất chính là vô luận hắn làm sao khen, lao thất phu này vẫn là mặt không đỏ chút nào. Đúng rồi, không biết Thái Bạch Kim Tinh nhận biết Lý Bạch sao? Tần Quân bỗng nhiên nói sang chuyện khác nói. Thái Bạch Kim Tinh lai lịch có rất nhiều, trái đất hoa hạ có người nói là huynh đệ của lão tử, cũng có người nói là Lý Bạch. Thái Bạch Kim Tinh tại bên trong Tây Du ký được xưng là Lý Trường Canh, Trường Canh chỉ là Kim Tinh, mà họ Lý đúng là hiểu lầm nơi đấy phát ra. Lý Dương Băng Thảo Đường tập hợp tự có viết qua, cha của Lý Bạch vốn là thần long chạy về đất tụ. Hóa thành hình người lấy vợ sinh con, kinh thương chi tịch, nhập mộng thấy Trường Canh, cho nên đặt tên con là Bạch, lấy quá Bạch tự chi. Thế xưng Thái Bạch Chi Tinh, có được là vậy. Trong lịch sử ghi chép, mẹ Lý Bạch từng mộng thấy qua Thái Bạch Kim Tinh, cho nên đặt tên cho con trai là Lý Bạch, chữ Thái Bạch, tại đường triều dân gian liền có nhã xưng Trích Tiên, Lý Bạch yêu thích thơ cùng kiếm, cho nên cũng có danh xưng Thi Tiên cùng Kiếm Tiên. Tuy nhiên Thái Bạch Kim Tinh bên trong Tây Du ký lúc trợ giúp Tôn Ngộ Không trên đường Tây hành, đường triều đã thành lập, Lý Bạch đã tồn tại, cả hai liền mâu thuẫn, đương nhiên Tây Du ký cũng là tiểu thuyết, thuyết bất đắc ai. Thế hai giả, chỉ có thể do tưởng tượng của mỗi người. Điện hạ thế nào biết được đệ tử Lý Bạch của ta? Thái Bạch Kim Tinh kinh nghi nói, nơi này cách hải ngoại xa đến thường nhân vô pháp tưởng tượng, nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh có tu vị thiên tiên cảnh, cũng không có khả năng kịp thời đổi tới. Ngươi thật có một cái đồ đệ gọi là Lý Bạch sao? Tần Quân không bình tĩnh hỏi, hệ thống triệu hoán đến thần ma đều đã sớm tồn tại ở cái thế giới này, chỉ là dựa đi trí nhớ. Thái Bạch Kim Tinh bước râu, tiêu ngạo nói, tự nhiên, đồ đệ ta Lý Bạch tại khu vực Nam vực duyên hải cực kỳ nổi tiếng, người xưng Thanh Liên Kiếm Tiên. Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch. Tần Quân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là hắn, Thi Tiên Lý Bạch chính là lấy Thanh Liên cư sĩ tự xưng. Đại tiên, có thể hay không đem Đồ Nhi ngươi cũng đưa tới? Ngày khác ta như sư hoàng, ổn thỏa cho Đồ Nhi ngươi phong quan thêm tước. Tần Quân xoa xoa hai tay cười hắc hắc nói, Lý Bạch là có tiếng muốn làm quan, hắn làm thơ đại bộ phận đều là biểu đạt mình có tài nhưng không gặp thời, rời xa triều đình lại tâm hệ giang sơn sầu lo. Nếu như nói văn học, Lý Bạch khẳng định là tồn tại đại lưu, nếu để cho hắn làm quan, Tần Quân liền không dám hứa chắc, nhưng hắn nhưng là đồ đệ của Thái Bạch Kim Tinh, lại được xưng là Thanh Liên kiếm tiên, tu vị khẳng định không kém. Thái Bạch Kim Tinh lập tức làm khó, nghĩ một hồi liền rồi viện chuyển cự tuyệt nói, tiểu đồ đã xuất sư, ta không thể lại quấy nhiều ý chí của hắn, kính xin điện hạ tha tội. Đến, thật sự là từ sư. Như vậy đi, ngươi chuyển cho hắn một cái tin tức, tới hay không quyết định do hắn, mục tiêu của ta thế nhưng là thành lập thần đình áp đảo trời đất. Tần Quân lui một bước nói, không thể làm quá tuyệt, để tránh tác dụng hoàn toàn ngược lại. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, đành phải đáp ứng, lúc này liền huy động phất trần, một đạo bạch quang liền lấy tốc độ mắt thường khó mà bắt được bay đi. Thiên tiên cảnh năng lực thật sự là thần kỳ. Tần Quân ao ước diễm, nhưng không có hỏi thăm loại pháp thuật này là cái gì, có thể làm cho Thái Bạch Kim Tinh mời Lý Bạch, đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Dù sao còn nhiều thời gian mà. Lão lựa chọc, ngươi chớ không biết tốt xấu. Đắc Kỷ mặt như băng sương nói, bên cạnh Hạo Thiên khuyển cùng Thương Quân Lang đều nhìn chằm chằm pháp hải, cấm vệ nhóm tụ tập ở chung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám mở miệng ngăn cản. Cổ Tuân cùng Tần Vân cũng là như thế. Lúc trước Tuyên Thượng liền để bọn hắn giận mà không dám nói gì, hiện tại đối mặt với Tuyên Thượng sư bá tự nhiên là không dám mở miệng. Pháp Hải lạnh lùng nói, chờ điện hạ trở về, chúng ta lại phân một hồi cao thấp, có bần tăng tại, điện hạ không cần đám yêu vật các ngươi. Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển đều là hạng người tâm cao khí ngạo, liền ngay cả Tần Quân đối với các nàng đều là lấy lễ để tiếp đón, cái nào có thể chịu được Pháp Hải ngôn ngữ cực kỳ công kích. Hừ, chờ công tử trở về, ta không phải xé nát ngươi là không thể. Hạo Thiên khuyển ngữ khí dày đặc nói, toàn lực bạo phát ra tu vị địa tiên cảnh của nó. Pháp Hải nhắm mắt lại không nói, trong miệng lẩm bẩm Phật kinh. Phản phất như đã ăn chắc Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền. Cổ Tuân bọn người vô cùng khẩn trương, vô luận là thực lực của Pháp Hải hay vẫn là Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền hai tôn yêu vương, đều là tồn tại để bọn hắn hoảng sợ. Một nén nhang về sau, Tần Quân rốt cục trở về, chỉ là còn mang theo một tên Bạch Phát lão giả hòa ái dễ gần. Chuyện gì xảy ra, bầu không khí có chút không đúng a? Sau khi hạ xuống, Tần Quân liền cười hỏi, hắn một chút liền nhìn ra Pháp Hải cùng Đắc Kỷ các nàng không hợp nhau, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Pháp Hải xuất hiện cho hắn gõ một cái cảnh báo. Tương lai nói không chừng vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện loại trường hợp này, cho nên lần này nhất định phải xử lý thật tốt, miễn cho nhóm thần ma tứ vô kỵ đạn. Tuy rằng đều thần phục với Tần Quân, thế nhưng bởi vì Tần Quân quá yếu, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển nếu như thật sự nổi giận, Tần Quân muốn ngăn đều là ngăn không được. Nhưng cũng may hắn lần này triệu hoán đến Thái Bạch Kim Tinh, nhất định phải chấn nhiếp bọn hắn một chút. Điện hạ, yêu vật là không thể tin, nhất là yêu vương. Chúng nó thực lực mạnh mẽ, nếu là trong lòng có ác ý, hậu quả khó mà lường được. Pháp Hải trước tiên mở miệng nói, đang khi nói chuyện liền cầm ra pháp âm kim bát của bản thân. Tần Quân khẽ miệng giật một cái, không hổ là Pháp Hải đến từ Bạch Xà chuyện, thật là cổ hủ. Hừ, vậy công tử làm sao biết được ngươi là không có ác ý? Đắc Kỷ hừ lạnh miệng mai nói, nghe được Pháp Hải sắc mặt liền trở nên khó nhìn. Tốt, đều là tọa hạ của ta, không nên nghi kỵ lẫn nhau, các ngươi đều không có chung đụng qua, thế nào biết được đối phương là tốt hay xấu? Tần Quân không vui nói, hôm nay nhất định phải đem uy nghiêm chủ công xác lập lên, nếu không sớm muộn sẽ là tai họa ngầm. Nhưng các nàng lại yêu. Pháp Hải gấp giọng nói, lời còn chưa nói hết liền bị Thái Bạch Kim Tinh một mực không có lên tiếng cắt ngang, cũng không phải a. Vạn vật có linh, người có tốt xấu phân chia, huống chi là yêu. Không được cơ đũa cả nắm. Ngươi là ai? Pháp Hải nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng hỏi. Hóa hư cảnh thế nào biết được sự khủng bố của thiên tiên cảnh? Chương 88 tiên nhân cùng giang hồ phiến tử. Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền, Cổ Tuân, Tần Vân cùng một đám cấm vệ quân, toàn bộ đều nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, tên này một thân y phục màu trắng, ngay cả lông tóc đều là màu trắng, dễ thấy cực kỳ, hắn vừa mở miệng, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Giới thiệu một chút, hắn chính là tiên nhân hải ngoại, Thái Bạch Kim Tinh, tất cả mọi người hãy tôn trọng hắn một chút. Thần Quân chủ động vì Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu. Tiên nhân. Cái từ ngữ này làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động, nhất để bọn hắn khiếp sợ chính là Thái Bạch Kim Tinh đến từ hải ngoại, ở đây vẫn chưa có người nào tới lui qua hải ngoại, nam vực to lớn khó có thể tưởng tượng được, Càn Nguyệt Vương quốc lại là một cái góc vắng vẻ trong mạng đại lục này, cho dù là hóa hư cảnh cường giả cũng chưa từng có người có thể xuyên qua hết nam vực. Đương nhiên đại bộ phận cường giả cũng sẽ không tốn thời gian buôn ba, đều tại vì ích lợi của mình tranh đấu hoặc là bế quan luyện công. Hừ, hắn thật là tiên nhân sao? Pháp Hải hư lạnh hỏi, không chỉ có hắn, mà những người còn lại cũng là lộ ra vẻ chất vấn. Bọn hắn không cách nào từ trên người Thái Bạch Kim Tinh cảm giác được linh lực tồn tại, mà lại nói Tần Quân chỉ là đi tắm liền gặp được tiên nhân, ai mà tin được? Tiên nhân chỉ là truyền thuyết mà thôi, tiên nhân chỉ là xưng hô mà thôi, điện hạ đã nâng cao ta. Thái Bạch Kim Tinh khiêm tốn nói, hừ, ta mặc kệ ngươi là tiên nhân hay vẫn là giang hồ phi tử, nhất yêu khác đường, ngươi không được quấy nhiễu bẩn tăng trừ yêu. Pháp Hải tức giận nói, nghe được Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển liền trợn mắt chừng hắn. Tần Quân không khỏi mỉm cười, Pháp Hải quả thực là Tần dự phụ thể a, năng lực tìm đường chết để hắn nhìn mà than thở. Đáng tiếc hắn không phải là hứa tiên. Sẽ không đứng yên nhìn Đắc Kỷ bị trấn áp. Thái Bạch Kim Tinh lườm Tần Quân một chút liền biết được ý nghĩ của hắn, lúc này mỉm cười nói, "Như vậy đi, cao tăng nếu cho là mình nhãn quan độc ác, nhận định các nàng những yêu vương này sẽ nguy hại điện hạ, cũng trêu chọc ta là giang hồ phi tử, nói rõ cao tăng đối với mình rất tín nhiệm, không ngại thì chúng ta đánh một cái cược đi." Một câu liền chọc giận Pháp Hải, đồng thời để Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền, Thương Quân Lang đối với hắn có ấn tượng tốt hơn. Miệng độn đúng là lợi hại, xem ra ta về sau vẫn phải cùng hắn nhiều học một ít. Thần Quân càng xem Thái Bạch Kim Tinh càng cảm thấy thuận mắt. Pháp Hải dù bình tĩnh cũng không chịu được Thái Bạch Kim Tinh khiêu khích, thế là lạnh giọng hỏi, đánh cược như thế nào? Ngươi cho rằng ta là giang hồ phiến tử, khẳng định ta tu vi thấp hơn ngươi, thế ta ngươi tỉ thí một phen, ta nếu như thắng, ngươi liền không lại phản bác các nàng tiếp tục đợi tại bên người điện hạ, đồng thời ngươi cũng không thể thẹn quá hóa giận rời đi. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, hắn đem lời nói được rất vẹn toàn, để Pháp Hải cũng không thể lấy cớ rời đi. Thần Quân cũng nhịn không được vì hắn điểm tán. Nếu ngươi thua thì sao? Pháp Hải tức giận hỏi, hắn đã quan sát kỹ Thái Bạch Kim Tinh, xác thực không có linh lực ba động, lại thêm trước mắt bao người, hắn thân là hóa hư cảnh cao thủ, sao có thể khoan nhượng khiêu khích như thế? Cắt đầu tạ tội. Thái Bạch Kim Tinh khí định thần nhàn nói, nghe được những người còn lại không khỏi hít sâu một hơi, sẽ không phải thật sự là tiên nhân a. Pháp Hải đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, ngược lại càng thêm khinh thường, nhận định Thái Bạch Kim Tinh là cố lộng quyền hư, muốn lấy thế ép hắn. Tới đi. Pháp Hải đưa tay ra hiệu nói, ngay cả pháp âm kim bát đều chẳng buồn lấy ra, đang khi nói chuyện hắn còn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, hy vọng nhìn thấy hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Đáng tiếc hắn vẫn là tính sai, lão tài xế lật xe so với nữ tài xế còn đáng sợ hơn, bởi vì lão tài xế tốc độ xe quá nhanh. Hai người tới giữa khu đất trống, đứng đối mặt với nhau, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển cũng rất tò mò Thái Bạch Kim Tinh đến cùng có phải hay không là thủy hóa. Hắc cậu, ngươi thấy thế nào? Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Bên cạnh Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, ta nếu là vận dụng chân thân, có lẽ có thể nhìn ra lai lịch của người này, thế nhưng bây giờ lại là nhìn không thấu, đương nhiên cũng có khả năng, lao gia hỏa này căn bản chính là phàm nhân. Nó nếu như vận dụng chân thân, đó chính là địa tiên cảnh siêu cấp tồn tại. Đắc Kỷ tuy rằng rất ngạc nhiên Hạo Thiên Khuyển chân thân mạnh bao nhiêu, thế nhưng cũng không có hỏi thăm, bởi vì nàng đã nghe ra Hạo Thiên Khuyển tựa hồ cho rằng Thái Bạch Kim Tinh sẽ thắng. Thằng nếu thật sự là như thế, tồn tại liền bản thân nàng hóa hư cảnh đều đoán không được đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa nghĩ như thế, nàng không khỏi không rét mà run, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, tiểu tử này sẽ không phải là thật sự mời tới một vị tiên nhân a. Tần Quân không có chú ý tới ánh mắt của Đắc Kỷ, ngược lại là hưng phấn nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh hai người, ánh mắt của hắn rơi vào trong mắt Đắc Kỷ, rõ ràng là mười phần tín nhiệm Thái Bạch Kim Tinh. Bần tăng không khi dễ ngươi, ngươi động thủ trước đi. Pháp Hải chắp tay trước được nói, sau cùng còn niệm một câu A Di Đà Phật, tựa như đắc đạo cao tăng. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp vung động phất trần trừ tà trong tay, trong chốc lát, cuồng phong đối diện liền hướng Pháp Hải đánh tới. Pháp Hải sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Vang một tiếng, Pháp Hải chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng khó có thể nào tưởng tượng nổi đập vào mặt, tính cả bùn đất dưới chân hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt liền đâm vào trên một ngọn núi ngoài ngàn mét, trực tiếp đem sơn phong nện xuyên qua, tiếp tục bay ngược vài trăm mét, rồi mới rơi xuống đất. Nhưng quán tính cường đại để hắn dọc theo mặt đất không ngừng đi vòng quanh, bùn đất bay tứ tung, trọn vẹn trượt ra một đầu khe danh dài, đến 30 mét mới dừng lại. Tĩnh, bao quát cả Tần Quân, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Khuyển ở bên trong, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn qua tòa đỉnh núi nơi xa. Từ góc độ này nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy tòa đỉnh núi này bị nện thủng một lỗ lớn, có thể thấy được Thái Bạch Kim Tinh ban nãy vung lên mạnh như thế nào. Thiên tiên cảnh dây hóa hư cảnh mang tới rung động, để bọn hắn thật lâu khó lấy lại được tinh thần. Thật lâu, Thái Bạch Kim Tinh mới quay người lại cười nói, ta ra tay đã đủ nhẹ, đáng tiếc hắn. Ai? Cái giả bộ trang bức này không có kẽ hở a. Tần Quân kém chút muốn quỳ xuống dâng lên đầu gối, hắn bước nhanh đi đến trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, kích động nắm chặt hai tay của hắn run giọng nói, đại tiên a, ta hoàn toàn không có khen sai ngươi. Lại nhiều lời nói cũng vô pháp biểu hiện hắn thao thao bất tuyệt sùng bái. Hắn trước đó đoán được Thái Bạch Kim Tinh cùng Pháp Hải chiến đấu kết thúc, tuy rằng cũng có đoán được sẽ miểu sát, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới miểu sát đến rung động như thế này. So với Quan Vũ một đao chạm Tiêu Bắc Long còn muốn rung động gấp trăm lần. Bình một tiếng, rốt cục có cấm vệ quân vô ý thức quỳ xuống, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, mở to cái miệng đến đủ để nhét thêm vào một quả trứng gà. Ngay sau đó nhóm cấm vệ còn lại cũng là quỳ xuống, liền ngay cả Cổ Tuân cùng Tần Vân cũng là như thế. Tiên nhân a, quả nhiên là tiên nhân a, lực lượng như thế. Nam Dĩnh, ta vậy mà nhìn thấy tiên nhân rồi. Việt Vương điện hạ quả nhiên là thần phúc quyến thân a, vậy mà đạt được tiên nhân tương trợ. Ngoại trừ Hạo Thiên Quyền, Đắc Kỷ, Thương Quân Lang không có quỷ bái ra, tất cả mọi người đều dập đầu, thậm chí còn có người kích động đến nghẹn ngào rơi lệ. Ở cái thế giới này, phàm nhân là tin có thần, tu sĩ cũng là như thế, tu tiên chính là vì trở thành tiên nhân, trường sinh bất tử. Đi qua vừa rồi giao lưu, bọn hắn biết hóa hư cảnh là tồn tại so với thuế phàm cảnh còn muốn cường đại hơn, nhưng pháp hải thâm bất khả chắc tại trước mặt Thái Bạch Kim Tinh lại giống như là cắt sỏi tiện tay liền phi, hai người trên lệnh, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Coi như Thái Bạch Kim Tinh không phải là tiên nhân, bọn hắn đều không tin. Điện hạ cất nhắc ta trước đi xem một chút cái tên nhà sư kia như thế nào, cũng đừng chết rồi đi. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay cười nói xong liền hướng nơi xa bay đi, tựa như một đạo bạch quang, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của đám người. Chương 89 thần phục. Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi, Đắc Kỷ liền nhịn không được hỏi, công tử hắn thật là tiên nhân sao? Hạo Thiên Quyền cũng kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi, ngươi là từ đâu lừa gạt tới? Đầu tiên là pháp hải linh quang vừa hiện, cảm ngộ đến cùng Tần Quân hữu duyên, đến đây ném bái, sau đó Tần Quân đi tắm rửa, mang về nhất tôn tiên nhân, truyền đi ai mà tin được. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển phát hiện ra mình cũng là từ nơi sâu xa cảm giác cùng Tần Quân hữu duyên, cho nên mới tìm tới ném bái. Tần Quân lộ ra thần thái cao thâm mặt chắc, hắn ngẩng đầu lên, liếc xéo Lam Thiên, tư thái rất chi là phong tao để cho người ta không khỏi xúc động muốn đánh hắn, trọn vẹn nhìn chằm chằm Lam Thiên 10 giây, hắn vừa rồi cảm thán nói, ta cũng không biết vì sao lại may mắn như thế, đi đến chỗ nào đều có cường giả ném bái. Thái Bạch Kim Tinh đúng là tiên nhân, hắn tại hải ngoại lúc bế quan cảm giác được cùng ta có duyên, cho nên liền vạn dặm xa xôi đến trợ giúp, thượng thiên chiếu cố ta a. Hạo Thiên Quyền cùng Đắc Kỷ nghe vậy liền sạm mặt lại, cách đó không xa Cổ Tuân cùng Tần Vân thì liếc nhau, đều có thể nhìn ra vẻ không dám tin tưởng trong mắt đối phương. Đầu tiên là Quan Vũ kinh diễm cả nước, Tần Quân bên người lại có hai tôn yêu vương, đi ra khỏi vương đô liền thu phục được kim đan cảnh yêu thú, ngay sau đó hóa hư cảnh cường giả tìm tới, hiện tại lại có tiên nhân trong truyền thuyết đi theo Tần Quân. Chỉ là hiện tại, Tần Quân nắm giữ thế lực đã đủ quét ngang rất nhiều vương quốc phụ cận. May mắn không có đối địch với hắn a. Tần Vân may mắn nghĩ đến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng nhóm cấm vệ đang vì Tần Dự Lâm thời dựng mộ phần, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng. Tần Dự hoành hành bá đạo nhiều năm, rơi vào kết quả như vậy, hắn không chỉ không có cảm giác thọ tử hồ bi, mà ngược lại là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn biết, nếu là Tần Dự đăng cơ, bọn hắn những hoàng tử này sẽ không có quả ngon để ăn. Thế nhưng Tần Quân lại không giống vậy, hắn hiện tại nắm giữ lực lượng đủ để cho hắn tùy thời xoán bị, thậm chí là nhẹ nhõm bóp chết bọn hắn những hoàng tử này, thế nhưng hắn lại không có làm như thế, mà giết Tần Dự cũng là bởi vì Tần Dự hết lần này đến lần khác tính kế hắn, bị chết là đáng đời. Trong lúc nói cười liền có thể lôi kéo nhiều cường giả như vậy, Tam Hoàng huynh đơn giản so với Thái Tổ còn lợi hại hơn. Tần Vân sùng bái nhìn về phía Tần Quân, Cổ Tuân thì mặt mũi tràn đầy phức tạp, hắn hiểu được Càn Nguyệt Vương quốc thế tất bởi vì Tần Quân mà lòng trời lở đất, tuy nhiên từ góc độ Vương quốc đến xem xét, hẳn là một chuyện vui, bởi vì Tần Quân nắm giữ lực lượng thật sự là quá mạnh. Chỉ là Tần Quân đăng cơ, hắn còn có thể bảo trụ Thái Sư chi vị sao? Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn theo Pháp Hải đã hôn mê trở về, thời khắc này Pháp Hải đã không còn tư thái cao tăng nữa. Cà sa trên người dù chưa bị tổn hại, thế nhưng lại dính đầy bùn đất, bên trên bụi đất còn tràn đầy vết máu, thấy được Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển khỏe miệng không khỏi có giận. Nên biết chúng nó cùng Pháp Hải thực lực sai biệt cũng không lớn, bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là mình đối mặt với Thái Bạch Kim Tinh sẽ có hạ chẳng như thế nào. Đoán chừng so với Pháp Hải, cũng không khá hơn chút nào. Hắn sẽ không chết đi. Tần Quân tâm lý thấp phẩm hỏi, tuy rằng Pháp Hải tăng yêu tính cách để hắn căm ghét cùng cực, thế nhưng Pháp Hải bản thân cũng không phải đại ác nhân, ngược lại đối với nhân tộc, hắn vẫn là lấy nhân hậu đối đãi, trọng yếu nhất chính là hắn có hóa hư cảnh thực lực, chết quá đáng tiếc. Thái Bạch Kim Tinh cười khẽ nói, hóa hư cảnh tu sĩ nào có dễ dàng chết như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn liền lật tay xuất ra một bình nhỏ bạch ngọc, từ bên trong đổ ra một khỏa tiểu đan dược đút vào trong miệng Pháp Hải. Tần Quân thấy vậy nhãn tình lập tức sáng lên, liền vội hỏi nói, ngươi biết luyện đan sao? Nói lên luyện đan, mọi người đều đầu tiên nghĩ đến chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh đều thuộc về đạo giáo, có lẽ bọn hắn đều biết luyện đan. Không biết, đây là ta mua được. Thái Bạch Kim Tinh mười phần lưu manh, lắc đầu nói thẳng ra, để Tần Quân không khỏi thất vọng. Tôn Ngộ Không nhục thân không hỏng, Như Lai đều đánh không chết hắn, chỉ có thể dùng ngũ chỉ sơn trấn áp, cũng là bởi vì con khỉ này ăn vô số đan dược của Thái Thượng Lão Quân, lại thêm bị lò bắt quái luyện 7749 ngày, Tần Quân cũng muốn nhục thân bất tử bất diệt như nó. Nhìn chung vô số tiểu thuyết, anime, chủ giác đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là nhân vật chính đánh không chết. Lúc này, Pháp Hải vừa ăn vào đan dược không đến 10 giây đồng hồ vậy mà tỉnh lại, có thể thấy được Thái Bạch Kim Tinh đan dược có bao thần kỳ. Pháp Hải từ dưới đất bò dậy, sau đó liền tọa thiền điều trị khí tức, Tần Quân bọn người cũng không có quấy rầy hắn. Thật lâu sau, Pháp Hải mới mở mắt nói ra, có chơi có chịu, Bần tăng không phản bác các nàng dưới trướng điện hạ trái phải nữa, đa tạ đại tiên ân không giết. Pháp Hải không phải đần độn, vừa rồi giao thủ Thái Bạch Kim Tinh đã thủ hạ lưu tình, bằng không hắn hiện tại đã thân tử đạo tiêu. Na tại thời điểm hắn tọa thiền, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển cũng không có bỏ đá xuống giếng, hắn cũng không phải là ngoan nhân không để ý người. Bên trong Bạch Xà chuyện hắn sở dĩ một mực mang cố, đó là bởi vì không ai có thể đánh hắn tỉnh. Lúc ở Thủy Yêm Kim Sơn, Pháp Hải càng là bởi vì cố chấp cho nên dẫn xuất tâm ma, làm ra thủ đoạn hạ lưu dụ dỗ Hứa Tiên. Nhưng Bạch Xà chuyện sơ kỳ, Pháp Hải cũng không có xấu. Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh cho Pháp Hải cảnh tỉnh, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Nơi này cũng không phải là thế giới bên trong Bạch Xà chuyện, tại mảnh thế giới thần ma san sát này, chính là cường giả vi tôn. Hết thảy pháp tắc đều do cường giả chế định. Ha ha, cao tăng cũng chỉ là bởi vì những cái yêu ma kia ảnh hưởng cho nên mới sinh ra khái niệm cố chấp, kỳ thực nếu không có Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền, ta đã sớm chết đi rồi. Mặt khác, các nàng còn là trợ giúp ta trừ bỏ không ít ác đồ làm sằng làm bậy. Tần Quân dẫn đầu cười nói, hóa giải Pháp Hải xấu hổ, hắn hiểu được Pháp Hải khẳng định vẫn là rất khó chịu Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Quyền, chỉ có thể sử dụng thời gian đến để san bằng khúc mắc. Pháp Hải chắp tay trước ngực, niệm một câu A Di Đà Phật, sau đó không có nhiều lời nữa. Gặp này, Tần Quân nhìn về phía Cổ Tuân, cười nói, Thái sư, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, đem cỗ xe ngựa của Tần Dự tặng cho đại tiên được không? Đương nhiên là có thể. Cổ Tuân vội vàng trả lời nói, có Thái Bạch Kim Tinh tọa chấn, Càn Hoàng Đế coi như là bởi vì Tần Dự chết mà giận chó đánh mèo, Tần Quân cũng không thể làm gì được. Hiện tại hắn muốn làm chính là ôm lấy bắp đùi của Tần Quân, đứng đội phải thừa dịp sớm, nếu không sẽ gặp phải thay bay vạ gió. Đội ngũ đơn giản thu thập một hồi liền tiếp tục lên đường. Thái Bạch Kim Tinh ngồi tại bên trong cỗ xe ngựa của Tần Dự, Pháp Hải thì đi bộ theo. Lúc đầu Tần Quân cũng muốn cho hắn ngồi trên lưng ngựa, thế nhưng hắn lại là khéo léo từ chối, nói đi bộ ngàn dặm cũng là một loại tu luyện, có thể thấy được bị Thái Bạch Kim Tinh đánh bại đối với tự tin của hắn tạo thành. Trọng thương như thế nào? Tần Quân tâm tình cũng rất tốt, thế là lập tức ngồi trở lại trên xe ngựa, thỉnh thoảng hư một đoạn ca khúc lưu hành, chung quanh cấm vệ tuy rằng cảm thấy giai điệu rất quái lạ, thế nhưng lại vô cùng êm tai. Đại khái tiến lên 10 dặm nữa, Huyết Đao Vương đông nhiên tiến đến bên người Tần Quân, cắn răng nói, Việt Vương điện hạ, tại hạ là đầu mục tổ chức sát thủ hạ của Tần Dự, Huyết Đao Vương. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, hướng hờ nói, như thế nào? Ngươi muốn tìm ta báo thù sao? Làm sao có thể? Ta là muốn ném bái điện hạ, Huyết Đao Vệ chính là tâm huyết của ta, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, ta được Tần Dự cứu, sau đó mới mang theo thủ hạ ném bái hắn. Huyết Đao Vệ từ lúc đầu mười mấy người bây giờ đã khuyết trương đến mấy trăm người, tuy rằng dựa vào là Tần Dự, thế nhưng chúng ta vẫn luôn muốn thoát ly hắn, cho nên ta còn phải cảm tạ điện hạ diệt trừ Tần Dự. Huyết Đao Vương giải thích nói, câu nói này đúng là lời thật từ tận đáy lòng hắn. Nhất là ám tiêu xuất hiện, để Huyết Đao Vương ý thức được mình chẳng qua là công cụ của Tần Dự, Triệu Chi tự đến, vung chi liền đi. Chương 90 Ngô Khi Vương Quốc Viêm Kinh Tông. Tần Quân tràn ngập thâm ý nhìn chằm chằm Huyết Đao Vương, cười khẽ nói, ta thế nào biết ngươi là có chân tâm thực ý hay không, tiếp xuống hành trình chính là thời kỳ khảo nghiệm, đợi ta trở về Vương Đô lại định đoạt việc này. Huyết Đao Vương lập tức mừng rỡ, vội vàng ôm quyền cảm kích nói, đa tạ điện hạ tha thứ. Nếu đổi lại là Tần Dự, sau khi giết được đối thủ khẳng định sẽ chạm thảo trừ căn, nhưng Tần Quân lại không như vậy, nói rõ Tần Quân tâm ngoan thủ lạt không bằng Tần Dự, nhưng dạng chủ công này mới càng để cho thủ hạ yên tâm. Gần vua như gần cọp cũng không phải là một chuyện đùa. Lập tức Huyết Đao Vương liền thối lui, đội ngũ tiếp tục đi tới, cái việc nhỏ xen giữa này cũng không có dẫn lên sóng gió gì. Diệt trừ Tần Dự về sau, Tần Quân có thể nói là sảng khoái tinh thần, bên người không còn con rồi đáng ghét vo ve, lại thêm cảnh giới đột phá kim đan cảnh, khiến cho hắn đối với Tiềm Long Hội Vũ sinh ra lòng tin cường đại. Ban ngày tiến lên, tại trong xe tọa thiền luyện công, ban đêm thì hướng Pháp Hải cùng Thái Bạch Kim Tinh tỉnh giáo vấn đề gặp phải bên trên tu luyện. Đối mặt với Tần Quân chăm chỉ như thế, Thái Bạch Kim Tinh cùng Pháp Hải đều rất vui mừng, cũng không tàng tư, đều là nguyện ý chỉ điểm Tần Quân, khiến cho Tần Quân thực lực càng ngày càng tăng. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Tần Quân đã có thể tùy ý thi triển sát na phương hoa, thậm chí là có thể đem một tòa tiểu sơn cao 10 mét đánh thoái, không còn là hoàn khố hoàng tử tay trói gà không chặt nữa, mà trở thành một tên cường giả hoành hành một phương. Một ngày này, đội ngũ liền đi vào trong sa mạc, qua sa mạc liền sẽ tiến vào cảnh nội Thương Lam Vương quốc, xuyên qua Thương Lam Vương quốc lại đi ngang qua một cái vương quốc nữa mới có thể đi tới Nam Trác Hoàng Triều, tương đương với ở giữa Nam Trác Hoàng Triều cùng Càn Nguyệt Vương quốc có hai cái vương quốc ngăn cản, khoảng cách tương đương với từ trái đất Hoa Hạ châu Á đi tới biên giới châu Âu, có thể thấy được Nam vực là lớn như thế nào, nên biết rằng vương quốc bên trong mỗi vực là nhiều vô số kể. Cũng may nhóm cấm vệ đều không phải là phàm nhân, ngựa trưng dụng cũng đều rất cường tráng, bọn hắn tiến lên tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Vùng sa mạc này chính là vùng đạo tặc, ác đồ hành hành thường xuyên, lái buôn cũng không dám đi qua nơi đây. Cổ Tuân cùng Tần Quân sóng vai tiến lên giới thiệu nói, bên cạnh Tần Quân thì một bên tiến lên, một bên luyện thường, hắn chăm chỉ để Tần Vân rất xấu hổ, cho nên Tần Vân cũng trốn ở trong xe luyện công. Ồ, vương quốc đều mặc kệ chuyện này không còn sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Cổ Tuân trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vậy hạ chủ trương đối ngoại chinh chiến, quân quyền lại một mực bị nam tướng quân trường khống, cho nên nào có binh lực đến diệt thổ phỉ. Hiện tại Càn Hoàng đế ở vào một loại cấp độ rất lúng túng, đối ngoại chinh chiến mấy chục năm, quốc khố đã không còn chút sức lực nào, hắn có lòng muốn rút quân, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là cho người biết hắn đã sai lầm, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì chịu đựng đi lên, cục diện rối rắm lưu lại cho hậu thế, dù sao hắn cũng không còn nhiều thời gian, cho nên muốn tại mấy năm sau cùng quyết định được ăn cả ngã về không, để cho mình lưu danh sử sách. Đương nhiên nếu như thất bại, sẽ là tiếng xấu muôn đời. Lịch sử Hoa Hạ tùy dạng đế Dương Quảng chính là một phiên bản của hắn, chủ trương chinh chiến cao cấu ly, dẫn đến tùy triều sụp đổ, chư hầu lâm lập, lại thêm hắn một số sự tích ác liệt khiến cho hắn trở thành hôn quân trong lịch sử, nhưng mà tùy dạng đế lúc còn sống làm lại là đối hậu thế có cực lớn công lao, nổi danh nhất chính là Đại Vận Hà, tại bên trên công tích, Càn Hoàng đế lại không sánh bằng tùy dạng đế. Đợi ta trèo lên hoàng vị, bảo đảm cảnh nội vĩnh thế thái bình. Tần Quân hăng hài nói, không chút nào che giấu dã tâm của mình, Cổ Tuân toàn thân run rẩy, cũng không tiếp lời, nhưng Tần Quân lời nói lại làm cho hắn thật cao hứng, chí ít Tần Quân có ý thức muốn vương quốc thái bình. Quan trọng nhất là Tần Quân không tránh hiềm nghi, nói rõ Tần Quân có tiếp nhận ý nghĩ của hắn, hắn làm sao có thể không cao hứng cho được. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đại khái đi được 10 dặm, thì mặt phía bắc đống nhiên đi tới 5 bóng người, Bao Cát Mạn Thiên che giấu diện mục thật của bọn hắn, nhưng khí thế của bọn hắn lại để cho người ta kinh ngạc. Thuần một sắc trúc cơ cảnh đỉnh phong. Phía trước có biến. Cấm vệ đội trưởng vội vàng cao giọng hô lên, tuy nhiên lần này bọn hắn cũng không có bối rối, cho dù đối phương là 5 tên tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong. Bởi vì, trong đội ngũ bọn hắn thế nhưng là có cường giả viễn siêu trúc cơ cảnh. 5 tên tu sĩ kia phương hướng chính là thẳng đến đội ngũ, rõ ràng không phải là gặp thoáng qua. Lúc này, Thần Quân đã trở lại trong xe nghỉ ngơi. Đội ngũ trước mặt có thể chỉ đường cho chúng ta. Một đạo âm thanh cởi mở truyền đến, kẻ nói chuyện là một vị nam tử anh tuấn uy vũ ở giữa 5 người, một thân lam bạch trường sam, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, cho người ta một loại cảm giác hiệp khách tuấn tú. 4 người khác là 2 nam 2 nữ, bề ngoài đều rất bất phàm, nhất là tên hồng y nữ tử kia, khuôn mặt lạnh lạnh, đôi mắt đẹp như minh nguyệt, nhưng đồng tử lại tựa như thanh thủy, bình tĩnh không lay động. Da trắng nõn nà, vòng eo rất nhỏ, thuộc về mỹ mạo nữ tử nhìn một cái cũng là người ta khó mà quên được. 5 người đều rất trẻ trung, rõ ràng là đệ tử đại tông hoặc là con cháu thế gia, hơn nữa còn không thuộc về Càn Nguyệt Vương quốc, bởi vì Càn Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong lắc đắc không có mấy người. Các vị thiếu hiệp muốn đi đâu đây? Cấm vệ đội trưởng khách khí hỏi. Song phương đã cách xa nhau không đến 10 mét, nhưng cũng không có lại quá gần, lẫn nhau đều cảnh giác đối phương. Lam Bạch Trường Sam nam tử cười nói, Nam Trác Hoàng Triều, địa đồ chúng ta không cẩn thận làm mất đi, cho nên chỉ có thể hỏi đường. Nam Trác Hoàng Triều. Cấm vệ đội trưởng lập tức là người, vô ý thức nhìn về phía Cổ Tuân sau lưng đi tới, chỉ gặp Cổ Tuân chắp tay cười nói, xin hỏi các vị thiếu hiệp thế nhưng là đi tham gia Tiềm Long Hội Vũ sao? Lời vừa nói ra, 5 người ngoại trừ hồng y nữ tử bên ngoài ra đều là nhãn tình sáng lên, Lam Bạch Trường Sam nam tử càng là cười nói, không sai, các ngươi cũng là như vậy sao? Ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy rơi vào sau lưng Cổ Tuân 4 cỗ xe ngựa, rõ ràng trong xe mới là chủ nhân. Đúng vậy, các vị không ngại thì cùng chúng ta đồng hành đi, ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Tuân cười đề nghị nói, có Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền 4 tôn siêu cấp cường giả tọa chấn, hắn tự nhiên không sợ đối phương đùa nghịch thủ đoạn, mà lại 5 người này lai lịch bất phàm, có thể lôi kéo quan hệ cũng là một chuyện tốt. Nhiều một người bạn, thêm một cái đường ra. 5 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau cùng vẫn là đồng ý đề nghị này, không có cách, ai biểu bọn hắn tìm không thấy đường. Nếu như tiếp tục trì hoãn, nói không chừng Tiềm Long hội vũ khảo hạch kết thúc, bọn hắn đều còn chưa có tới Nam Trác hoàng triều. Tại hạ là Diệp Hiên, chính là đại đệ tử Viêm Kình Tông Ngô Khi Vương quốc, bọn họ đều là sư đệ sư muội của ta, con đường sau đó, hy vọng các vị không cần ghét bỏ chúng ta. Lam Bạch Trường Sam nam tử chắp tay cười nói, đệ cổ tuân cùng một đám cấm vệ đối với hắn có ấn tượng rất tốt, nho nhã lễ độ, ngự khí không làm bộ, đây mới thật sự là thanh niên tuấn tú. Lúc này, Tần Vân từ trong xe đi ra, sau đó hiếu kỳ hỏi, Ngô Khi Vương quốc, là vương quốc lân cận phía Tây Thương Lam Vương quốc chúng ta sao? Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía hắn, cười nói, đúng vậy, đồng thời hắn còn nói thầm trong lòng, tu sĩ luyện khí cảnh cũng dám tham gia Tiềm Long hội vũ. Trong đội ngũ cũng chỉ có Tần Vân phù hợp với tiêu chuẩn tham gia Tiềm Long hội vũ, cấm vệ quân xem xét chỉ là binh lính, về phần pháp hải, một cái lao hòa thượng mà thôi. Tần Vân còn không biết mình bị khinh bị cười văn nói, Ngô Khi Vương quốc cùng nước ta mặc dù không có lui tới, thế nhưng quan hệ cũng không quá ác liệt, ta chính là Càn Nguyệt Vương quốc tứ hoàng tử Tần Vân, gặp qua các vị. Chương 91 luận tư thái. Càn Nguyệt Vương quốc tứ hoàng tử. Diệp Hiên cùng các đồng bạn liếc nhau, đều là nhìn ra ngoài ý muốn trong mắt đối phương. Gặp qua tứ hoàng tử cũng tham gia Tiềm Long hội vũ. Diệp Hiên tiếp tục hỏi, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, Tần Vân còn tưởng rằng hắn là bằng hữu tốt kết giao. Thật tình không biết Diệp Hiên vui vẻ là Càn Nguyệt Vương quốc yếu như thế. Càn Nguyệt Vương quốc một mực đối ngoại chinh chiến, mà Thương Lam Vương quốc cùng Ngô Khi Vương quốc hai bên lại không phải là địch nhân, Thương Lam Vương quốc cùng Càn Nguyệt Vương quốc bên ngoài có quan hệ liên minh, mà Ngô Khi Vương quốc ở vào trạng thái tương đối phong bế, Càn Nguyệt Vương quốc đã từng xuất binh chinh phạt qua Ngô Khi Vương quốc, đáng tiếc một trận chiến bị đánh bại, Càn Nguyệt Vương quốc liền không còn dám trêu chọc Ngô Khi Vương quốc nữa. Thậm chí có người còn nói qua, Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc hợp lực đều không phải là đối thủ của Ngô Khi Vương quốc. Thân là đại đệ tử đệ nhất tông môn Ngô Khi Vương quốc, Diệp Hiên nhìn thấy Tần Vân về sau liền biết được Càn Nguyệt Vương quốc có bao nhiêu kém cỏi, cho nên tự nhiên liền mừng rỡ, nước láng giềng càng yếu, quốc gia bọn hắn càng an toàn. Không sai, ta không giống các ngươi, là vì tiền đồ, ta chỉ là đại biểu hoàng thất chúng ta ra mặt mà thôi, không cầu thứ tự cao bao nhiêu, không mất mặt liền tốt. Tần Vân sảng khoái cười nói, không chút nào mờ mờ, rất thành thật. Cổ Tuân không khỏi lắc đầu, Tần Vân đúng là quá thành thật, cho nên nhất định cùng hoàng vị vô duyên. Diệp Hiên khoát tay khiêm tốn đáp lại một câu, phía sau nói chuyện với nhau liền trở nên không có dinh dưỡng. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Cổ Tuân vô ý thức nhìn về phía một chiếc xe ngựa sau cùng sau đó nói, Tần Quân trước đó không lâu mới đột phá kim đan cảnh. So với hắn, năm tên thiên tài Viêm Kình Tông này cũng không nhịn được mà ảm đạm phai mờ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Diệp Hiên năm người gia nhập ngược lại để đội ngũ tăng thêm một điểm sinh khí, đại bộ phận đều là Tần Vân cùng Diệp Hiên năm người trò cười, trong năm người duy chỉ có tên Hồng Y nữ tử kia là không có mở miệng, một mực mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mà Tần Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là nàng, cho nên khiến cho mặt ngoài tươi cười Tần Vân trong lòng sốt ruột. Có 4 cỗ xe ngựa, ngoại trừ điện hạ cùng cổ thái sư còn có ai? Diệp Hiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Còn có một vị hoàng huynh cùng một vị tiên nhân. Tần Vân tên này thẳng thắn, để bên cạnh Cổ Tuân khẽ miệng co giật. Có thể hay không đừng đem lai lịch của chúng ta tiết lộ cho người xa lạ? Tần Vân lời nói để Diệp Hiên năm người không khỏi hiếu kỳ, liền ngay cả Hồng Y nữ tử cũng căng tới ánh mắt kinh ngạc. Tiên nhân? Diệp Hiên năm người ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, tiếp theo chính là cho rằng Tần Vân bọn người bị giang hồ thuật sĩ lừa. Tuy rằng tu tiên trong vương quốc rất phổ biến, thế nhưng tiên nhân vẫn như cũng là truyền thuyết. Cảm nhận được ánh mắt của Hồng Y nữ tử, Tần Vân lập tức kích động, hắn giả khục một tiếng, sau đó nói, vị tiên nhân này là hoàng huynh của ta mời tới, ngay cả hóa. Khụ khụ. Cổ Tuân rốt cục nhịn không được cắt ngang lời nói của hắn. Tần Vân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ nghe Cổ Tuân cười nói, cái gì tiên nhân, điện hạ cũng đừng tin là thật. Lúc này, Hồng Y nữ tử một mực không có mở miệng bỗng nhiên lên tiếng nói, điện hạ là muốn nói ngay cả hóa hư cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của vị kia tiên nhân kia. Tần Vân nhãn tỉnh sáng lên, một bộ nét mặt ngươi hiểu ta, để Cổ Tuân khỏe miệng co giật một cái, có thể hay không đừng ngu như thế. Phúc. Một tên nữ tử áo trắng khác nhịn không được cười nói, mặc dù so với Hồng Y nữ tử, nàng như là hoa tươi bên cạnh cỏ xanh, nhưng nàng là thuộc về loại hình dễ nhìn, chỉ gặp nàng cười nhạo nói, hóa hư cảnh mạnh bao nhiêu, các ngươi biết không? Ngô Khi Vương quốc liền có một tôn hóa hư cảnh cường giả, bảo vệ Ngô Khi Vương quốc mấy trăm năm, cho nên hóa hư cảnh cường giả trong mắt bọn hắn chính là tồn tại như thần. Nghe được có người có thể đánh bại hóa hư cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên là nhịn không được cười rộ lên. Một đám biết ngồi đáy giếng không biết hóa hư cảnh mạnh bao nhiêu, trách không được Càn Nguyệt Vương quốc dần dần suy bại như vậy. Tần Vân không khỏi khó thở, hắn tự nhiên nghe ra được vẻ xem thường trong giọng nói của nữ tử áo trắng, thời điểm hắn đang muốn tiếp tục giải thích, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng la khiếu, bá khí vô cùng, Diệp Hiên năm người nghe được cũng là sắc mặt kỳ biến. Kim đan cảnh yêu thú. Mọi người cẩn thận. Diệp Hiên vội vàng rút kiếm, 4 người còn lại cũng là như thế, trái lại Tần Vân bọn người lại là lộ ra vẻ trêu tức. Chủ nhân của tiếng sói chu chính là Thương Quân Lang trước đó không lâu đi dò đường. Chỉ gặp Thương Quân Lang hình thể to lớn quần quần chạy tới, 4 chân mang theo các sỏi bay tứ tung, thanh thế hạo đại, cho người ta một loại cảm giác thế không thể đỡ. Diệp Hiên năm người như lâm đại địch, bên trong đồng giai, yêu thú so với tu sĩ mạnh hơn không chỉ một điểm, huống chi kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh đỉnh phong có danh trời khó mà vượt qua được. Không cần kinh hoàng, đó là tọa kỵ của hoàng huynh ta, Thương Quân Lang. Tần Vân ý vị thâm trường nói, lúc trước các ngươi còn xem thường chúng ta, bây giờ lại bị tọa kỵ của chúng ta hù dọa, thật sự là đánh mặt. Tọa kỵ? Diệp Hiên năm người kinh ngạc không thôi, tên nữ tử áo trắng kia cũng là chấn kinh hỏi, làm sao có thể? Khí thế như vậy, đầu yêu lang này ít nhất là kim đan cảnh tồn tại, phàm là yêu thú ngưng kết yêu đan kể cả cận kề cái chết đều sẽ không hàng. Tần Vân càng thêm đắc ý, đang muốn giải thích, thì lúc này, cỗ xe ngựa sau cùng đống nhiên đi ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chính là Tần Quân. Mẹ nó, lão tử còn không dễ ngủ được một giấc, các ngươi có thể hay không đừng bi to như vậy? Tần Quân tức giận mắng, thoại âm rơi xuống, hắn còn nhịn không được vuốt vuốt khóe mắt của mình. Tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, Cổ Tuân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tần Vân trên mặt thì là vẻ hoảng sợ, Diệp Hiên năm người lại là có chút nổi giận. Tuy rằng nghe không hiểu Tần Quân dùng từ, thế nhưng cũng hiểu không phải là hảo tử. Liền ngay cả Hồng Y nữ tử lãnh đạm cũng không nhịn được mà nhíu mày, một tên nam đệ tử tính khí hỏa bạo lập tức liền chửi ầm lên, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút? Diệp Hiên vô ý thức nhíu mày, đồng thời nhìn về phía Thương Quân Lang đã tới gần đội ngũ, nếu như Thương Quân Lang thật sự là tọa kỵ của Tần Quân, vậy sư đệ hắn lời nói này không thể nghi ngờ sẽ đem bọn hắn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Quân trừng mắt nhìn lại, tê liệt, lại còn có người dám cãi lại hắn. Người nhà chính là ai vậy? Nha. Tên nam đệ tử kia lập tức là người, sau đó hừ lạnh nói, ta gọi là Tông Ngạn, đệ tử Viêm Kình Tông. Viêm Kình Tông lại là cái đồ chơi gì? Mẹ nó. Ngươi có ý tứ gì? Đừng nhục nhã tông môn ta. Làm nhục thì sao? A. Mắt thấy hai người nói càng ngày càng hòa bạo, Cổ Tuân liền vội vàng nhảy ra hòa giải, Việt Vương điện hạ, bọn hắn chính là đệ tử Viêm Kình Tông Ngô Khi Vương quốc, cũng là đi tham gia Tiềm Long hội vũ, bởi vì di thất địa đồ, cho nên mới đồng hành đi theo chúng ta. Thương Quân Lang đi ngang qua Diệp Hiên năm người, nó còn cố ý đem Tông Ngạn đụng ngã, sau đó đong đưa cái mông lớn đi đến trước xe ngựa của Tần Quân. Tông Ngạn tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng vừa nhìn thấy Thương Quân Lang liền sợ. Di thất địa đồ, làm sao không có đem người mất đi? Tần Quân cười, tiếng cười của hắn để Diệp Hiên đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Kỳ thực Diệp Hiên bọn người vừa đến, Tần Quân đã tỉnh, Diệp Hiên bọn hắn cùng Tần Vân giao lưu, hắn cũng nghe vào trong tai, cho nên mới cố ý giả bộ tư thái ngang ngược như vậy, chính là chen ép nhóm bọn hắn. Hắn không quen nhìn ngữ khí Diệp Hiên bọn người cao cao tại thượng, phản phất như chế giễu bọn hắn vô tri. "Uy, ngươi người này miệng lưỡi có thể hay không sạch sẽ một chút?" Nữ tử áo trắng tức giận nói, tuy rằng Tần Quân ngày thường một bộ tốt túi ra, thế nhưng ngôn ngữ lại khó nghe, để cho nàng hào không có một chút hảo cảm nào. Liền ngay cả Hồng Y nữ tử cũng là nhíu mày lạnh lẽo nhìn Tần Quân, phản phất như lúc nào cũng có thể rút kiếm. Chương 92 Kim đang chạy lấy đất. "Miệng ta không sạch sẽ, ngươi lại nhìn xem, tuyệt đối sạch sẽ." Tần Quân chỉ mình miệng mình cười hắc hắc nói, nghe được nữ tử áo trắng khuôn mặt không khỏi đỏ lên, khẽ gắt một câu, "Đăng đồ tử." Lúc này, Diệp Hiên cũng nhịn không được, hắn lạnh giọng nói, "Các hạ nếu là không quen nhìn chúng ta liền đi, làm gì phải nhục nhã chúng ta như vậy?" Tần Quân không khỏi im lặng, "Chúng ta hảo tâm mang các ngươi ngược lại là chế giễu Tần Vân, hiện tại lại là một bộ dáng bị ủy khuất khi phụ, còn có thiên lý hay không?" Điện hạ, chớ tức giận, những thiếu hiệp này cũng không có ác ý, ấn lẽ thường phỏng đoán, tiên nhân xác thực chỉ là truyền thuyết. Trên lưng ngựa Pháp Hải mở miệng nói, để Tần Quân không khỏi nheo cặp mắt lại. Diệp Hiên năm người giờ mới hiểu được Tần Quân vì sao lại cay nghiệt như thế, nguyên lai là bọn hắn lúc trước nghi vấn tiên nhân chuyện này. Pháp Hải cho hắn bậc thang đi xuống, Tần Quân đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ bọn hắn, Diệp Hiên năm người chỉ bất quá có chút tự cho là đúng, cũng không có thật đắc tội hắn. Tiếp tục đi xuống, nhưng đừng chậm trễ thời gian. Tần Quân ném lại một câu tiếp theo liền chui về trong xe, để Diệp Hiên năm người đưa mắt nhìn nhau. Nữ tử áo trắng cắn răng nói, người này quá ghê tởm. Hắn rất mạnh. Hồng Y nữ tử lạnh không linh đinh toát ra một câu, để những người còn lại không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tông Ngạn trừng to mắt, khó có thể tin nói, hắn nhìn rất trẻ trung a. Tần Quân khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, đoán chừng 16-17 tuổi trái phải, bằng chừng ấy tuổi vậy mà có thể làm cho Hồng Y nữ tử đánh giá rất mạnh. Diệp Hiên nhíu mày trầm mặc, không biết nghĩ cái gì. Cổ Tuân đi tới, cười nói, chúng ta Việt Vương điện hạ chính là tính khí như vậy, các ngươi chớ để ý. Tần Vân cũng đi theo nói ra, đúng vậy à, vô luận là đối mặt với ai, hoàng huynh ta đều là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nói ra câu nói này, chính hắn đều không tin, Tần Quân không chỉ có nói năng chua ngoa, mà cũng đao nhỏ tâm, giết người không chớp mắt. Hắn cũng là người tham gia Tiềm Long hội vũ. Nữ tử áo trắng nghi ngờ hỏi nói, Tông Ngạn không khỏi nhãn tình sáng lên, suy nghĩ muốn tại Tiềm Long hội vũ cho Tần Quân đẹp mắt, mà bây giờ có Thương Quân Lang tại, hắn giận mà không dám nói gì. Tần Vân gật đầu nói, không sai, ngươi cũng chớ xem thường hoàng huynh ta, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trước đó không lâu hắn vừa mới đột phá kim đan cảnh. Kim đan cảnh? Diệp Hiên năm người sợ hãi, Cổ Tuân không khỏi vỗ trán, hắn ngay cả cơ hội cản Tần Vân đều không có. Tiểu tử này là không phải là cố ý lộ tẩy chứ? Mặt ngoài một bộ trung thực bộ dáng. Trong xe, Tần Quân sạm mặt lại đối với Đắc Kỷ nói ra, Tần Vân tiểu tử này quả thực là heo đồng đội a, ta còn muốn giả heo ăn thịt hổ đây. Đắc Kỷ dựa vào vách xe lười biếng nói, dạng này không tốt sao, chí ít có thể trấn nhiếp bọn hắn. Tần Quân khỏe miệng co giật một cái, đại tỷ, ngươi không biết đạo trang bức đánh mặt trời tốt nhất sao? Một bên khác, Diệp Hiên năm người cũng tỉnh táo trở lại, nam tử áo đen vẫn không có mở ra miệng cười khổ nói, xem ra chúng ta mới là hết ngồi đáy giếng. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Nữ tử áo trắng vẫn như cũ có chút không tin. Thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn độ kiếp, đạo thiên lôi này đơn giản dọa người, hoàng huynh ta đều xém bị đánh thành cho bụi. Tần Vân lời thề son sắt nói, phản phất như hắn mới chính là Tần Quân. Thiên kiếp. Diệp Hiên năm người nghe được sự miêu tả của hắn về sau không khỏi tin tưởng mấy phần. Hồng Y nữ tử âm thanh lạnh nhạt nói, các ngươi đều nói Càn Nguyệt Vương quốc cũng chỉ có Trác Tuấn Kiệt là có bản lĩnh như thế, hiện tại xem ra các ngươi để lọt hắn rồi. Diệp Hiên bốn người xấu hổ vô cùng, Hồng Y nữ tử trong bọn họ là nhỏ tuổi nhất, vừa qua khỏi 20, thế nhưng thiên phú lại là mạnh nhất trong bọn họ. Có thể đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, Hồng Y nữ tử ngày bình thường trên cơ bản đều là bế quan tu luyện, đối với tin tức ngoại giới hoàn toàn là không biết gì cả, nàng biết được tin tức liên quan đến Càn Nguyệt Vương quốc hoàn toàn là đến từ bọn hắn. Ba tên nam đệ tử đều đối với Hồng Y nữ tử có chút ái mộ, cho nên nghe được nàng lời nói đều có chút xấu hổ. Nữ tử áo trắng thì nhíu mày nhìn về phía nàng, trong mắt có chút không vui, nhưng cũng không có nhiều lời. Bọn họ cái đội ngũ này cũng không có mặt ngoài đoàn kết như vậy. Tiếp tục đi tới. Phía trước cấm vệ đội trưởng âm thanh liền cắt ngang bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng hóa giải bọn hắn xấu hổ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Tần Vân tiểu tử này lại là không có an phận, bắt đầu không ngừng bắt chuyện với Hồng Y nữ tử, cái này liền khiến cho Diệp Hiên ba tên nam đệ tử tâm lý không vui, nhưng mặt ngoài lại không tiện nói cái gì. Đi qua giao lưu, Tần Vân mới biết được hồng y nữ tử tên là Trúc Nghiên Khanh, nữ tử áo trắng tên là Dương Lan, nam tử áo đen tên là Mộ Dung Huyền. Trong năm người, nhiều tuổi nhất chính là Mộ Dung Huyền, chỉ bất quá Diệp Hiên lại là mạnh nhất, lại thêm thân phận là đại đệ tử, tất cả mọi người liền lấy hắn làm thủ lĩnh. Đương nhiên là ngoại trừ Trúc Nghiên Khanh, nữ nhân này tính cách cao lạnh, có đôi khi thậm chí còn không cho Diệp Hiên mặt mũi. Đối mặt với Tần Vân bắt chuyện, Trúc Nghiên Khanh cũng không có hứng thú lắm, thay vào đó tiểu tử này giống như kẹo da trâu quấn lấy không vông, nàng rốt cục nhịn không được lạnh giọng khiển trách nói: "Điện hạ, nếu như ngươi nhàm chán như vậy, có thể đi luyện công a." Trúc Nghiên Khanh tuy rằng vẫn còn hoa quý, thế nhưng nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rất cao, chí ít phải mạnh mẽ hơn nàng, rất rõ ràng Tần Vân hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn. Tuy rằng Tần Vân dáng dấp sớm rất chín, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu niên. Bị nữ thần mắng một câu, Tần Vân trên mặt cũng không nhịn được, chỉ có thể thất lạc rời đi. Thấy vậy Diệp Hiên, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền liền mừng thầm không thôi. Chúng ta Trúc sư muội thật sự là bất cận nhân tình a, cũng không biết Trúc sư muội đến cùng là hâm mộ thanh niên tài tuấn như thế nào. Dương Lan che miệng cười nói, Diệp Hiên ba người không khỏi vểnh tai lên, bọn hắn đã từng bắt chuyện qua Trúc Nghiên Khanh, đáng tiếc đều là thất bại chấm dứt. Trúc Nghiên Khanh lườm nàng một chút, sau đó lạnh nhạt nói, trong nội tâm của ta trượng phu nhất định phải là cái thế anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Ngồi tại trong xe Tần Quân nghe được kém chút cười phun, vô ý thức tiếp lấy một câu, có phải hay không vẫn phải chân đạp thất sắc thải vân a. Tên này không chút nào hạ giọng, để phía ngoài Trúc Nghiên Khanh sắc mặt lạnh hơn, mà Diệp Hiên bốn người thì mặc danh kỳ diệu, rõ ràng không hiểu thất sắc thải vân là cái ngành gì. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thời điểm đội ngũ tiến lên, Thái Dương cũng dần dần ngả về phía tây. Giờ phút này, bọn hắn đã đi tới chỗ sâu trong sa mạc, trong lúc đó ngẫu nhiên gặp được mấy đợt tương đội, nhưng đối phương vừa nhìn thấy bọn hắn liền dọa đến quay đầu rời đi, cũng không có phát sinh cái giao tiếp gì. Nguyên cho là bọn họ sẽ bình tĩnh tiến vào ban đêm, nhưng mà đạo tặc hành hành sa mạc vẫn là xuất hiện. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó bốn phương tám hướng bên trong đất cắt bỗng nhiên bay ra từng tên đạo tặc cầm vũ khí trong tay, chừng gần 50 người, cầm đầu là một tên nam tử dáng người trung đẳng, khuôn mặt trải rộng vết sẹo hung ác. Nam tử vết sẹo khiêng một thanh đại khảm đao, ngắt ở phía trước đội ngũ cười lạnh nói, đi ngang qua nơi này đến lưu lại tài phú còn có nữ nhân, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền càn rỡ nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh cùng Dương Lan, nhất là Trúc Nghiên Khanh, thấy hắn kém chút chảy nước miếng. Muốn chết. Nhẫn nhị đầy bụng tức giận Tông Ngạn trực tiếp rút kiếm hướng vết sẹo nam tử phóng đi, bước chân hắn như gió, một kiếm đâm về cổ họng của vết sẹo nam tử, muốn một kiếm đứt cổ. Nào biết vết sẹo nam tử phản ứng lực cực nhanh, cấp tốc né tránh, sau đó vung vẩy đại khảm đao chém về phía Tông Ngạn, đao quang lạnh lùng, cả kinh Tông Ngạn vô ý thức dùng trường kiếm đi đón đỡ, ken một tiếng, lực lượng cường đại đâm đến hắn bay rất ra bên ngoài. Kim đang cảnh. Diệp Hiên híp mắt thì thào nói, vết sẹo nam tử rõ ràng một mực đè thấp khí tức, nhưng một trận chiến đấu liền tiết lộ ra bên ngoài. Chương 93 công tôn đồ. Bởi vì thương quân lang tồn tại, phía trước cho dù có đạo tặc phát hiện Tần Quân đám người đội ngũ cũng không dám ăn cướp, hiện tại nhóm đạo tặc này rõ ràng là có chỗ dựa không sợ hãi, cho nên mới dám nhảy ra. Quả thật đúng là như vậy, vết sẹo nam tử cầm đầu này có tu vị là kim đăng cảnh, tuy nhiên rõ ràng là vừa mới đột phá, nếu không hắn đã có thể trực tiếp giết chết Tông Ngạn. Mọi người cẩn thận, hắn đã đạt tới kim đăng cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Hiên vội vàng hô lên, Mộ Dung Huyền cũng vội vàng đỡ lấy Tông Ngạn không ngừng ngã xuống, cấm vệ nhóm cũng cấp tốc rút đao, cảnh giác nhìn qua đạo tặc trùng quanh mặt mũi tràn đầy hung ác nghe răng cười bọn họ. Cổ Tuân không khỏi trầm giọng hỏi, các hạ có được kim đăng cảnh tu vị, hẳn không phải là hạng vô danh chi bối đi. Tu sĩ bên trong Càn Nguyệt Vương quốc đạt tới kim đăng cảnh rất ít, trên cơ bản đều có chút danh tiếng, chỉ cần ghi danh hảo, Cổ Tuân liền có thể nhớ tới sự tích của đối phương. Vết sẹo nam tử liếm môi, dày đặc cười nói, ta chính là Công Tôn Đồ, nghe nói qua sao? Cổ Tuân đồng tử co rụt lại, chấn kinh nói, ngươi chính là một đêm tập sát Tử Quang Tông 50 tên trúc cơ cảnh đệ tử Công Tôn Đồ. Diệp Hiên năm người nghe xong, đều là sắc mặt sợ hãi. Tu sĩ trúc cơ cảnh có phương pháp bảo vệ tính mạng của chính mình, 50 tên tu sĩ trúc cơ cảnh một đêm bị giết tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, huống chi là đệ tử trúc cơ cảnh của Tử Quang Tông. Đừng nhìn đệ nhất thiên tài đến từ Huyền Linh Tông, thế nhưng Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất tông môn lại là Tử Quang Tông. Khắc khắc, không nghĩ tới ngươi còn nghe nói qua chiến tích của ta, dù vậy, hôm nay các ngươi nếu không để lại tiền tài cùng nữ nhân, đều phải chết. Công Tôn Đồ cười gằn, tựa như ác ma, để cho người ta không rét mà run, thấy vậy Dương Lan liền vô ý thức trốn đến sau lưng Diệp Hiên. Ngồi tại trên lưng ngựa Pháp Hải vẫn như cũ đọc lấy Phật Kinh, mảy may không có ý xuất thủ, sau lưng ghé vào trên bàn đạp Hạo Thiên Khuyển vẫn còn trong lúc ngủ mơ, phía trước xe ngựa không nhúc nhích tí nào, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có ý xuất thủ. Cổ Tuân biết rõ Công Tôn Đồ khủng bố, hắn vội vàng nhìn về phía một chiếc xe ngựa sau cùng, hô nói, Việt Vương Điện Hạ, mau ra tay à, đối phương không phải là tồn tại cấm vệ quân có thể chống cự. Đột nhiên, hắn ý thức được cấm vệ quân mang tiếng là hộ tống Tần Quân mấy người hoàng tử, còn không bằng nói là đến là chân chạy, bọn hắn vẫn phải dựa vào Tần Quân bảo hộ. Thương Quân Lang, giúp ta chào hỏi hắn. Tần Quân âm thanh lười biếng từ trong xe truyền ra, nghe được chúng nhân nhãn tình lập tức sáng lên, đúng à, Thương Quân Lang cũng là kim đan cảnh tồn tại. Vừa dứt lời, đi theo sau cùng Thương Quân Lang trong nháy mắt từ trạng thái dịu dàng ngoan ngoãn lập tức biến thành nguyên hình, trong mắt tóe hiện ra hung quang, một tiếng lang khiếu bá đạo theo trong miệng nó phát ra, chấn động đến tất cả mọi người không khỏi che lỗ tai lại. Ngay sau đó, Thương Quân Lang thân thể cao lớn tựa như xe tăng liền hướng về phía Công Tôn Đồ đập đến, cấm vệ nhóm vội vàng né tránh, Diệp Hiên cũng là lôi kéo Dương Lan tránh đi. Loài bò sát, đi chết đi. Thương Quân Lang tức giận mắng, đang khi nói chuyện, ba lưỡi đao yêu lực theo trong miệng nó bay ra, xé rách không khí, trực tiếp hướng về phía Công Tôn Đồ đánh tới. Công Tôn Đồ khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, cũng không né tránh, vung đao đối diện chém tới, đao khí màu đen mang theo cuồng phong tứ ngược mà lên, bụi đất tung bay, cả kinh bảy ngựa hí minh, nâng cao móng ngựa. Oanh một tiếng, Lưỡi đao yêu lực cùng đao khí màu đen oanh đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại hướng về mỗi cái phương hướng tứ ngược mà đi. Cổ Tuân cùng mấy tên cấm vệ tức thì bị hất tung ở trên mặt đất, các đá phía dưới chỗ nổ tung càng là trực tiếp bị gạt ra, hình thành một cái hố to. Đây chính là lực lượng kim đan cảnh sao? Trúc Nghiên Khanh tự lẩm bẩm nói, cuốn phong đập vào trên mặt nàng, nàng mảy may cảm giác không thấy đau đớn, 3000 sợi tóc theo gió cuốn vũ, trong mắt nàng tràn đầy dị sắc. Diệp Hiên bọn người thì là khẩn trương nhìn về phía Thương Quân Lang cùng Công Tôn Đồ, chúc cơ cảnh định phong bọn hắn cũng không dám tùy tiện tham chiến. Thương Quân Lang thả người nhảy lên, song chảo tựa như lưới đao xé rách bụi đất, đánh út về phía Công Tôn Đồ, Công Tôn Đồ cũng là nhấc đao đối cứng. Lang chảo rơi ở trên lưới đao, đốm lửa bắn tứ tung, lực lượng cường đại ép tới Công Tôn Đồ hai chân lâm vào trong các đá, hai tay run rẩy, ẩn ẩn có tư thế gánh không được. Xuất sinh này khí lực thật to lớn. Công Tôn Đồ thầm mắng một tiếng, ngay sau đó đồng tử hắn liền co rụt lại. Trên trán toát ra thần bí phù văn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn, cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền biến thành cự nhân cao 3 mét, y phục bị chống đỡ tùy thời có xu thế bạo liệt. Pháp thuật bội hóa. Mộ Dung Huyền kinh hô một tiếng, Diệp Hiên bốn người càng là khẩn trương nhìn qua chiến cục, pháp thuật bội hóa tại tu tiên giới rất nổi danh, thân thể bội hóa đồng thời lực lượng cũng theo đó tăng vọt, nhưng tiêu hao linh lực cùng thể lực lại là cực lớn, lại thêm nhập môn rất khó, bên trong Càn Nguyệt Vương quốc chưa nghe nói qua có người học được thuật này. So với pháp thuật bội hóa, Tần Quân Tiên Cương Tam Thập Lục Biến Chi Đại Tiểu Như ý thuật rõ ràng càng cao siêu hơn, có thể làm cho thân thể cùng vật phẩm tiếp xúc đi theo thu nhỏ hoặc là tăng gấp bội, điểm này là pháp thuật bội hóa xa xa không thể làm được. Cút cho ta. Công Tôn Đồ hai tay bắp thịt cổ động, đem hết toàn lực đột nhiên đẩy ra, vậy mà đem Thương Quân Lang đẩy ra được. Cổ Tuân bọn người thầm kêu không ổn, xem ra Thương Quân Lang cũng không thể làm gì được Công Tôn Đồ. Tên này không phải mới vào Kim Đan cảnh sao, lúc trước rõ ràng là không hề sử dụng toàn lực. Thương Quân Lang cũng nổi giận, thua trong tay Tần Quân, nó nhận, thế nhưng nó không thể lại thua một tên có cảnh giới của mình. Lúc này nó ngẩng đầu há mồm, yêu lực hóa thành hồng lưu quét sạch mà đi, muốn đem Công Tôn Đồ bao phủ, nào biết Công Tôn Đồ đưa tay chính là nhất đao, sinh sinh đem yêu lực hồng lưu chém thành hai nửa, đao khí ngang dọc, cao đến bộ mặt tất cả mọi người đều cảm thấy đau nhức. Thiết yêu ma này đao thuật đã đạt tới cảnh giới cực cao. Diệp Hiên âm thầm kinh hãi nói, tuy rằng hắn chưa từng nghe nói qua tiếng xấu của Công Tôn Đồ, thế nhưng Công Tôn Đồ hiện tại biểu hiện ra lực lượng đủ để chấn nhiếp đến hắn. Đồng thời hắn có chút buồn bực, cùng nhau đi tới nhưng không có gặp được đạo tặc mạnh mẽ như vậy, làm sao vừa gặp được Tần Quân bọn người vận khí liền bắt đầu cong a? Có lẽ là trùng hợp đi. Diệp Hiên chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Cùng lúc đó, Công Tôn Đồ chân phải đặt xuống, tựa như xét đánh hướng về phía Thương Quân Lang mà đi. Đại khảm đao bị Công Tôn Đồ giơ lên cao cao, hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, phản phất như đã đem đầu Thương Quân Lang chặt xuống. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó một vệt kim quang lấy tốc độ mắt thường khó mà phân biệt được xuyên thủng vai phải của Công Tôn Đồ, máu tươi vẩy ra, Công Tôn Đồ thân thể không bị khống chế bay ngược lại phía sau. Bá. Mọi người cùng xoát xoát đưa ánh mắt chuyển về phương hướng kim quang đánh tới, chỉ gặp pháp hải trên lưng ngựa chậm rãi thu hồi tay trái lại, khẽ đọc một câu, A Di Đà Phật. Cổ Tuân cùng một đám cấm vệ không khỏi kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ đến pháp hải sẽ ra tay, vị lao tăng này không phải là căm hận yêu thú sao? Diệp Hiên năm người thì khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới vị lao tăng này thực lực lại khủng bố như thế. Nhất là Dương Lan, trên mặt một trận thẹn đỏ, lúc trước còn chào phúng Tần Vân không biết cái gì gọi là hóa hư cảnh, hiện tại mới biết trong chi đội ngũ này cao thủ tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Trúc Nghiên Khanh nhíu mày nghĩ đến, tiện tay một kích liền đánh bay Công Tôn Đồ, pháp hải thực lực nói không chừng đã siêu việt kim đan cảnh. Lại thêm tuổi còn trẻ liền đột phá kim đan cảnh Tần Quân, nàng chợt phát hiện chi đội ngũ này bị mê vụ che đậy, tràn đầy cảm giác thần bí, đương nhiên Tần Vân cái tiểu tử ngốc kia là ngoại trừ. Chương 94 hắn không phải là đồ tốt. Lão lựa chọc, ngươi là ai? Công Tôn Đồ che vai phải đang không ngừng chảy máu của chính mình lạnh giọng hỏi, trong mắt sát ý đều nhanh ngưng lại thành thực chất. Pháp Hải nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, bần tăng là ai không quan trọng yếu là hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi, nhân tâm hướng ác, so với yêu ma quỷ quái còn ác độc hơn. Nghe được Công Tôn Đồ từng một đêm tập sát trăm tên tu sĩ trúc cơ cảnh hắn đã muốn ra tay rồi. Thế nhưng Tần Quân phái ra Thương Quân Lang về sau, hắn liền không tiện nhúng tay vào, thế nhưng vừa nhìn thấy Thương Quân Lang bị thua, hắn tự nhiên đạt được tay, tuy rằng hắn chán ghét yêu thú, nhưng hắn cũng phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Coi như hắn không xuất thủ, thì Thái Bạch Kim Tinh, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển cũng sẽ xuất thủ cứu Thương Quân Lang. Hắn còn không bằng đưa cái thuận nước dong thuyền, tiêu trừ khúc mắc Tần Quân đối với hắn. Công Tôn Đồ ánh mắt đỏ như máu, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng hắn biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Pháp Hải, hắn âm thầm kinh sợ nghĩ đến, làm sao lại xuất hiện người mạnh như thế, Ám Tiêu đại nhân cung cấp tin tức không chính xác à, mà lại cũng không có thấy thân ảnh của Tần Dự. A Di Đà Phật. Pháp Hải khẽ đọc một câu, ngay sau đó đưa tay chính là nhất trượng, linh lực vàng nóng như là dũng tuyển hình ra, trực diện Công Tôn Đồ mà tới. Hai người cách xa nhau 20 mấy mét, điểm ấy khoảng cách đối với Pháp Hải mà nói căn bản không tính là cái gì, trong chớp mắt, linh lực màu vàng nóng liền đâm vào thân thể Công Tôn Đồ, toàn bộ quá trình nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Phốc Công Tôn Đồ thổ huyết bay ngược lại phía sau, cả người xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, như là như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài gần 100 mét, một màn này thấy tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm. Chiến đấu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, những đạo tặc còn lại đều là vội vàng hoảng sợ tối lui. Công Tôn lão đại chết rồi. Mau trốn a. Đao mệnh quan trọng hơn, đừng quản Công Tôn lão đại. Má ơi, lão hòa thượng này quá kinh khủng. Nguyên bản đám đạo tặc nhìn chằm chằm bọn họ liền giống như thủy triều tối lui, rất nhanh liền biến mất ở đằng sau những cột cát, để Diệp Hiên năm người khó mà lấy lại được tinh thần. Cổ Tuân mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Pháp Hải, lúc trước Pháp Hải bị Thái Bạch Kim Tinh miểu sát, khiến cho hắn đối với thực lực của Pháp Hải cũng không có hiểu rõ rõ ràng, hiện tại có Công Tôn Đồ so sánh, hắn liền rồi biết vị lão tăng này khủng bố. Lại vừa so sánh, Thái Bạch Kim Tinh liền không hổ là đại tiên. Bất quá hắn bội phục nhất vẫn là Tần Quân, có thể đem nhiều cường giả như vậy lôi kéo đến bên người, Tần Quân cổ tay khó có thể tưởng tượng được, chí ít so với Càn Hoàng Đế mạnh hơn, thậm chí là siêu việt Thái Tổ Hoàng Đế. Bản thân thực lực có thể dựa vào thiên phú cùng thời gian đến nâng cao, Tần Quân có thiên phú, kém chỉ là thời gian mà thôi. Mà cường giả đầu nhập vào thì cần là nhân cách mị lực. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Diệp Hiên vội vàng đối với Pháp Hải nói lời cảm tạ, bốn tên đồng bạn còn lại bao quát cả Trúc Nghiên Khanh ở bên trong, đều biểu hiện rất cung kính. Miểu Sát Kim Đan cảnh cường giả, Pháp Hải thực lực kém cỏi nhất cũng là thuế phàm cảnh. Đối mặt với năm người nói lời cảm tạ, Pháp Hải chỉ là lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nhập kinh, toàn bộ quá trình hắn đều không có xuống lưng ngựa, mà Công Tôn Đồ đã sinh tử chưa biết. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên từ trong xe chạy ra, hắn gấp giọng hỏi, "Cao Tăng, ngươi giết hắn chưa?" Hắn vốn nghĩ mấy người Công Tôn Đồ chiến đấu đến tình trạng kiệt sức rồi sẽ ra tay, không nghĩ tới Pháp Hải lại thật tình như thế. Pháp Hải mở mắt, lắc đầu nói, "Người xuất gia không phạm sát giới, Vẫn Tăng chỉ là phế hắn đi." Tần Quân không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía Pháp Hải ánh mắt càng phát ra thuận mắt, lập tức hắn liền xuất ra lục bạc hướng Công Tôn Đồ chạy đi. Hắn muốn làm gì? Diệp Hiên năm người đưa mắt nhìn nhau, từ Tần Quân tra hỏi có thể nghe ra được, hắn là không muốn Công Tôn Đồ chết. Hừ, hắn cũng không phải là người tốt. Dương Lan hừ lạnh nói, "Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền, Trúc Nghiên Khanh mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng bọn hắn cũng là nghĩ như thế. Công Tôn Đồ làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, Tần Quân còn muốn để hắn sống sót, khẳng định cũng không phải là người thiện lương." Cổ Tuân không khỏi nhíu mày, cũng không thể nào hiểu được dụng ý của Tần Quân. Phanh lúc này, tiếng súng vang lên, chỉ gặp Tần Quân đối với nơi xa đã ngất đi Công Tôn Đồ nổ súng. Đinh. Giết chết tu sĩ Kim Đan cảnh, thu hoạch được 2102 điểm kinh nghiệm. Thoải mái, trực tiếp đạt được 2000 điểm kinh nghiệm. Tần Quân lập tức mặt mày hớn hở, tuy rằng Kim Đan cảnh cựu tầng hạ hầu ân cho hắn 10000 điểm kinh nghiệm, lại tổng hợp phía trước lấy được điểm kinh nghiệm, có thể tính ra luyện khí cảnh điểm kinh nghiệm là ở giữa 1 đến 100, trúc cơ cảnh thì là 100 đến 1000, mà Kim Đan cảnh là 1000 đến 10000. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy tư, Cổ Tuân lại là lộ ra nụ cười, Diệp Hiên, Mộ Dung Huyền, Tông Ngạn thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Dương Lan thì trên mặt một mực thẹn đỏ, bị cảm giác đánh mặt quả thật là không tốt chút nào. Ngược lại Trúc Nghiên Khanh lấy một loại ánh mắt dị dạng khó mà đọc hiểu nhìn chằm chằm Tần Quân. Trở lại trong đội ngũ, cảm giác được ánh mắt của mọi người, Tần Quân không khỏi sờ sờ gò má, sau đó nghi hoặc nói, trên mặt ta có hoa sao? Hoàng huynh ngươi quá uy vũ, cho nên tất cả mọi người mới có biểu cảm như vậy. Tần Vân tức thời vuốt mông ngựa nói, từ khi Tần Dự chết bất đắc kỳ tử về sau, tiểu tử này luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo cùng Tần Quân quan hệ. Thì ra là thế. Tần Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vênh vang đắc ý từ trước mặt Diệp Hiên đi qua, thấy vậy Dương Lan liền nghiến răng nghiến lợi. Tên này quá xu thí, rất muốn đánh hắn a. Đáng tiếc pháp hải tại, Dương Lan cũng không dám động thủ. Về phần Tần Vân nói, Tần Quân có tu vị Kim Đan cảnh, nàng làm một chữ cũng không nguyện ý tin tưởng. Phái người đi lục soát thi thể Công Tôn Đồ một chút. Cổ Tuân hướng cấm vệ đội trưởng phân phó nói, Kim Đan cảnh đạo tặc lại bị bọn hắn đụng phải, tuyệt không phải là trùng hợp. Dù sao Kim Đan cảnh cường giả là vô luận đi chỗ nào, đều sẽ được phụng làm khách quý, làm sao có thể vào rừng làm cướp. Diệp Hiên năm người cũng là ý nghĩ như thế, bọn hắn thấp giọng nghị luận. Rất nhanh, cấm vệ đi điều tra thi thể Công Tôn Đồ liền cầm một phong thư chạy trở về, thư tín giao cho Cổ Tuân về sau, Cổ Tuân nhìn kỹ, lập tức sắc mặt kỳ biến. Cổ thái sư, trên đó viết cái gì? Thần Vân hiếu kỳ mà hỏi. Nào biết Cổ Tuân không nhìn thẳng hắn, mà nhanh chóng hướng Tần Quân đang chuẩn bị lên xe ngựa chạy tới. Việt Vương điện hạ, phong thư này ngươi nhất định phải nhìn xem. Cổ Tuân khẩn trương nói, Tần Quân hồ nghi tiếp nhận thư tín bắt đầu nhìn. Tần Vân biểu thị bị thương rất nặng, đồng dạng là hoàng tử, trên lệch vì sao lại lớn như vậy? Bất quá hắn rất thức thời không có tiến tới, bây giờ hắn đối với Tần Quân kính sợ thậm chí đã vượt qua phụ hoàng. Diệp Hiên năm người cũng coi như thấy rõ, chi đội ngũ này nhưng thật ra là lấy Tần Quân làm trung tâm, Tần Vân tên hoàng tử này chỉ là một chút râu ria. Tên kia căn bản không phải là đồ tốt, làm sao lại có hy vọng cao như thế? Dương Lan rất không hiểu nói. Trúc Nghiên Khanh lườm nàng một chút, âm thanh lạnh nhạt nói, người ta so với ngươi còn mạnh hơn, địa vị cao hơn ngươi, hắn đều không là đồ tốt, vậy ngươi là cái gì? Nàng rất không quen nhìn bộ dáng Dương Lan nũng nịu, trên đường đi nàng luôn luôn cầm thân phận nữ nhân của chính mình để Mộ Dung Huyền cùng Tông Ngạn chiếu cố, nếu không có Trúc Nghiên Khanh tại, đoán chừng Diệp Hiên ba người đã sớm bị nàng câu đi hồn phách. Ngươi! Dương Lan tức giận đến toàn thân phát run, vô ý thức nhìn về phía đồng đội còn lại, nhưng mà Diệp Hiên ba người đều là nhìn về phía những phương hướng khác, phảng phất như chưa từng nghe qua hai người cãi lộn. So với Dương Lan, Diệp Hiên ba người càng để ý Trúc Nghiên Khanh hơn, không chỉ có nguyên nhân là bên trên nhan giá trị, mà còn là bởi vì địa vị của Trúc Nghiên Khanh tại tông môn. Chương 95 thế lực khủng bố. Hừ, chết rồi cũng còn muốn gây phiền toái cho ta. Tần Quân xem hết thư tín về sau liền lạnh giọng mắng, phong thư này chính là do một tên gọi là Ám Kiêu người thần bí viết cho Công Tôn Đồ. Trong thư nâng lên, kẻ chủ mưu chính là Tần Dự, để Công Tôn Đồ đem ngoại trừ Tần Dự cùng đắc kỷ bên ngoài ra tất cả mọi người đều giết chết. Nguyên lai Công Tôn Đồ là muốn giết tất cả mọi người, tên này lúc trước cố ý nói chỉ cần lưu lại tiền tài liền buông tha bọn hắn, chỉ là trêu đùa bọn hắn mà thôi. Tiên sư nó, còn muốn đoạt đắc kỷ của ta, để ngươi chết thống khoái, thật mẹ nó hối hận a. Tần Quân đem thư tín để vào trong giới chỉ, vừa vặn Tiềm Long hội vũ sau khi kết thúc sẽ giao cho Càn Hoàng đế, cũng coi như có cớ. Tần Quân dù sao cũng là người muốn làm hoàng đế, không thể cho dân chúng lưu lại chỗ bẩn có thể thỏa mãn. Cổ Tuân không khỏi thở dài một tiếng, đối với Tần Dự đã chết càng thêm chán ghét, dù sao Tần Dự cũng muốn giết cả hắn. Tần Quân không khỏi liếc mắt nhìn Huyết Đao Vương cách đó không xa, hắn vội vàng ngoắc hắn hô nói, "Huyết Đao Vương, tới đây một chút." "Điện hạ, có gì phân phó?" Huyết Đao Vương nhanh chạy tới cung kính ôm quyền hỏi, đồng thời liếc nhìn Diệp Hiên năm người. "Dừng a." Dương Lan hừ lạnh một tiếng, nói xong liền quay người né tránh, bốn người còn lại cũng là hướng bên cạnh đi đến, cái này rõ ràng là ân oán bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, bọn hắn tự nhiên là không tốt dự tính. Ngươi biết một tên gọi là Ám Kiêu không? Thần Quân tùy ý hỏi. Ám Kiêu? Huyết Đao Vương sợ hãi, thấy vậy Tần Quân lông mày liền nhíu lại, xem ra Huyết Đao Vương cũng từng nghe nói qua Ám Kiêu. Ám Kiêu đến từ Hắc Dạ Các, Hắc Dạ Các là một tổ chức sát thủ thuần bí, chỉ cần giao đủ linh thạch, bọn hắn liền sẽ ra tay, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều có thể làm được. Huyết Đao Vương bận bịu giải thích nói. Tần Quân không khỏi buồn cười nói vậy bọn hắn là có thể giết chết hóa hư cảnh cường giả đi. Lời vừa nói ra, sau lưng trên lưng ngựa Pháp Hải không khỏi liếc mắt nhìn tới. Có thể. Huyết Đao Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, lúc trước hắn từ bên trong miệng Tần Dự nghe được Hắc Dạ Các đặc địa về sau liền để cho người đi thu thập tin tức của Hắc Dạ Các. Biết được càng nhiều, hắn đối với Hắc Dạ Các thậm chí là Ám Tiêu càng thêm hoảng sợ. Hắc Dạ Các đến từ Nam Trắc Hoàng Triều, tại toàn bộ Nam vực đều có uy danh lớn lao. Thần Quân lông mày lập tức nhăn lại, điều như thế, thanh âm của bọn hắn không có đè thấp, khiến cho cách đó không xa Diệp Hiên năm người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắc Dạ Các là nhân vật gì? Diệp Hiên đám người trên mặt một mảnh mê mang, duy chỉ có Trúc Nghiên Khanh thì trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Bần tăng đã từng nghe nói qua Hắc Dạ Các, tại bên trong Nam vực chưa có người dám đắc tội Hắc Dạ Các, người bị Hắc Dạ Các để mắt tới, phần lớn đều đã là người chết rồi. Pháp Hải bỗng nhiên lên tiếng nói, nghe được tất cả mọi người lập tức đọc dung. Hắc Dạ Các tại bên trong toàn bộ Nam vực để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, cùng dạng thế lực này so sánh, Càn Nguyệt Vương quốc cùng Lô Khi Vương quốc lộ ra quá mức nhỏ bé. Không thể không nói, tại bên trong Nam vực có không ít thế lực tông môn áp đảo phía trên vương quốc. Hừ, Hắc Dạ Các lại như thế nào, hy vọng bọn hắn chớ trêu chọc ta, nếu không thì hừ hừ. Tần Quân bĩu môi nói, Hắc Dạ Các là thế lực có tính chất là sát thủ, Tần Dự vừa chết, hắn cũng không lo lắng Hắc Dạ Các lại phái người giết tới. Cố chủ đều đã chết, tổ chức sát thủ tự nhiên sẽ không có khả năng một mực bắt lấy một mục tiêu nào đó không thả. Chỉ là Ám Tiêu còn không biết Tần Dự đã chết. Hừ, yêu nói mạnh miệng. Dương Lan xem thường hừ nói, bên cạnh Mộ Dung Huyền không khỏi dùng ánh mắt ra hiệu nàng, ít nói chuyện. Diệp Hiên cùng Tông Ngạn thì nghiêm túc nghe Tần Quân ba người nói chuyện, để bọn hắn cảm giác tựa hồ tiếp xúc đến thiên không càng cao hơn. Trúc Nghiên Khanh sắc mặt lại là một mực không có đẹp mắt qua, nhất là nghe được Hắc Dạ Các cái tên này về sau. Điện hạ, nếu là Ám Tiêu còn không biết Tần Dự đã chết, sợ rằng hắn vẫn sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp tìm chúng ta phiền toái. Huyết Đao Cương sắc mặt khó coi nói, tuy nhiên vừa nghĩ tới Pháp Hải, Gác Kỷ, Hạo Thiên Quyền, cùng ủng có quỷ thần chi năng Thái Bạch Kim Tinh, hắn ra mặt căng cứng liền không khỏi giãn ra. Nếu là giết chết Ám Tiêu, Hắc Dạ Các lại sẽ như thế nào? Thần Quân Quỷ Dị cười nói, có Thái Bạch Kim Tinh tại, sợ mẹ nó Hắc Dạ Các ra. Mà lại mỗi tháng hắn đều có thể có một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một số nhiệm vụ trọng đại còn có thể phát động các loại khen thưởng. Lấy hắn địa vị cùng thực lực bây giờ, Hắc Dạ Các coi như lại phái sát thủ đến cũng không có khả năng đem người mạnh nhất lấy ra, nếu không chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Dựa theo tiểu thuyết tiết tấu, thứ tự phái người là theo đẳng cấp từ yếu đến mạnh đến theo, liên tiếp vì chủ giác đưa kinh nghiệm. Ta chẳng lẽ không phải là chủ giác khuôn mẫu? Thần Quân nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm tà mị. Hẳn là sẽ không như thế nào, nhiệm vụ bên trong Hắc Dạ Các đều là sát thủ tự mình chọn lựa, Tần Dự vừa chết, nhận nhiệm vụ Ám Tiêu một khi biết được, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục đuổi giết, dù sao không có thù lao, coi như điện hạ giết hắn, Hắc Dạ Các cũng sẽ không để ý. Hắc Dạ Các bên trong mỗi ngày đều có rất nhiều sát thủ thân tử, Ám Tiêu tại Hắc Dạ Các địa vị cũng không cao. Huyết Đao Vương do dự nói, để Tần Quân không khỏi thở dài. Mẹ nó, phương pháp không phù hợp a. Xem ra ta cũng không phải là chủ giác khuôn mẫu, làm hại lao tử trắng kích động. Tần Quân trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, lập tức liền phất tay áo đi trở về thùng xe. Huyết Đao Vương không khỏi nghi hoặc, theo lý mà nói, Tần Quân hẳn là phải cao hứng mới đúng, vì sao ngược lại có chút tức giận như vậy? Xem ra thiên tài là không thể nào dùng lẽ thường để đối đãi. Huyết Đao Vương âm thầm cảm thán, bên cạnh Cổ Tuân cùng hắn có cảm thán đồng dạng. Tốt, lên đường thôi. Hy vọng trước khi trời tối có thể tìm được chỗ có nước. Cổ Tuân cao giọng uống nói, đám người liền nhao nhao thu thập tâm tình, tiếp tục lên đường. Công Tôn Đồ xuất hiện lại làm cho trong lòng chúng nhân bị kín vẻ lo lắng, đi đường bên trên đều là có chút khẩn trương, nếu không có Pháp Hải xuất thủ trước đó, đoán chừng cấm vệ quân đã dọa đến mất hết can đảm, không còn dám tiến lên. Mà Diệp Hiên năm người cũng bởi vì Pháp Hải trước đó xuất thủ mà cũng trở nên quy củ hơn, để Tần Vân còn muốn bắt chuyện cùng Trúc Nghiên Khanh tự chuốc lấy nhục nhã, ngoan ngoãn trở về thùng xe ngồi luyện công. Chỉ chớp mắt, hai ngày thời gian liền vội vã đi qua, khi ngày thứ ba đêm tối vừa phủ xuống, đội ngũ mới rời khỏi sa mạc. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cổ Tuân chỉ dừng cây trong màn đêm phía trước nói, chỉ cần Tần Quân không có ý kiến, những người còn lại coi như phản bác cũng vô dụng, cho dù là Tần Vân vị tứ hoàng tử này. Rất nhanh, đội ngũ liền đứng ở trong rừng cây nhỏ, cấm vệ bắt đầu nhóm lửa. Tần Quân đang chuẩn bị đi ra khỏi thùng xe chợt nghe trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Một tháng một lần cơ hội thần ma triệu hoàn đến. Kháo. Nhanh như vậy. Tần Quân trong nháy mắt kinh hỉ, nhưng hắn cũng không có ngồi trở lại, mà là theo chân Đắc Kỷ đi đến trước một đống lửa ngồi xuống. Một tháng một lần, ta phải suy nghĩ thật tốt. Tần Quân ngẩng đầu nghĩ đến, chỉ gặp trong bầu trời đêm minh nguyệt bị mây mù che đậy, tuy nhiên đang có xu thế tản ra, nếu là tán đi, một vòng viên nguyệt sẽ dần hiện lộ ra. Nguyệt viên chính là thời cơ tốt, chờ thời điểm nguyệt viên lại triệu hoán, nói không chừng có thể vận khí bạo dạng, lại đến nhất tôn đại tiên thiên tiên cảnh. Tần Quân âm thầm chờ mong. Thái Bạch Kim Tinh đã là cường giả thiên tiên cảnh, cái kia cao hơn một tầng Na Tra, Lý Tĩnh thì sao? Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không lại là tầng thứ gì? Như Lai thì, lúc này, vừa nghĩ như thế, náo động cũng không đủ. Tần Quân mặt mũi tràn đầy khổ ép đi đến, nhưng trong lòng lại là vui sướng như điên, vẫn là thần thoại hoa hạ chúng ta cường đại a. Chương 90 sau đánh cược. Lại hướng lên Tam Thanh đạo tổ, Thập Nhị tổ vu, Yêu Hoàng Yêu Đế, Hồng Quân, Bản Cổ, Nữ Hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế. Mẹ nó, không thể nghĩ tiếp, miễn cho sau khi triệu hoán sinh ra cảm giác mất mát. Tần Quân tự lẩm bẩm, bên cạnh Đắc Kỷ không khỏi hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đọc những tên này ta cảm giác giống như đã từng ở đâu đó nghe qua, đều thật là cảm giác khí phách. Lời vừa nói ra, Tần Quân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đắc Kỷ, cái bà nương này sẽ không phải là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đi. Ta đọc đều là bộ hạ tương lai của ta. Tần Quân ra vẻ thần bí nói. Đắc Kỷ không khỏi mắt trợn trừng nói thật giống như ngươi có thể biết trước được tương lai đi. Ngươi thật thông minh. Ngươi tại sao lại không nói ngươi sẽ xưng bá thiên địa luôn đi? Khẳng định a, còn cần phải nói. Có thể hay không muốn chút mặt? Hai người bắt đầu đấu truy, nghe được những người khác ở phụ cận liền âm thầm một người, càng xem Tần Quân cùng Đắc Kỷ, càng cảm giác bọn họ giống một đôi vợ chồng trẻ. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh cùng Pháp Hải cũng đi theo lắc đầu mỉm cười, Tần Quân tuy rằng không có chút nào bộ dáng uy nghiêm của chủ công, thế nhưng hắn ba hoa ngược lại là khiến người ta cảm thấy rất thân cận. Hạo Thiên Quyền nằm rạp trên mặt đất, lười nhắc nói, thật là một đôi hoan hỉ hoàn gia. Hừ, liền hắn. Một cái tiểu nam nhân mà thôi. Đắc Kỷ khịt mũi coi thường nói. Thảo. Ngươi có ngon nói lại. Tần Quân lập tức khó chịu, ngươi có thể xưng ta là nam nhân, thế nhưng mời bỏ chữ nhỏ đi. Đắc Kỷ không có mở miệng, chỉ là bộ dáng tràn ngập khiêu khích kia như tiểu nhãn thần kia để Tần Quân càng thêm nổi giận, lúc này liền đưa tay tập ngược mà đi. Ba một bàn tay rơi lên trên nót Tần Quân, trực tiếp để hắn nằm sấp xuống đất. Những người còn lại không khỏi hống cười rộ lên, liền ngay cả Diệp Hiên năm người cũng là như thế, trong đó Trúc Nghiên Khanh không khỏi si ngốc nghĩ đến, người này khi thì ngông cuồng, khi thì ấu trí không uy nghiêm, đến cùng cái nào mới thật sự là hắn. Đừng nhìn Tần Quân tại trước mặt Đắc Kỷ không có tiết tháo như thế, nhưng hắn tại trong tâm lý của Tuân bọn người cùng cấm vệ quân thế nhưng là vô cùng uy nghiêm, đi qua những ngày này trung đụng này, Tần Quân trong lòng bọn họ địa vị đã vượt qua Càn Hoàng đế. Càn Hoàng đế nhảy nhót không được mấy năm nữa, Càn Nguyệt Vương quốc Giang Sơn sớm muộn cũng là của Tần Quân. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn có thể lôi kéo nhiều cường giả như vậy. Cổ Tuân phát hiện Đắc Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh bọn người nhìn qua Tần Quân cười, đương nhiên có chỗ minh ngộ. Lúc này, Tần Quân xoa cái hốt thầm mắng Đắc Kỷ ngẩng đầu lên nhìn đến Viên Nguyệt đã đi ra, hắn liền vội vàng ở trong lòng nói ra, hệ thống, bắt đầu thần ma triệu hoán. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nhất định phải là thiên tiên cảnh cường giả. Tần Quân trong lòng cầu nguyện, Thái Bạch Kim Tinh mạnh cho hắn ấn tượng khó có thể phai mờ được, cho nên hắn đối với triệu hoán yêu cầu tiêu chuẩn cũng nâng lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Long Nữ, đến từ thần thoại truyền thuyết. Long Nữ. Tần Quân mở người, thứ đồ gì? Cho ta xem một chút tư liệu về Long Nữ. Tần Quân vội vàng ở trong lòng nói, đừng triệu hồi ra một vị phế vật a. Một giây sau, tư liệu liên quan đến Long Nữ liền hiện ra ở trước mặt hắn. Long Nữ, đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc, Long tộc. Tu vi, hóa hư cảnh cửu tầng. Công pháp, Chân Long thần pháp. Bản mệnh thần thông, Chân Long chi thân. Long tức, Hô Phong Hoán Vũ. Pháp bảo, Tổ Long Cốt Tiên. Độ trung thành, 100, mắt trị số 100. Hóa hư cảnh cửu tầng, cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là độ trung thành mắt trị số. Tần Quân chỉ có thể tự an ủi mình như thế, cũng không biết Long Nữ phải chăng rất xinh đẹp. Tại bên người Quan Âm Bồ Tát, có một cặp đồng nam đồng nữ, nam gọi Thiện Tài, nữ tên là Long Nữ, mà Long Nữ chính là tiểu nữ nhi của Đông Hải Long Vương. Hệ thống đông nhiên giới thiệu nói, như là một chậu nước lạnh dội tại trên đầu Tần Quân. Mẹ nó lại là đồng nữ. Muốn hay không không đáng tin cậy như thế. Tần Quân có chút oán giận. Bên cạnh Đắc Kỷ phát hiện Tần Quân an tĩnh lại về sau còn tưởng rằng hắn tức giận. Thế là lặng lẽ duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Tần Quân, để hắn toàn thân giật mình. Nàng vậy mà chủ động nắm lấy tay của ta. Tần Quân hô hấp đều trở nên dồn dập, nhìn thấy hắn biến thành bộ dạng chưa ca, Đắc Kỷ liền che miệng mị thiếu, sau đó liền lặng yên thu hồi bàn tay lại. Long nữ nhưng là không có đi theo Quan Âm Bồ Tát, nàng hiện tại đã trưởng thành trở thành hoa quý thiếu nữ. Mặt khác, nàng còn cùng chủ ký sinh tiền thân có sâu xa. Hệ thống mang theo ẩn ý nói, tựa hồ so với trước kia nhiều hơn một chút tình cảm sát thái. Sâu xa. Tần Quân không khỏi hồi tưởng lại trí nhớ của đời trước, căn bản không có chuyện gì liên quan tới Long nữ. Hắn không khỏi nhìn về phía Đắc Kỷ, con ngươi đảo qua một vòng, cười nói, Đắc Kỷ, ngươi tin hay không ngày mai sẽ có một tên nữ hải tử thực lực đạt tới hóa hư cảnh tìm tới bái ta. Tên này không có hạ giọng, khiến người khác cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đắc Kỷ còn tưởng rằng hắn đang giận, không khỏi chớp mắt cười nói, ngoại trừ ta ra, sẽ còn có nữ tử thực lực cường đại nào khác ném bái ngươi. Người đi mà nằm mơ a. Những người còn lại đều cho là hắn đang nói giỡn, trong đó Dương Lan càng là bĩu môi nhỏ giọng nói chuyện viển vông. Tốt. Như vậy chúng ta đánh cược, nếu như lời nói của ta trở thành sự thật, vậy ngươi liền hôn ta một cái, hướng nơi này thân. Tần Quân chỉ mình miệng mình cười hát hắc nói, dẫn tới Dương Lan cùng Trúc Nghiên Khanh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thầm mắng đang đồ tử. Đắc Kỷ tức giận nói, liền muốn chiếm tiện nghi của ta, nếu ngươi thua thì sao? Hóa hư cảnh cường giả cũng không phải là cải trắng, hơn nữa còn là nữ hải, nàng tuyệt không tin. Thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Tần Quân khiêu khích nháy mắt ra hiệu. Tốt. Đắc Kỷ một lời đáp ứng nói, những người còn lại đều là lắc đầu cười cười, không cho là thật. Tông Ngạn thấp giọng xem thường nói, khi hóa hư cảnh cường giả là khắp nơi trên đất chạy ạ. Bọn hắn Viêm Kình Tông đem vị lao tổ tông hóa hư cảnh kia xem như thần, cho nên đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Tần Quân. Cổ Tuân ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tần Quân, không biết nghĩ cái gì. Thái Bạch Kim Tinh thì tay trái tính toán, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười trêu tức, bất quá hắn cũng không có vật trần. Hạo Thiên Quyền nằm dạp trên mặt đất ngủ, Pháp Hải tự mình nhập kinh, đều là không nhìn Tần Quân nói đùa. Lại nói, Long Nữ là lai lịch gì? Tần Quân dựa vào một khối đá, trong lòng hỏi. Có thể đi theo Quan Âm Bồ Tát, thân phận khẳng định không đơn giản. Đông Hải Long Vương tiểu nữ nhi, rất không tệ, rất mạnh mẽ a. Trong thần thoại Long Nữ có rất nhiều phiên bản cùng thân phận, Long Nữ nơi này khi còn bé ham chơi từng thi pháp tiến về phía nhân gian du ngoạn, biến thành thân người nàng nếu là dính vào nước liền sẽ hiện ra long thân. Bi kịch cuối cùng cũng phát sinh, nàng không cẩn thận đụng phải nước liền vội vàng hướng bãi biển chạy tới, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại đột nhiên biến thành một con cá lớn, không thể động đậy, sau bị ngư phu phát hiện được muốn mang nàng đi cờ bán. Lúc này, thiện tài đồng tử của Quan Âm Bồ Tát liền tới mua nàng. Cứu được nàng về sau Long Nữ liền đi theo Quan Âm Bồ Tát. Tần Quân nghe không khỏi trước mắt, làm sao ta lại có cảm giác Đông Hải Long Vương là bị Quan Âm Bồ Tát hô nữ nhi à? Mặc danh kỳ diệu biến thành cá lớn không thể động đậy, lại trùng hợp như vậy bị thiện tài đồng tử cứu đi, chắc chắn là có chuyện ẩn ở bên trong. Tuy nhiên đây cũng là thần thoại truyền thuyết, hiện tại triệu hoán đi ra Long Nữ nhưng không có cùng Quan Âm Bồ Tát quan hệ. Nếu là triệu hồi ra Hồng Hải Nhi vậy là tốt chơi rồi. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, Tây Du Ký bên trong Hồng Hải Nhi bị Quan Âm Bồ Tát mang đi về sau liền bị đổi tên là thiện tài đồng tử, cũng không biết thiện tài đồng tử này có phải là thiện tài đồng tử trong chuyện xưa hệ thống nói tới hay không. Chương 97 Thần Long Chi Uy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đội ngũ không có gặp được đạo tặc hoặc là yêu thú tập kích, về phần Đắc Kỷ cùng Tần Quân đổ ước cũng bị đám người ném ở sau. Theo bọn hắn nghĩ, đây kỳ thực cũng chỉ là trò chơi nhỏ giữa đôi vợ chồng trẻ mà thôi, coi như Tần Quân thua, Đắc Kỷ cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lại hướng phía trước chính là địa giới của Thương Lam Vương quốc, qua Thương Lam Vương quốc chính là Nam Trác Hoàng Triều. Sáng sớm, Tần Quân đi theo đội ngũ đi bộ, vừa đi vừa hướng bên cạnh đi theo Cổ Tuân hỏi, lại nói trước đó không lâu Thương Lam Vương quốc trong tay chúng ta bị thua thiệt lớn, bọn hắn có thể hay không chặn giết chúng ta. Cổ Tuân suy tư một lát, sau đó chần chờ nói, bọn hắn hẳn là sẽ không làm như thế, nếu như vậy làm, về sau đội ngũ Thương Lam Vương quốc đi ngang qua Càn Nguyệt Vương quốc, cũng sẽ lọt vào đãi ngộ đồng dạng. Thương Lam hoàng đế nhưng sẽ không ngu ngốc như thế, đương nhiên cũng không bài trừ một ít quan viên hoặc là tu sĩ muốn vì nước báo thù. Hy vọng thật có dạng tu sĩ phân thanh này. Tần Quân âm thầm chờ mong, muốn soát tu sĩ thăng cấp, đối phương trước phải đối với Tần Quân sinh ra sát ý mới được, nếu không Tần Quân sẽ biến thành sát nhân của ma, đẳng cấp chẳng phải là sẽ không được nâng lên. Ngâm đúng lúc này, thiên không đỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm cao vút, cực kỳ có lực xuyên thấu, để Bách Thu tâm sinh kính sợ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó đều là há to mồm, trên mặt lộ ra rung động cùng vẻ không thể tin được, phảng phất giống như gặp quỷ. Liền ngay cả Tần Quân cũng là há to mồm, chỉ gặp đám mây phía trên có một đầu bạch long đang xoay quanh. Long khu thần tuấn tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra kim quang chói mắt, đầu giống như còng, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, thân giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm rung động thiên địa. Chân long a đây cũng không phải là Tây Phương Phì Long đại tích dịch có thể so sánh. Tần Quân nhìn qua bạch long trên không trung tự lẩm bẩm nói, đồng thời tim cũng đập nhanh hơn. Nếu như hắn đoán không sai, thì đầu bạch long kia chính là long nữ. Những người còn lại thì hưng phấn nghị luận ầm ĩ, đó là rồng a. Không nghĩ tới ta cũng nhìn thấy được khi sống được, ta không có hoa mắt chứ? Ông trời của ta, bạch long hiện thân, nguyên lai long tộc thật tồn tại. Tốt một đầu thần long tuấn giật, thật là rồng. Cho dù là Diệp Hiên năm người cũng là thất thần không thôi. Đối với tiểu vương quốc tới mà nói, rồng là thuộc về thần thú trong truyền thuyết. Hạo Thiên Quyển, Thương Quân Lang như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm vào bạch long trên không trung, Phát Hải cùng Đắc Kỷ thì nhíu chặt lông mày, mà Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lại lộ ra nụ cười thần bí khó dò, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Tần Quân. Cổ Tuân bọn người cùng một đám cấm vệ đều cùng nhau quỳ xuống, hướng bạch long trên trời cao dập đầu, thấy Tần Quân rất im lặng, thật sự là ngu muội. Cùng lúc đó, Thương Lam Vương quốc không ít thành trì đều có thể nghe được tiếng long ngâm, khiến cho toàn bộ vương quốc phảng phất như ong vỡ tổ, người người buôn tẩu bẩm báo, rồng xuất hiện chẳng lẽ là biểu thị Thương Lam Vương quốc muốn quật khởi. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là suy nghĩ quá nhiều. A, thần long hướng chúng ta bay tới. Một tên cấm vệ kinh hô nói, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, bạch long phủ diêu mà xuống, long uy to lớn để kim đan cảnh trở xuống tất cả mọi người không khỏi quỳ xuống, Diệp Hiên năm người cũng đồng dạng gánh không được. Nhìn qua bạch long càng ngày càng gần, Tần Quân bước nhanh đi đến trước mặt tất cả mọi người, làm bọn hắn không khỏi nghi hoặc. Hắn muốn làm gì? Điện hạ, nhanh quỳ xuống, tuyệt đối không nên làm thần long tức giận a. Cổ Tuân gấp giọng nói, bây giờ hắn đã đem Tần Quân xem như hy vọng tương lai của Càn Nguyệt Vương quốc, tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn vẫn lạc tại phía dưới long trảo. Nhưng mà, Tần Quân lại bất vi sở động, ngược lại nhìn thẳng vào bạch long, để Cổ Tuân, Tần Vân bọn người mồ hôi lạnh lâm ly. Gia hỏa này điên rồi sao? Dương Lan trừng to mắt nghĩ đến, Diệp Hiên, Tông Ngạ, Mộ Dung Huyền cùng Trúc Nghiên Khanh cũng là ý nghĩ như thế. Lúc này, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền, Thương Quân Lang, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh tất cả đều đi đến sau lưng Tần Quân, sáu đạo bóng lưng rơi vào trong mắt những người còn lại là vĩ nạn như vậy, đỉnh thiên lập địa, không nhìn thần long uy áp. Một màn này thật sâu khắc tại trong lòng của tất cả mọi người. Ta giống như thấy được hình bóng của Thái Tổ Hoàng Đế. Cổ Tuân tự lẩm bẩm nói. Nhìn qua Tần Quân bốn người thêm một chó một sói, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, dạng khí thế này siêu Việt Nam mãnh cùng Càn Hoàng Đế, có thể so với Thái Tổ Hoàng Đế khi xưa. Tần Quân không nhìn biểu tình của tất cả mọi người sau lưng, hắn nhìn qua Bạch Long càng ngày càng gần cười nói, Đắc Kỷ, chuẩn bị nhận thua đi. Nhận thua. Đắc Kỷ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ngờ vực chi sắc. Rất nhanh nàng liền nhớ tới tối hôm qua Tần Quân cùng nàng đánh cược, nàng lập tức động dung, trong mắt bắn ra vẻ không thể tin được. Ngâm Bạch Long thét dài một tiếng, ngay sau đó bắn ra cường quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bên trong cường quang, Bạch Long thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một thân thể nữ tử nhân tộc linh lung tinh tế, cường quang tiêu tán về sau, một tên nữ hài người mặc áo váy màu trắng hiện lộ ra chân thân. Ba búi tóc đen tùy ý phiêu động, trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết tràn đầy vẻ kích động, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ nhếch lên, đôi mắt to lớn nháy một cái, ngàn vạn phong tình liền tỏa ra mê nhân tâm phách, váy trắng dán từng mảnh vảy rồng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất như thiên tiên hạ phàm. Thần Quân ca ca. Bạch Long biến thành tuyệt mỹ nữ hài kích động hô một tiếng. Sau đó liền trực tiếp hướng Tần Quân bay đến, tại dưới biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối của tất cả mọi người, nàng trực tiếp nhào vào trong ngực Tần Quân. Thấy được nàng, Tần Quân lúc này mới ý thức được hệ thống vì sao nói hắn cùng Long Nữ có sâu xa. Nguyên lai tại thời điểm Tần Quân tiền thân 10 tuổi lúc tại trên phố gặp được một tên nữ hài đồng rất đẹp, lúc ấy nữ đồng rất muốn ăn mức hoa quả, nhưng lại không có tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tuổi nhỏ Tần Quân lại là tiêu tiền như nước, trực tiếp đem mức hoa quả toàn bộ mua lại đưa cho nàng, hai người bởi vậy kết duyên. Từ đó về sau, Tần Quân mỗi lần ra ngoài du ngoạn tổng có thể đụng tới tên nữ hài này, nhưng tuổi nhỏ hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, mỗi lần đều xa xỉ mời nàng ăn ngon. Dựa theo ý nghĩ lúc ấy của tiểu Tần Quân, tên nữ đồng này rất xinh đẹp, về sau muốn cưới tới làm thức phụ, đúng vậy như thế thiên chân vô tả. Đáng tiếc hai người chỉ chơi một tháng, nữ đồng liền không còn xuất hiện nữa, thời gian lâu dần, Tần Quân liền nhanh quên đi việc này. Hố cha nó. Dạng này cũng được. Tần Quân trong lòng khẽ nói, khó hệ thống sớm liền đã biết hắn sẽ túi người tại trên thân vị phế vật tam hoàng tử này. Kỳ thực chủ ký sinh tại thời điểm cỗ thân thể này sinh ra liền bám vào trong cơ thể hắn, nhưng bởi vì xuyên việt tiêu hao quá nhiều linh hồn lực, cho nên ngươi chỉ có chờ đợi chủ ý thức của cỗ thân thể này tiêu tán thì chủ ký sinh mới có thể thay thế hắn. Có lẽ chủ ký sinh chỉ cảm thấy xuyên việt bỏ ra vài giây đồng hồ, kỳ thực đã qua rất lâu, nói theo một ý nghĩa nào đó thì chủ ký sinh cùng tiền thân vốn là một thể song ý thức. Bệnh tâm thần phân liệt. Tần Quân khiếp sợ nghĩ đến, chắc không được long nữ có thể sớm cùng hắn gặp nhau, nguyên lai đều là do hệ thống tính toán kỹ. Chờ chút, chẳng phải là nói tiền thân nếu như một mực bất tử, hắn liền không có cách nào thủ tiêu. Thính như vậy, hắn còn phải cảm tạ Tần Dự. Mặt khác, hệ thống bên trong còn có thần ma ý thức cũng không phải là giống chủ ký sinh suy đoán như thế, bọn hắn cũng không có thành dân bản địa của cái thế giới này. Đại bộ phận thần ma đều là đột nhiên giáng lâm, sau đó hệ thống sẽ cho bọn hắn xếp vào một đoạn trí nhớ thuộc về cái thế giới này, thân phận của bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Cái kia chính là không ai có thể nghiệm chứng thân phận của bọn hắn. Hệ thống lần nữa vạch trần. Chờ đến lúc chủ ký sinh cảnh giới cao hơn, thời gian triệu hoán thần ma sẽ không phải là một ngày, mà thậm chí là có thể lâm trận triệu hoán liền đi ra. Chương 98 Nam Hải Long Vương. Như vậy vấn đề tới, Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Bạch là chuyện ra sao? Thái Bạch Kim Tinh nếu như là trống rông xuất hiện, thì Lý Bạch làm sao đụng tới? Còn có Pháp Hải, hắn vì cái gì cùng tiên thượng có quan hệ? Tần Quân bắt lấy lỗ thủng bên trong lời nói của hệ thống hỏi, "Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền, Quan Vũ ngược lại còn tốt, chân chính người cô đơn." Lý Bạch tạm thời không có xông ra cái gì thanh liên kiếm tiên tên tuổi, là Thái Bạch Kim Tinh đang khoác lác, có một chút tỷ lệ thần ma có chạm đến thần ma sẽ lẫn, tương đương với một lần triệu hoán ra hai vị. Hệ thống giải thích cặn kẽ nói, xem ra long nữ xuất hiện để Tần Quân thu được quyền lực tiếp xúc với bí mật tầng cao hơn của hệ thống. Thổi. Ngưu. Tần Quân sạm mặt lại, nhớ tới Thái Bạch Kim Tinh ra vẻ đảm bảo, hắn liền có loại cảm giác bị đùa bỡn không tên, lao thất phu kia lúc ấy còn một mặt do dự, đoán chừng chính là vì đảo hố cho hắn. Về phần Pháp Hải cùng tiên thượng, có một bộ phận thần ma tại thời điểm chủ ký sinh giáng lâm cái thế giới này liền đi theo xuất hiện, trong đó liền có Pháp Hải. Hệ thống thần thần bí bí nói, nghe được Tần Quân lập tức sửng sở, cái này chẳng phải là nói đã có một bộ phận thần ma bắt đầu hành hành ở trên mảnh thế giới này. Có thần ma nào? Không có đại năng nào đã xuất hiện. Tần Quân khẩn trương hỏi, nếu là sớm đem Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ dạng đại năng này triệu hoán đi ra trước, thì mười mấy năm trôi qua, bọn hắn nói không chừng đã đầu nhập vào thế lực khác, hoặc là tự sáng tạo ra thế lực. Nói như vậy, sẽ để cho Tần Quân rất đau lòng. Rất ít, không cao hơn 5 vị, chỉ có thể nói Pháp Hải cùng Long Nữ là hai vị yếu nhất. Hệ thống trả lời để Tần Quân muốn hô to thảo mẹ nó. Còn có 3 vị thần ma so với Pháp Hải, Long Nữ mạnh hơn đã đặt chân đến. Nếu như ta triệu hoán đến thần ma đã xuất hiện rồi thì sẽ như thế nào? Tần Quân tâm thần bất định mà hỏi. Bọn hắn sẽ giác tỉnh ý thức tìm tới dựa vào chủ ký sinh. Hệ thống trả lời để Tần Quân buông lòng một hơi, hắn đã đem thần thoại hệ thống nhìn thành vật riêng tư của mình, hắn nhưng không muốn nhìn thấy hệ thống triệu hoán thần ma ra lại cùng mình đối lập. Ngay tại thời khắc Tần Quân cùng hệ thống giao lưu, Long Nữ trong ngực hắn bắt đầu dùng mặt cọ mặt của hắn, mười phần thân mật, thấy vậy những người còn lại liền trừng to mắt. Cái này sao có thể? Dương Lan kêu sợ hai nói, lúc trước Bạch Long còn để bọn hắn kính ý vậy mà lại hóa thành bộ dáng nữ hài, còn nào vào trong ngực Tần Quân, ở đây phần lớn người đều là vô pháp tiếp nhận. Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua một màn này, ánh mắt giống như ưu hoán, giống như chấn kinh, càng có một tia đố kỵ. Long tộc thiếu nữ. Pháp Hải tự lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Long tộc cũng không tính là yêu tộc bên trong, mà lại tại bên trong nhân tộc còn rất được tín ngưỡng, cho nên Pháp Hải nhìn thấy Long nữ về sau cũng không có nổi lên sát ý, không nghĩ tới người đã lớn như vậy. Tần Quân ôm thiếu nữ trong ngực cảm thán nói, độ trung thành mát trị số Long nữ trên cơ bản là nguyện ý vì hắn làm một số chuyện gì đó, hắn làm sao có thể không kích động. Nhất là cảm giác được lồng ngực mềm mại đè ép hắn về sau, hắn lập tức liền tâm viên ý mã. Long nữ ngẩng đầu si mê mà cười nói, vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại Tần Quân ca ca, nhưng tối hôm qua có một cỗ lực lượng thần bí đem cấm chế trói buộc ta phá vỡ, cho nên ta lập tức liền đến truy tìm ngươi, may mắn ta không có quên khí tức của Tần Quân ca ca. Một câu lại một câu Tần Quân ca ca, làm cho Tần Quân tâm lý đều nhanh hóa. Những người còn lại đều là ao ước diễm nhìn qua Tần Quân, chỉ có Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh cùng Dương Lan là không có ghen ghét Tần Quân. Lúc trước Long Uy đến nay còn để bọn hắn sợ hãi, cho nên nhìn về phía Long Nữ ánh mắt càng nhiều hơn chính là kính sợ. Long Nữ khí tức so với Lao Tổ Tông còn mạnh hơn. Trúc Nghiên Khanh âm thầm ngạc nhiên nghĩ đến, lần nữa liên tưởng đến Tần Quân nói đến đồ ước, nàng chợt phát hiện mình càng phát ra xem không hiểu hắn. Nhìn như tùy tiện, kỳ thực thận trọng từng bước. Tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tần Quân lôi kéo Long Nữ hướng Thái Bạch Kim Tinh bọn người lẫn nhau giới thiệu, ngoại trừ Đắc Kỷ thái độ có chút lãnh đạm ra, thì những người còn lại đều biểu hiện ra thái độ hữu hảo. Pháp Hải mang theo ẩn ý nói, Long tộc thế nhưng là đại tộc viễn cổ liền truyền thừa xuống, cô nương là thân phận gì? Thái Bạch Kim Tinh sở lấy râu dài, mắt cười dò xét Long Nữ. Hạo Thiên Quyền cũng đang quan sát Long Nữ, về phần Thương của làng, thì nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, Long Uy để nó từ bên trong thực chất cảm thấy e ngại. Đắc Kỷ ánh mắt lại có chút căm thù, Long Nữ cũng có thể cảm nhận được, cho nên nhìn về phía Đắc Kỷ ánh mắt cũng có chút khiêu khích. Ta lúc sinh ra đời liền chưa từng gặp qua cha mẹ ruột, cũng may gặp được Nam Hải Long Vương thu ta làm nghĩa nữ, nếu không ta đã đau khổ cả đời. Lúc trước đúng là Tần Quân ca ca tại thời điểm ta khó khăn nhất đã ra tay trợ giúp ta. Long nữ thản nhiên cười nói. Tần Quân không khỏi ngạc nhiên, chắc không được Long nữ lại đột nhiên biến mất, nguyên lai là bị Nam Hải Long Vương mang đi. Nam Hải Long Vương thế nhưng là hải ngoại bá chủ, không nghĩ tới ngươi lại có thể có một mối liên hệ này. Thái Bạch Kim Tinh híp mắt cảm thán nói, có thể làm cho hắn khích lệ như thế, nói rõ Nam Hải Long Vương so với hắn chỉ hơn không kém. Cổ Tuân bọn người cùng Diệp Hiên năm người nghe được liền hai mặt nhìn nhau. Long Vương, nghe qua giống như là siêu cấp bá chủ tồn tại như vậy. Bởi vì Long nữ này bái, Tần Quân tương đương với ôm lấy đuổi của Nam Hải Long Vương. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Tông Ngạn ghen ghét đến hai mắt đều nhanh muốn phun lửa, cho dù là Diệp Hiên cùng Mộ Dung Huyền cũng không nhịn được sinh ra ghen tị. Kim đan cảnh yêu thú tọa kỵ, hóa hư cảnh cao tăng, hiện tại lại tới một tên nữ nhi của Long Vương thực lực siêu cường thông thiên. Bọn hắn cũng bắt đầu nghi vấn nhân sinh, nếu là bọn họ biết được Đắc Kỷ cũng là hóa hư cảnh cường giả, khẳng định là khóc, nếu là biết được Hạo Thiên Khuyển là địa tiên cảnh cường giả, Thái Bạch Kim Tinh là thiên tiên cảnh cường giả, đoán chừng là phải dọa ngất đi. Dù là đã thành thói quen của Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương cùng một đám cấm vệ, hầu hạ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thật là có một tên hóa hư cảnh cường giả tìm tới, hơn nữa còn là thiếu nữ bộ dáng tuyệt mỹ xinh đẹp như vậy, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ ghen ghét. Càn Nguyệt Vương quốc thật muốn quật khởi. Trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy, Tần Quân chỉ dựa vào thủ hạ hiện tại cũng đủ để quét ngang các vương quốc xung quanh, cho dù là Ngô Khi Vương quốc cũng khó có thể ngăn cản. Dù sao về sau ta liền một mực đi theo bên người Tần Quân ca ca, không rời không bỏ. Long nữ ôm lấy cánh tay Tần Quân điềm điềm cười nói, phản phất như tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Hừ. Đắc Kỷ hai tay khoanh trước ngực hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nàng là tâm tình rất khó chịu. Long nữ xuất hiện để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Tần Quân chỉ miệng mình, cười hắc hắc nói, Đắc Kỷ, có chơi có chịu a. Hắn liền thích xem dáng vẻ kinh ngạc của Đắc Kỷ, tuy nhiên chung quanh nhiều người như vậy, Đắc Kỷ đoán chừng sẽ chơi xấu. Nào biết, Đắc Kỷ con ngươi đảo qua một vòng, vậy mà lách mình đi đến trước mặt Tần Quân, hai tay giơ mặt Tần Quân lên liền hôn một cái. Oeng. Tần Quân chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ tan, hai mắt trừng lớn, trong mắt đều là vẻ phấn khởi. Người chung quanh thấy vậy liền nghẹn họng nhìn chân chối, Dương Lan cùng Trúc Nghiên Khanh cũng là vội vàng quay đầu sang chỗ khác, xấu hổ nhìn một màn này. Thoải mái. Tần Quân tâm hoa giận phát, ngay tại thời điểm hắn muốn tiến thêm một bước, Đắc Kỷ lại là thối lui, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Long nữ bên cạnh. Long nữ lập tức cắn răng, vậy mà nâng lên hai tay đem đầu Tần Quân bị qua, sau đó đỏ mặt sẽ tới, đôi môi va nhau, Tần Quân tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Hôm nay là cái ngày gì? Chương 99 thông quan. Hừ, ta cũng dám. Như là chuồn chuồn lướt nước hôn Tần Quân một chút về sau, Long nữ liền dương dương đắc ý đối với Đắc Kỷ nói, tức giận đến Đắc Kỷ kém chút bạo tẩu. Hai nữ đều là hóa hư cảnh cường giả, nếu là đánh nhau, phương viên ngàn mét xung quanh khẳng định sẽ bị san thành bình địa, cho nên Tần Quân liền kiên trì nói ra, tốt, về sau tất cả mọi người đều cùng chung chiến tuyến, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Lại không lâu nữa, Tiềm Long hội vũ liền sẽ bắt đầu tuyển bạt rồi. Cổ Tuân cũng phát hiện bầu không khí giữa hai nữ có chút quỷ dị, liền đi theo hô nói, cả đội xuất phát. Đội ngũ tiếp tục lên đường, chỉ là bởi vì có Long nữ gia nhập, khiến cho bầu không khí trở nên một ngạt. Phụ thân Long nữ thế nhưng là Nam Hải Long Vương, tuy rằng bọn hắn không biết Long tộc ở Nam Hải thế lực lớn như thế nào, thế nhưng khẳng định là tồn tại viễn siêu vương quốc, chỉ là Long nữ lúc trước phát ra Long uy liền để bọn hắn có một loại cảm giác áp bách, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội toàn bộ Long tộc. Cho dù là Dương Lan, cũng không dám thấp giọng mắng Tần Quân nữa, sợ bị Long nữ nghe được. Không thể không nói, có lúc nữ nhân đối với nữ nhân lực chấn nhiếp so với nam nhân còn muốn mạnh hơn. Tần Quân ca ca, đừng gọi ta là Long nữ nữa, gọi ta là Tiểu Ly đi. Long nữ ôm cánh tay Tần Quân cười mỉm nói, không đúng, từ giờ trở đi phải gọi nàng là Tiểu Ly. Đắc Kỷ không quen nhìn thái độ nàng dính người, sắc mặt một mực không có khá hơn, khiến cho Tần Quân luôn cảm giác lưng phát lạnh. Thiên đại oan uổng a, là nàng nhất định phải ôm ta không thả. Tần Quân ở trong lòng hướng Đắc Kỷ giải thích, trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười, cùng Tiểu Ly làm thiếu. Đến tận đây, Tần Quân thủ hạ có một tên kim đan cảnh yêu thú Thương Quân Lang, bốn tên hóa hư cảnh cường giả Đắc Kỷ, Quan Vũ, Pháp Hải, Tiểu Ly, một tên địa tiên cảnh cường giả Hạo Thiên Quyền, một tên thiên tiên cảnh cường giả Thái Bạch Kim Tinh. Đội hình như vậy, hắn thậm chí là dám cùng Nam Minh Thánh Giáo phía sau Du Phượng Hoàng khiêu chiến. 12 tên trưởng lão có được thực lực hóa hư cảnh rất lợi hại sao? Có thể trải qua Thái Bạch Kim Tinh một phất trần sao? Tần Quân hăng hái, lại thêm hắn bản thân thực lực đã đạt tới Kim Đan cảnh nhị tầng, nếu là ở bên trong Tiềm Long hội vũ dương danh, đem hoàn thành nhiệm vụ Du Phượng Hoàng phát động, liền sẽ thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, một lần thần ma triệu hoán. Đến lúc đó, thực lực của hắn cùng thế lực sẽ lần nữa được đề cao, ai có thể ngăn cản? Tiểu Ly, Nam Hải Long Vương là thế nào đồng ý để ngươi đi ra? Thái Bạch Kim Tinh đi theo phía sau Tần Quân hai người bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thái Bạch Kim Tinh đến từ hải ngoại, rõ ràng từng nghe nói qua Nam Hải Long Vương. Tiểu Ly chu môi nói, hắn đương nhiên là không đồng ý, thậm chí nói nếu như ta không có đột phá địa tiên cảnh liền không cho ta đi ra, còn cố ý thiết trí cấm chế để cho ta an tâm bế quan. Thế nhưng tối hôm qua cấm chế bỗng nhiên bị một loại lực lượng vô hình nào đó đánh tan, sau đó ta liền trốn thoát. Địa tiên cảnh. Đắc Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên khuyển khoe miệng co giật, những người còn lại thì mặt mũi tràn đầy sương mù, cũng không biết cái gì gọi là địa tiên cảnh. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, một bộ biểu lộ ta liền biết đến, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quân, truyền âm nói, Nam Hải Long Vương thực lực so với ta còn mạnh hơn, mà tính cách lại vô cùng táo bạo, nếu là biết được điện hạ đem nữ nhi bảo bối của hắn bắt cóc, chỉ sợ sẽ sinh sự đoan. Lời vừa nói ra, Tần Quân liền biến sắc, Thái Bạch Kim Tinh mạnh nhất đều không phải là đối thủ của Nam Hải Long Vương, thì coi như tất cả mọi người cùng tiến lên, khẳng định cũng không phải là đối thủ. Mà lại nói Long Vương khả năng sẽ đơn thương độc mã sao? Đến không hết binh tôn tướng của xuống tới, đều có thể dìm chết nhóm bọn họ. Tuy nhiên Nam Hải Long Vương tạm thời hẳn là sẽ không phát hiện ra, dù sao đằng sau một đoạn thời gian hắn đều tại Nam Trác hoàng triều, hắn không tin Nam Hải Long Vương dám nháo đến Nam Trác hoàng triều. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nam Hải Long Vương cho Tần Quân áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Mà Thái Bạch Kim Tinh cũng một mực mỉm cười, hai người nói chuyện cũng không có truyền ra, những người còn lại đều không có phát giác được bọn hắn dị dạng. Nam Hải Long Vương mặt ngoài tương đương với Tần Quân một tòa chỗ dựa, Thái Bạch Kim Tinh nếu là nói thẳng ra, không thể nghi ngờ là đem Tần Quân từ phía thiên đường đẩy hướng địa ngục. Nếu là những người khác biết được Nam Hải Long Vương rất có thể sẽ nhắm vào Tần Quân, bọn hắn không chừng sẽ sinh ra kỷ niệm. Tần Vân thế nhưng là hoàng tử, Cổ Tuân chính là thái sư, Diệp Hiên năm người lại là một nhóm thiên tài đứng đầu Ngô Khi Vương quốc. Bọn hắn hiện tại kính sợ Tần Quân, sẽ chỉ làm Tần Quân trèo lên đỉnh hoàng vị càng thêm thuận lợi, trái lại, Tần Quân còn chưa trèo lên hoàng, bọn hắn nói không chừng liền bắt đầu tính kế. Long người khó dò, cho dù là Cổ Tuân tư thái bày ra rất thấp, cũng không có nghĩa là hắn đã đối với Tần Quân quy tâm. Cứ như vậy, đội ngũ bình tĩnh tiến lên. Tới gần giữa trưa, đội ngũ liền đi vào biên quan Thương Lam Vương quốc, muốn đến Nam Trác hoàng triều, chỉ cần hoành xuyên qua là mau lẹ nhất, mà muốn tiến vào biên quan cần đăng ký thân phận, kể từ đó, thân phận đám người Tần Quân thế tất ở tại bên trong Thương Lam Vương quốc lưu truyền ra. Rất nhanh đội ngũ liền đi đến trước cửa thành, đám binh sĩ thủ quan vừa nhìn thấy Thương Quân Lang liền lập tức tề tụ mà đến, như lâm đại địch. Ta chính là Càn Nguyệt Vương quốc thái sư Cổ Tuân, mang theo Càn Nguyệt hoàng thất tham gia Tiềm Long hội vũ. Cổ Tuân cao giọng nói, Tiềm Long hội vũ cũng không chỉ là Càn Nguyệt Vương quốc hoàng thất một mình tham gia, Thương Lam Vương quốc thái tử Chu Dịch Thế cùng một số quan nhị đại cũng sẽ tham gia, cho nên trước đó Càn hoàng đế liền cùng Thương Lam hoàng đế đạt thành hiệp nghị, không ngăn chặn lẫn nhau. Đừng nhìn Thương Lam Vương quốc quốc lực so với Càn Nguyệt Vương quốc mạnh hơn, thế nhưng Càn hoàng đế chính là một con chó điên, nếu là chọc tới hắn, hắn thậm chí là dám đánh cược tính mệnh bách tính cả nước cùng Thương Lam Vương quốc quyết một trận tử chiến. Huống hồ tổn thất Tiêu Bắc Long về sau, Thương Lam Vương quốc cho dù lại hận Càn Nguyệt Vương quốc, cũng không dám cùng Càn Nguyệt Vương quốc vạch mặt, bởi vì xung quanh còn có những vương quốc khác nhìn chằm chằm. Xung quanh địa cảnh một mực lưu truyền một câu nói đùa, hoàng đế Càn Nguyệt Vương quốc không có một cái nào là không phải người điên, đương nhiên cho đến Càn Nguyệt Vương quốc trước mắt cũng chỉ có hai vị hoàng đế. Các ngươi có thể đảm bảo cho nó sao? Một tên binh lính chỉ Thương Quân Lang cảnh giác hỏi, Thương Quân Lang hình thể quá mức to lớn, nếu là phát cuồng, làm bị thương bách tính thì như thế nào? Nghe vậy, Tần Quân liền trực tiếp xoay người nhảy lên phần lưng Thương Quân Lang, cười nói, nó là tọa kỵ của ta, yên tâm đi, là thú nuôi nhốt, không có giá tính. Cấm vệ nhóm khỏe miệng lập tức co giật, nhưng không có người nào ngu ngốc đến mở miệng mà trần. Hoàng huynh ra mặt thật sự là càng ngày càng dày, hâm mộ a. Tần Vân cảm thán nghĩ đến, hắn người này ma bệnh lớn nhất chính là dễ nói thật, mà lại tâm nhãn quá ít. Gặp chuyện này, các binh sĩ liền không nói thêm lời nào. Cổ Tuân dẫn đầu đi đến trước cửa thành xuất ra Càn hoàng đế thân bút viết xuống tin thông quan, mặt trên còn có ngọc tỷ ấn chương Càn Nguyệt Vương quốc. Đại khái là bỏ ra thời gian một nén nhang, đội ngũ mới chính thức thông qua thành quan. Biên quan qua đi chính là một cái thảo nguyên vô tận, muốn đi đến thành trì gần nhất vẫn phải đi nửa ngày. Chờ một chút. Trong các ngươi ai là Việt Vương Tần Quân? Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến một đạo âm thanh la hét, ngay sau đó một tên bạch bảo tiểu tướng dẫn theo trường kiếm nhảy xuống, hư không dậm chân, rất nhanh liền rơi xuống phía trước đội ngũ. Ngồi tại trên lưng Thương Quân Lang Tần Quân khiêu mi hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhanh như vậy đã có người đến tìm phiền toái. Bởi vì ngươi đánh bại Trác Tuấn Kiệt, hiện tại ngươi đã thay thế thứ tự của Trác Tuấn Kiệt tại bên trên nhân bảng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạch bào tiểu tướng nghĩa chính ngôn từ nói, phía dưới mày kiếm là hai mắt tràn đầy chiến ý chương 100 mệnh cơ các. Đánh bại Trác Tuấn Kiệt, chúng tuyển nhân bảng. Diệp Hiên năm người sợ hãi, liền ngay cả Trúc Nghiên Khanh cũng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Quân, không nghĩ tới hắn thật thiên tài như thế. Tần Quân đạm mặt nói, ngươi thì tính là cái gì, A Miêu A Cẩu khiêu chiến ta liền phải tiếp nhận sao? Bạch bào tiểu tướng quát mạnh, sau đó gấp giọng nói, ta thế nhưng là thiên tài Thương Lam Vương quốc xếp hạng thứ hai, Tống Ngọc Phong. Đệ nhị thiên tài. Tần Quân không khỏi đánh giá Tống Ngọc Phong một cái, cùng Trác Tuấn Kiệt trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ là trên thân nhiều hơn một phần khí thế quân nhân thiết huyết. Quay đầu nhìn một cái trên tường thành những cái binh sĩ mặt mũi tràn đầy trêu tức kia, tâm hắn liền nhất động, sau đó thả người từ trên thân Thương Quân Lang nhảy xuống, xoay tay phải lại, Ngân Long Chu Hồn Thương Uy Vũ liền chống rông xuất hiện trong tay hắn. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ đánh bại Tống Ngọc Phong. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5000 điểm kinh nghiệm. Nha, vậy mà có thể phát động chi nhánh nhiệm vụ. Xem ra có thiên tài danh vọng xác thực là không tầm thường. Tới đi, đánh nhanh thắng nhanh. Bây giờ đã đạt tới Kim Đan cảnh nhị tầng, Tần Quân không có lý do gì e ngại Tống Ngọc Phong, hơn nữa nhìn thần sắc binh lính biên quan, đều là đối với Tống Ngọc Phong tràn đầy lòng tin, nếu có thể ở trước mắt bao người đánh bại hắn, nói không chừng có thể trọng thương sĩ khí binh lính biên quan. Tiêu Bắc Long chết để Thương Lam Vương quốc tướng sĩ sở hữu đều đối với Càn Nguyệt Vương quốc hận thấu xương, đồng dạng đấy lòng cũng có một tia e ngại bọn hắn không nguyện ý thừa nhận. Tiêu Bắc Long bọn hắn coi là thần bị người nhất đao chạm, trong tiềm thức bọn họ đã không còn dám khinh thường Càn Nguyệt Vương quốc nữa. Nghe được Tần Quân đáp ứng về sau, Tống Ngọc Phong nhãn tình lập tức sáng lên, tay trái đột nhiên vỗ một cái vào kiếm, trường kiếm bay thẳng ra. Kiếm quang lừng lánh, hắn chân trái giẫm một cái, hướng về Tần Quân bạo trùng mà đến, đồng thời tay trái cấp tốc tiếp nhận trường kiếm từ trên không tới rơi xuống. Thật nhanh. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, con mắt nhìn chòng chọc vào Tống Ngọc Phong, không nghĩ tới Thương Lam Vương quốc còn có thiên tài như thế. Dương Lan, Mộ Dung Huyền, Tông Ngạn cũng là hơi kinh ngạc, mà Trúc Nghiên Khanh sắc mặt lại một mực bình tĩnh, tựa hồ Tống Ngọc Phong nhập không được pháp nhãn của nàng. Đối mặt với Tống Ngọc Phong khí thế hung hùng, Tần Quân múa Ngân Long Chu Hồn Thương lên liền hướng hắn đập tới, trường thương nặng 5000 cân quơ múa, rất có thế thái sơn áp đỉnh. Tống Ngọc Phong tuy rằng cũng phát giác được Ngân Long Chu Hồn Thương có thể có chút nặng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nó có thể nặng đến 5000 cân. Tu sĩ trúc cơ cảnh muốn tự nhiên huy động vũ khí 5000 cân, tuyệt đối là rất khó, chỉ có số rất ít người thân thể thiên phú dị bẩm mới có thể làm được, mà Tần Quân nếu không phải là dựa vào Hạo Thiên khuyển trước đó chuyển cho Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp, thì hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng lên gấp bội. Dám so sức mạnh với ta. Tống Ngọc Phong trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, dù sao hắn cũng là binh lính, phương diện lực lượng so với tu sĩ đồng giai mạnh hơn rất nhiều, cho nên nhìn thấy Tần Quân muốn chính diện đối cứng với hắn, hắn tự nhiên nhảy cẫng lên. Đáng tiếc Tần Quân cũng không phải là tu sĩ trúc cơ cảnh. Khi Ngân Long Chu hồn thương nện ở trên trường kiếm, lực lớn khó có thể tưởng tượng được trong nháy mắt để Tống Ngọc Phong trường kiếm bẻ gãy, hắn sắc mặt kỳ biến, nhưng đã tới trốn tránh không kịp. Giang giác một tiếng, Ngân Long Chu hồn thương nện ở trên lồng ngực của hắn, xương ngực trong nháy mắt vỡ nát, hắn trực tiếp bị nện bay ra ngoài, toàn bộ quá trình miêu tả rất chậm, kỳ thực bất quá là trong điện quang hỏa thạch sát na như vậy, hình ảnh cực kỳ rung động thị giác, đem tất cả mọi người nhìn đến ngây người. Phình một tiếng, Tống Ngọc Phong trọn vẹn nện ở hơn trên một chiếc xe gỗ bên ngoài 20m, hắn bưng lấy lồng ngực cuồn phún một ngụm máu tươi, sau đó cái hốt nghiêng một cái, liền mất đi. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh bại Tống Ngọc Phong. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm. 5000 điểm kinh nghiệm tương đương với đánh giết một tên tu sĩ kim đan cảnh ngũ tầng lấy được điểm kinh nghiệm, xem ra sau này nên chuyên tìm một vài thiên tài có danh tiếng khiêu chiến. Tần Quân mừng khấp khởi nghĩ đến, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng trên tường thành sở hữu tướng sĩ biểu lộ trận mắt hốt mồm, liền ngay cả Tống Hiên 5 người cũng là như thế, Càn Nguyệt Vương quốc một đoàn người ngược lại là nhìn quen không trách, Tần Quân có thể trọng thương kim đan cảnh yêu thú nếu là thua Tống Ngọc Phong, bọn hắn ngược lại là giật mình. Tiếp tục lên đường. Tần Quân khiêng Ngân Long Chu hồn thương quay người nói, đối phó với loại cặn bã này, ngay cả Tử Kim Đế hoàng giáp đều không cần lấy ra. Cổ Tuân vội vàng giật mình tỉnh lại, sau đó gọi lấy cấm vệ quân tiếp tục lên đường, còn binh lính bên cạnh biên quan vội vàng chạy hướng Tống Ngọc Phong, bất quá bọn hắn đều không có mất đi lý trí ngăn cản Tần Quân. Tống Ngọc Phong là chủ động khiêu chiến đối phương, thua chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, không có gì hoan uổng. Gia hỏa này xem ra thật là tu sĩ kim đan cảnh. Trúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Quân thì thào nói, bên cạnh Diệp Hiên đáy lòng một trận không thoải mái, hắn đã sớm đem Trúc Nghiên Khanh xem như là nữ nhân của mình, bây giờ thấy nàng đối với những nam tử khác mười phần chú ý, tâm lý tự nhiên là không thoải mái, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, cũng không thể để hắn đi lên khiêu chiến Tần Quân a. Từ tốc độ của Tống Ngọc Phong vừa rồi cùng khí thế đến xem, cùng Diệp Hiên tám lạng nửa cân, nhân vật như vậy đều bị Tần Quân cuồng bạo miểu sát, Diệp Hiên mới sẽ không biết lượng sức nhảy tới chịu chết. Dương Lan cùng Tông Ngạn một mực đối với Tần Quân rất khó chịu thấy vậy cũng triệt để ý miệng, thậm chí cũng không dám nghị luận Tần Quân. Ông trời của ta, Càn Nguyệt Vương quốc Việt Vương vậy mà mạnh như thế, nghe nói hắn chỉ mới 16 tuổi a. Chắc không được có thể đánh bại Trác Tuấn Kiệt, ngay cả Tống Ngọc Phong đều bị hắn miểu sát. Nghe nói Tiêu tướng quân ngày đó cũng là bị kẻ này dẫn dụ mới lập xuống tử ước, không nghĩ tới kẻ này bản thân cũng là yêu nghiệt thiên tài. Ai, dạng thiên tài này vì sao lại chưa từng xuất hiện tại Thương Lam Vương quốc chúng ta? Xác thực là như thế, ngươi nhìn tọa kỵ của hắn đi, theo sự quan sát của ta, tuyệt đối là yêu thú cấp 3. Yêu thú chia làm thập giai, mỗi giai chia là cửu cấp, nhất giai tương đương với luyện khí cảnh, nhị giai tương đương với trúc cơ cảnh, tam giai tương đương với kim đan cảnh, tứ giai tương đương với thuế phản cảnh, ngũ giai tương đương với hóa hư cảnh, yêu thú đạt tới ngũ giai liền có thể hóa hình, đắc kỷ cùng Hạo Thiên khuyển giờ phút này đều tương đương với yêu thú ngũ giai. Về phần Hạo Thiên khuyển vì sao không có hóa hình, Tần Quân cũng từng hỏi qua, nhưng nó lại lập lờ nước đôi, không có trả lời. Cứ như vậy, tại dưới sự cừu hận của biên quan binh lính, cùng rất nhiều dưới ánh mắt ghen ghét, rung động, hoảng sợ, Tần Quân bọn người liền hướng về đường chân trời đi đến. Mà tin tức Tống Ngọc Phong bị đánh bại cũng như gió lốc hướng bên trong Thương Lam Vương quốc quét sạch mà đi. Tuy nhiên Tống Ngọc Phong chưa tiến vào nhân bảng, nhưng dù sao cũng là đệ nhị thiên tài, hắn bị Tần Quân miểu sát đủ để thấy được Tần Quân nhân bảng bài danh sát thực là không có lượng nước. Lại nói, nhân bảng danh sách ở nơi nào mua được? Tần Quân ngồi tại trên lưng Thương Quân Lang Hiếu Kỳ hướng Huyết Đao Vương bên cạnh đi theo hỏi. Bây giờ Huyết Đao Vương đã đối với Tần Quân hoàn toàn tin phục, hắn vội vàng trả lời nói, mỗi cái thành trì đều có một cái mệnh cơ cát. Cơ hồ mỗi một cái vương quốc bên trong mỗi một tòa thành trì đều có mệnh cơ cát, mà lại không người nào dám động mệnh cơ cát. Mệnh cơ các bản thân liền là nhất tôn thế lực siêu nhiên, mỗi một cái chi nhánh bình thường cũng cực kỳ đê điều, nhưng bên trong có thể bán cho tu sĩ muốn bất kỳ cái tin tức gì, chỉ cần tu sĩ cầm được ra tiền tệ, linh thạch, pháp khí, công pháp mấy cái đến đổi. Không đề cập tới nhân bảng, Tần Quân đều kém chút quên mệnh cơ các là nhất tôn thế lực siêu nhiên. Không có cách, mệnh cơ các thật sự là quá vô danh. Chương 101 danh tiếng vang xa. Tới gần ban đêm, đội ngũ rốt cục cũng đi vào một tòa thành trì, không có ngăn cản, đi vào cửa thành về sau, đội ngũ liền hướng phụ cận một cái khách sạn đi đến. Trải qua nửa tháng, bọn hắn đều có chút hoài niệm giường chiếu. Tần Quân ca ca, ta và ngươi cùng một chỗ ngủ như thế nào? Tiểu Ly ôm lấy cánh tay Tần Quân nũng nịu nói, nghe được Tần Quân tâm hoa liền giật phát, mặc dù rất muốn mở miệng đáp ứng, nào biết Đắc Kỷ lại một thanh kéo hắn ra, sau đó hai tay chống lại nói, tiểu muội muội, phải hiểu được giữ mình trong sạch, coi như ngươi không hiểu, thì cũng phải biết công tử nhà chúng ta còn đang trong giai đoạn trưởng thành, ngươi cũng không thể chậm trễ móc sạch thân thể của hắn đi. Phất một tiếng, không biết là ai trước cười ra tiếng, ngay sau đó khách sạn lầu một tất cả mọi người liền đi theo hống cười rộ lên. Tần Quân dù là da mặt cực dày cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, hắn trầm giọng nói, ta mới sẽ không bị nàng hút khô. Không tin đêm nay chúng ta liền thử một chút. Tốt tốt. Tiểu Ly tại nguyên chỗ nhảy nhảy dựng lên, để nam nhân khác cao ước diễm đến nuốt nước miếng. Không được, đêm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đắc Kỷ ngang ngược cắt ngang lời nói, nói xong liền lôi kéo Tần Quân chạy lên lầu. Ta cũng muốn. Tiểu Ly cũng không chịu thua, vội vàng nâng theo mép váy hướng trên lầu bước nhanh. Còn lại nam khách hàng liền hâm mộ đến hai mắt sắp phun lửa, cái này mẹ nó là tiết tấu song phi a. Những nữ khách hàng thì chú ý hiếu kỳ Tần Quân là ai, chí ít từ bề ngoài đến xem xét, Tần Quân sắc thực rất là tuấn tú lịch sự, có thể làm cho hai tên tuyệt mỹ nữ tử tranh đoạt như thế, khẳng định không đơn giản. Cổ Tuân trực tiếp bao hết tất cả các phòng còn lại, tuy nhiên bởi vì nhân số quá nhiều, đành phải để một bộ phận cấm vệ đi qua khách sạn đối diện, một đoàn người trùng trùng điệp điệp để cho người ta nghị luận ầm ĩ không thôi. Bọn hắn giống như không phải là người của Thương Lam Vương quốc, hẳn là người Càn Nguyệt Vương quốc đi, xem bọn hắn cách ăn mặc cùng khẩu âm liền biết. cái kia vừa rồi vị công tử kia hẳn là Việt Vương hay vẫn là Càn Nguyệt Ngũ hoàng tử? Đoán chừng là Việt Vương, nghe nói hắn tại biên quan một chiêu liền đánh bại Tống Ngọc Phong. Tống Ngọc Phong? Làm sao có thể, hắn nhưng là thiên tài trúc cơ cảnh đỉnh phong a. Tần Quân thân phận hấp thụ ánh sáng về sau, lập tức liền gây nên toàn bộ khách sạn xôn xao, tin tức truyền đi rất nhanh, hướng toàn thành tản ra mà đi. Vào ban đêm, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly tranh chấp nửa ngày về sau, liền quyết định hai nữ cùng ngủ một gian phòng, giám sát đối phương không nên quấy nhiễu Tần Quân. Tần Quân thì biểu thị nằm rảnh, ta rất hy vọng các ngươi quấy rầy ta nha. Thế nhưng hai nữ lúc này trong mắt chỉ có đối phương, triệt để bỏ qua hắn, không nhìn thẳng yêu cầu của hắn, một bên vừa đấu chủy vừa đi ra khỏi cửa phòng, lưu lại Tần Quân ngồi ở trên giường nhìn qua tay trái chỉ còn nước mắt cùng nỗi buồn. Phút trước dâm như ma, phút sau thánh như Phật. Mạnh lộ thương thân. Luyện công. Ta yêu luyện công. Tần Quân bài trừ tạp niệm, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường nạp khí luyện công. Hắn phát hiện lợi dụng tiên tiên thổ nạp pháp cùng tâm pháp khẩu quyết của Tử Hồng Lôi pháp kết hợp lại với nhau về sau, hắn liền luyện công làm ít công to, gần nhất ẩn ẩn có tiết tấu muốn đột phá tầng cảnh giới thứ 3. Trước đó không lâu hắn cũng đã đột phá Tử Hồng Lôi pháp đệ nhị tầng, thu hoạch được một hạng pháp thuật tên là Lôi Quang, cái pháp thuật này chính là bản tiến hóa của Trường Tâm Lôi, song trưởng có thể vành ra hai đạo lôi điện hình thành quang trụ, bắn về phía địch nhân. Lực sát thương cực lớn, thế nhưng phải dưới tình huống đối phương chủ quan hoặc là khoảng cách gần, nếu không rất dễ bị người né tránh. Hắn hiện tại rất chờ mong Tử Hồng Lôi pháp đệ tam tầng sẽ mang đến cho hắn pháp thuật như thế nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân sớm liền tỉnh lại, luyện công một đêm hắn không chỉ có không mệt mỏi, mà ngược lại cảm giác càng là thần thái sáng láng, thế là để hệ thống gọi ra thuộc tính liệt biểu, chủ ký sinh, Tần Quân. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, kim đan cảnh nhị tầng, 33.200-100.000 điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, không. Pháp khí, ngân long chu hồn đường, thiên phẩm thượng giai, lục bà, hoàng phẩm thượng giai. Pháp bảo, tử kim đế hoàng giáp. Thần thông, thiên cương tam thập lục biến. Công pháp, tử hồng lôi pháp, thiên phẩm thượng đẳng. Luyện khí quyết, phàm phẩm trung đẳng. Triệu hoán thần ma, Đắc Kỷ. Hạo Thiên Quyền, Quan Thánh Đế, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Long Nữ. A, Thần Quân đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hôm qua đánh bại Tống Ngọc Phong về sau hắn còn cố ý nhìn một lần điểm kinh nghiệm của bản thân, tại 30.000 trái phải, vì sao lúc này lại nhiều hơn 2-3.000 điểm kinh nghiệm? Bởi vì chủ ký sinh luyện công cũng là có thể gia tăng điểm kinh nghiệm, trước kia tốc độ tăng quá nhỏ, cho nên chủ ký sinh không có chú ý tới, thế nhưng gần đây chủ ký sinh Tử Hồng Lôi pháp đệ nhị tầng đã đạt tới đỉnh phong, tốc độ hấp thu linh khí đã xưa đâu bằng nay. Hệ thống giải thích nói. Tần Quân tỉ mỉ nghĩ lại cũng có lý, chẳng lẽ không đánh quái không làm nhiệm vụ? Hắn liền không thể đột phá. Nên biết là tu sĩ cùng yêu thú còn lại cũng không phải là dựa vào hệ thống, đều là dựa vào tu luyện tích lũy dần dần mạnh lên. Nghĩ xong, Tần Quân liền một bên hướng chậu nước bên cạnh tiểu nhị đã sớm chuẩn bị tốt đi đến, một bên ở trong lòng hỏi, lại nói, ngẫu nhiên rút thưởng có thể rút được huyết mạch sao? Huyết mạch cái kia một cột biểu hiện không, quá chói mắt. Có thể. Hệ thống tích tự như kim nói. Tần Quân không khỏi ý nghĩ kỳ quái, các loại huyết mạch cường đại tại trong đầu óc hắn phi tốc chuyển qua. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người dùng man lực mở ra, ngay sau đó Tiểu Ly liền bước nhanh đi tới. Nàng vừa nhìn thấy Tần Quân đang rửa mặt, liền cười hì hì lại gần nói ra, "Tần Quân ca ca, ta tới giúp ngươi rửa mặt." Vừa nói, nàng liền một bên đem vải xám trong tay Tần Quân cất đi. Nhìn qua Tiểu Ly cơ linh đáng yêu, Tần Quân trong lòng không khỏi cảm thán, mỹ nữ như vậy nếu là thả ở địa cầu, tuyệt đối nhẹ nhõm trở thành nữ thần của cả nước. Không thể không nói thần thoại hệ thống triệu hoán đi ra mỹ nữ chất lượng rất cao. Về sau còn phao cái gì cô nàng a, trực tiếp triệu hoán tức phụ là được rồi. Tiểu Ly nhu thuận vì Tần Quân lau mặt, mà động tác lại cực kỳ ôn nhu, hai người thân thể khó tránh khỏi có chút ma sát, khiến cho Tần Quân bụng dâng lên một cỗ tà hỏa. Hắn một tay ôm Tiểu Ly vào lòng, đang muốn ăn đậu hũ, thì Đắc Kỷ lại xông vào. "Công tử, sáng sớm còn muốn đi đường, ngươi cũng đừng động ý đồ xấu." Đắc Kỷ cười mỉm nói, chỉ là nụ cười của nàng có chút lạnh, để Tần Quân cảm giác dùng mình. "Mẹ nó, ngươi không theo ta, còn không cho phép người khác theo ta sao?" Tần Quân trong lòng giống như có một tỷ con thần thú đang lao nhanh mà qua, nhưng hắn lại rất ưa thích Đắc Kỷ, cho nên cũng không dám tiếp tục làm loạn, đành phải y y không nỡ vương Tiểu Ly ra. "Tần Quân ca ca, chúng ta mặc kệ nàng, ngươi muốn Tiểu Ly làm cái gì, Tiểu Ly đều không phản kháng." Tiểu Ly giọng dịu dàng nũng nịu nói, nghe được Tần Quân kém chút phun máu mũi. "Có thể hay không đừng dẫn ta phạm tội a?" Đắc Kỷ nhìn thấy Tần Quân cười ngây ngô, không khỏi thầm mắng Tiểu Ly một câu tiểu hồ ly, lúc này nàng lại quên đi mình cũng là hồ ly tinh. Cuối cùng Tần Quân tại Đắc Kỷ xô đẩy hạ liền ra khỏi phòng. "Đắc Kỷ, đừng đẩy a, ta đi được mà." "Đúng đấy, đừng đẩy ta cùng Tần Quân ca ca nữa." "Hừ." Ba người cãi nhau ầm ĩ đi xuống lầu một, lúc này, Tần Quân chợt phát hiện lầu một đứng đấy hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi, trước cổng chính khách sạn thì lại bị bách tính cùng tu sĩ bao vây đến chật như cối nêm. Nhất là khi bọn hắn xuống lầu về sau, những tu sĩ trẻ tuổi kia ánh mắt liền cùng nhau rơi ở trên người hắn, đều là tràn đầy địch ý cùng chiến ý. "Ngươi chính là Càn Nguyệt Vương quốc Việt Vương. Nghe nói ngươi chiến thắng Tống Ngọc Phong, chúng ta không tin, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta cũng đánh bại." Một tên nam tử áo xanh trầm giọng uống nói, sau lưng các tu sĩ trẻ tuổi cũng là đi theo tức giận phụ họa, thanh thế hung mãnh, đổi lại phổ thông tu sĩ khác khẳng định là dọa đến chân mềm nhũn ra. Chương 102 nhất nặng, lại gặp đồ ăn ép lên cửa đưa kinh nghiệm. Tần Quân trong lòng cảm thán nói, không phải ta hiếu chiến vinh báo, mà là luôn có chút tiểu xỉu khiêu lương không tin tà tiến đến. Bản thân ta làm người rất khiêm tốn, thế nhưng thế giới quá táo bạo, giang hồ khắp nơi là tên ta. Làm sao? Người sợ? Nam tử áo xanh trêu tức cười nói, nhìn Tần Quân trẻ tuổi như vậy, rất khó đem hắn cùng Việt Vương đánh bại Tống Ngọc Phong liên tưởng cùng một chỗ, cho nên bọn hắn lòng tin liền tăng gấp bội. Tần Quân còn chưa mở miệng, phía sau hắn Tiểu Ly lập tức không vui, chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh mắng chửi nói, Tần Quân ca ca sẽ sợ các ngươi ư? Đừng nói là hắn, chỉ cần ta một đầu ngón tay đều có thể chơi chết các ngươi. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi đều bị tuyệt thế mỹ nhan của Tiểu Ly kinh diễm đến, thuận thế nhìn về phía Đắc Kỷ, cũng phát hiện Đắc Kỷ nhan giá trị không kém chút nào Tiểu Ly, thậm chí càng thêm một phần vũ mị, phong tình vạn trùng, trêu chọc bọn hắn trái tim những người trẻ tuổi kia. Nam tử áo xanh làm chim đầu đàn bị Tiểu Ly nhục mạ như thế, trên mặt mũi tự nhiên cảm giác có chút không qua được, hắn cũng sẽ không tìm đường chết đi cùng Tiểu Ly đấu truy. Vô luận thắng thua, mất mặt đều là hắn, cùng một tên nữ hải tỷ thí, cho dù thắng cũng không vẻ vang. Thần quân, ngươi đến cùng có dám nên chiến hay không? Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Tần Quân hung tận hỏi. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi còn lại cũng đi theo la ầm lên, khẳng định là sợ. Hừ, chỉ bằng hắn dạng này cũng thể đánh bại Tống Ngọc Phong sao? Đoán chừng là thủ hạ cường giả của hắn đi ra tương trợ, chưa nghe nói qua à? Việt Vương thủ hạ là cường giả như Vân A, nhất là vị yêu tướng tên là Quan Vũ kia. Chậc chậc, Càn Nguyệt Vương quốc Việt Vương sao lại nhút nhát như thế? Liền ngay cả khách nhân còn lại ở trong khách sạn cũng không khỏi lắc đầu, bất quá bọn hắn lại không có chào phúng Tần Quân, dưới tình huống như vậy, nếu là Tần Quân nên chiến, hắn đối mặt với Sa Luân chiến, thế tất thất bại. Tuy nhiên cái này cũng nói rõ Tần Quân không bằng những đỉnh cấp thiên tài kia. Chân chính thiên tài cho dù thất bại, cũng sẽ không e sợ chiến, thua khí xương. Nào biết lúc này, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng cười nói, các ngươi là muốn ở chỗ này tỉ thí? Đều lên đi. Hôm nay ra ra liền dạy các ngươi cách làm người. Trước một câu còn trung quy trung cụ, sau một câu liền triệt để trương cuồng, làm cho cả khách sạn vỡ tổ. Nam tử áo xanh ngẩn người, sau đó tức giận đến kém chút rút kiếm, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng quay người hướng ngoài khách sạn đi đến, còn lại tu sĩ trẻ tuổi còn lại cũng là như thế, tuy rằng tức giận Tần Quân vô lễ, thế nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tần Quân mang theo Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, thực khách còn lại đều là hiếu kỳ đi theo ra, khó gặp một lần thiên tài lưỡng quốc tỷ thí. Ngoài khách sạn đường phố bị các tu sĩ vây chật như cối nêm, không chỉ có xe ngựa, mà còn có lái buôn quấy rầy, cho nên Tần Quân cũng không thể chạy trốn. Quét một vòng, không ai đột phá trúc cơ cảnh cửu tầng, Tần Quân lập tức liền sinh lòng kinh thường, địa mai nói, trong các ngươi ai là người mạnh nhất, cũng không thể ông A bà B tất cả đều cùng lên A. Vẫn là nói cố ý muốn mệt chết ta sao? Nếu như là dạng này, thì có phải hay không ta ngoài đem các ngươi đánh bại, thì vẫn phải đánh bại tất cả tu sĩ Thương Lam Vương quốc. Hai câu nói để toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, nhóm tu sĩ trẻ tuổi càng là sắc mặt xanh lét đỏ lên, âm tình biến ảo. Dân chúng cùng các tu sĩ vây xem thì là nổi giận, nhao nhao chửi ầm lên, quá không đem Thương Lam Vương quốc chúng ta để ở trong mắt ta. Hừ, ngươi có thể đánh bại Tống Ngọc Phong lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đánh thắng Tô Liệt Kiếp. Chỉ bằng hắn đánh bại Tô Liệt Kiếp. Tô Liệt Kiếp thế nhưng là tồn tại nhân bảng bài danh 921. Những người tuổi trẻ này cũng thật là, vậy mà bao vây người ta, chuyến đi, Thương Lam Vương quốc chúng ta danh tiếng cũng không dễ nghe à. Đúng đấy, chúng ta xác thực không thể lấy nhiều khi ít. Người vây xem tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng đều trúng kế khích tướng của Tần Quân, đều là bắt đầu khuyên bảo đám tu sĩ trẻ tuổi không nên lấy nhiều khi ít. Tần Quân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời, nhưng đáy lòng lại là cười lật trời. Một đám ngu ngốc, nếu như lên đấu, các ngươi là không thắng được ta a. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ sơ hiển cao chót vót. Đánh bại 10 tên thiên tài. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 8000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, chi nhánh nhiệm vụ vẫn là bị phát động, Tần Quân không khỏi cảm thán, không muốn soát điểm kinh nghiệm cũng khó khăn a. Cổ Tuân mấy người cũng lần lượt từ trong khách sạn đi ra, từ hai bên khách sạn đi ra cấm vệ liền đội vàng bảo hộ Tần Quân trái phải, Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Hạo Thiên Quyền, Huyết Đao Vương thì đứng tại sau lưng Tần Quân, về phần Thương Quân Lang thì còn ở ngoài thành núi thả, lẫn nhau ước định cẩn thận ngày thứ hai tại một bên thành trì khác gặp mặt. A Di Đà Phật, điện hạ vô luận đi đến chỗ nào, chỗ đó đều là phong ba a. Pháp Hải chắp tay trước ngực cảm thán nói, nghe được Tần Quân khoe miệng liền co giật, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly thì che miệng cười rộ lên, quả nhiên là nhất tiếu bách bị sinh, để không ít nam tử tim rộn trận cả mắt lên. Tần Quân không nhìn bọn hắn, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm nam tử áo xanh cười nói, ngươi trước đó lớn lối như thế, xem ra ngươi hẳn là thiên tài mạnh nhất nơi này đi. Vậy tới đi, nhìn xem ngươi có thể hay không tại dưới thương của ta vượt qua ba chiêu. Đang khi nói chuyện hắn liền đem ngân long chu hồn thương xuất ra, thương dài một trượng, uy vũ bất phàm, làm cho tất cả mọi người hai mắt lập tức tỏa sáng. Bây giờ Tần Quân đã có thể một tay nâng lên ngân long chu hồn thương, mà không dùng nữa. Nam tử áo xanh trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, không chỉ có là Tần Quân phát ra cảm giác gáp bách cường đại, mà còn có ánh mắt bất thiện của nhóm tu sĩ trẻ tuổi sau lưng hắn phát ra. Tần Quân một câu liền để hắn đắc tội với đại bộ phận thiên tài sau lưng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên tài đều là cao ngạo như thế, ai cũng không phục ai. Nam tử áo xanh dựa vào cái gì lại được Tần Quân cho rằng là cường đại nhất chứ? Hừ, ta ngược lại là muốn xem ngươi có phải hay không có bản lĩnh thật sự như vậy. Nam tử áo xanh rút kiếm liền hướng Tần Quân đâm tới, Tần Quân không lùi mà tiến tới, một tay mang theo ngân long chu hồn thương liền hướng hắn bước tới. Hai người vừa động liền nhanh như cắt, vốn là cách xa nhau không đến 8 mét, một cái cất bước liền muốn đụng vào. Tần Quân trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, nhất thương vung vậy mà ra, thế đại lực trầm, tốc độ của kim đan cảnh há lại trúc cơ cảnh có thể thấy rõ. Trong chốc lát, nam tử áo xanh chỉ cảm thấy Tần Quân trong nháy mắt xé mở ra cựu non ngụy trang, hóa thân thành ác hổ hướng mình đánh tới, hoảng hốt ở giữa, hắn liền vô ý thức nhấc kiếm ra đón đỡ, kết cục nhất định là bi kịch. Tống Ngọc Phong còn đỡ không nổi, huống chi là hắn vị vô danh tiểu bối này. Ken một tiếng, trường kiếm bị ngân long chu hồn thương nện đứt, để tránh nam tử áo xanh không kịp né tránh trực tiếp bị ngân long chu hồn thương đập trúng cánh tay, tiếng xương gãy thanh thúy dày đặc vang lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tại trước mắt bao người, hắn như là nhất tôn đạn pháo bay rất ra bên ngoài, trực tiếp đem sau lưng hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi đập ngã. Hoa, dã man như thế, hình ảnh tràn ngập cảm giác kích thích thị giác để cả con đường lập tức xôn xao. Mỗi người nhìn về phía Tần Quân ánh mắt cũng không giống nhau, phảng phất như là nhìn một tôn quái vật. Ngươi, thương của ngươi nặng bao nhiêu? Một tên tu sĩ trẻ tuổi cả lâm hỏi, âm thanh khó mà che giấu một tia run rẩy. Bình thường nặng cũng liền 5000 cân. Tần Quân một tay múa ngân long chu hồn thương, đem đuôi thương nện ở trên mặt đất, khiến đá vụn bay tung tóe, trực tiếp ném ra một cái lỗ nhỏ. Thấy vậy dân chúng liền hít vào một hơi lạnh, các tu sĩ càng là há to mồm. Năm ngàn cân, con mẹ nó nặng bình thường. Cái này, đám tu sĩ trẻ tuổi lúc trước còn kêu gào nghe vậy lập tức liền sinh lòng e ngại, mẹ nó, cái này nếu làn nện ở trên người bọn hắn, không chết cũng tàn phê à? Chương 103 treo thiên tài lên đánh. Ngân long chu hồn thương nặng 5 ngàn cân triệt để chấn nhiếp toàn trường, không người nào lại dám đi lên khiêu chiến Tần Quân nữa. Cái này liền khiến Tần Quân rất xấu hổ, mẹ nó còn kém 9 người mới có thể hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ a, xem ra quá phong tao cũng không được. Nghĩ xong, hắn ra vẻ cười chào phúng nói, làm sao? Không ai dám đi lên nữa sao? Vừa rồi uy phong lắm mà. Sáng sớm ồn ào kêu gạo, nói muốn khiêu chiến ta, kết quả hiện tại người đều sợ rồi sao? Thương Lam Vương quốc thiên tài đều bất ức như thế sao? Các ngươi cũng đừng tu luyện nữa, đi đan hoa theo thùa đi, nói không chừng so với nữ nhân chơi còn tốt hơn đấy. Pháo ngữ liên tiếp, nói đến nhóm tu sĩ trẻ tuổi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là dân chúng cùng các tu sĩ biểu lộ chỉ tiết rèn sắt không thành cách kia, để bọn hắn vô cùng hối hận. Phất một tiếng, Tiểu Ly che miệng nở nụ cười, nha đầu này không mảy may ép tiếng cười lại, vô tình liền chế rêu đối diện các tu sĩ trẻ tuổi. Đắc Kỳ lắc đầu cười một tiếng, nàng minh bạch đám tiểu tử này đắc tội Tần Quân tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lão hủ đi khắp Nam vực, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương quốc sợ như thế. Thái Bạch Kim Tinh lão thất phu này không nói lời nào còn ra vẻ đảm bảo, vừa nói liền đem đối phương vào chỗ chết mắng, mấu chốt là còn không có một chữ nào thô tục. Tần Quân không khỏi mắt trợn trắng, ngươi nha mới bị triệu hoán đi ra, làm sao có thể đi khắp Nam vực? Nhất là nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh nói khoác Lý Bạch đã danh truyền hải ngoại, người xưng Thanh Liên kiếm tiên, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cự tuyệt liền cự tuyệt, cần gì phải trăng bức? Đừng cho là ta chưa từng đi ra hải ngoại, liền có thể lừa bị ta. Tần Quân bụng địa mai lấy Thái Bạch Kim Tinh, mà dân chúng chung quanh cùng tu sĩ lại là vỡ tổ. Mẹ nó, các ngươi ngược lại là lên a? Sao có thể khoan nhượng người khác tiễn đạp vương quốc chúng ta như thế? Các ngươi bình thường không phải rất nhu bức sao, làm sao không lên đi? Thật cùng loại phu giống nhau. Một đám nhóc con, không có tác dụng lớn gì. Phế vật. Bị địch nhân, người một nhà cùng một chỗ chào phúng, ai có thể nhẫn được? Lúc này liền có một tên tu sĩ trẻ tuổi nhảy ra, tức giận nói, đến a, ta cho dù đánh không thắng ngươi, đằng sau cũng có người có thể đánh bại ngươi, ta trước hao tổn linh lực của ngươi. Nói xong, hắn liền rút đao hướng Tần Quân đánh tới, một giây sau lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Nửa tốt, thảo mẹ nó, ngươi tử điệu triều thiên. Lại một tên tu sĩ trẻ tuổi gân cổ xông lên, Tần Quân tư thế còn duy trì thương nhọn không khỏi im lặng, quả nhiên dưới cơn thịnh nộ không sợ chừng a. Đáng tiếc tên tu sĩ này tuy rằng có tu vị trúc cơ cảnh ngũ tầng, thực lực như vậy có thể tại bên trong một thành dương ai diếu võ, thế nhưng ở trước mặt Tần Quân căn bản vẫn là không đáng chú ý. Tần Quân đều chẳng muốn vận dụng ngân long chu hồn thương, tay phải nâng lên, cấp tốc thi triển tử hồng lôi pháp đệ nhị tầng pháp thuật lôi quang, một đầu lôi điện ngưng tụ lại thành quang trụ từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng vai phải tên tu sĩ này, máu tươi vẩy ra, nên tu sĩ kêu thảm một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Toàn bộ các ngươi cùng lên đi, miễn lãng phí thời gian của ta. Tần Quân hừ lạnh nói, một câu liền đốt lên tức giận của mọi người còn lại, đồng thời cũng để bọn hắn tối kinh hỉ. Bọn hắn không dám đơn đấu Tần Quân, thế nhưng làm sao có thể không dám toàn bộ đánh hắn. Lúc này liền có vượt qua 10 tên tu sĩ trẻ tuổi rút vũ khí ra, Tần Quân hướng về phía trước bước ra 3 bước, để tránh liên lụy đến Đắc Kỷ bọn người. "Tần Quân ca ca, có muốn hay không ta hỗ trợ a?" Tiểu Ly khẩn trương hỏi nói, sợ Tần Quân thụ thương. Bởi vì khi còn bé cái đoạn gặp gỡ kia, khiến cho nàng đã đem Tần Quân nhận định là người trọng yếu nhất, tuy rằng Nam Hải Long Vương chứa chấp nàng, thế nhưng hắn cũng cầm giữ tự do của nàng, cho nên nàng đối với Nam Hải Long Vương tuy có cảm kích, thế nhưng cũng không có quá nhiều tình cảm. "Không cần, đối phó những tiểm ma ạ bồng này không cần các ngươi xuất thủ." Tần Quân khiêng ngân long chu hồn thương quay đầu cười nói, nói xong liền múa ngân long chu hồn thương đi thẳng về phía trước, tổng cộng 13 tên tu sĩ trẻ tuổi cấp tốc hướng Tần Quân đánh tới. Dài đất chống đường kính không đủ 10 mét dung nạp mười mấy người hỗn chiến bản thân liền không dễ, cho nên người vây xem đều cùng nhau lùi lại, sợ bị nộ thương. Hắn có thể thắng sao? Trước cổng chính khách sạn Dương Lan khẩn trương hỏi nói. Bên cạnh Diệp Hiên thì trầm ngâm nói, khó mà nói được, đối phương quá nhiều người, mà lại từng cái đều là tu vị trúc cơ cảnh ngũ tầng trở lên. Đồng thời đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia kiêng kỵ, bọn hắn đi tới tòa thành trì thứ nhất của Thương Lam Vương quốc liền có nhiều thiên tài như vậy, xem ra Thương Lam Vương quốc cũng không có như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Thật tình lại không giống như hắn suy đoán, tu sĩ là ưa thích ra ngoài trải qua nguy hiểm, săn yêu thú, cho nên thành trì phụ cận biên quan hội tụ rất nhiều thiên tài cùng cường giả, càng đi vào trong, cường giả cùng thiên tài số lượng ngược lại càng ít. Càng an nhàn, càng dễ để cho người ta đoạt lạc. Hắn có thể thắng, mà lại thắng được rất nhẹ nhàng. Trúc Nghiên Khanh bỗng nhiên lên tiếng nói, vô hình cho Diệp Hiên một bạt tai, để Diệp Hiên sắc mặt lập tức căm trầm. Dương Lan, Tông Ngạn cùng Mộ Dung Huyền không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong đáy lòng bọn họ, Trúc Nghiên Khanh thâm bất khả trắc, lại thêm chính là Viêm Kình Tông đệ tử có thiên phú cao nhất, cho nên trong tiềm thức của bọn họ cho rằng Trúc Nghiên Khanh ít nói càng mạnh. Trúc sư muội hình như rất xem trọng hắn a. Diệp Hiên giả bộ tùy ý cười nói, kỳ thực lòng đang ẩn ẩn thấy đau. Người thầm mến vô luận là nam hay nữ đều rất dễ nghi kỵ, cho nên Diệp Hiên cũng bắt đầu hoài nghi Trúc Nghiên Khanh có phải hay không coi trọng Tần Quân. Nào biết Trúc Nghiên Khanh không có trả lời hắn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Quân đã bị các tu sĩ vây quanh, ánh mắt của nàng rơi vào trong mắt Diệp Hiên, không thể nghi ngờ là chứng thực suy đoán trong lòng của hắn. Làm sao? Sự đáo lâm đầu lại không dám rồi. Tần Quân trêu tức cười nói, chung quanh 13 tên tu sĩ trẻ tuổi vòng quanh hắn chuyển động, vẫn là không lên, khiến cho hắn rất bất đắc dĩ lại vừa muốn cười. Một màn này rất có cảm giác kinh kịch cuốn trận a. Hắn câu nói này lập tức đốt lên lửa giận kiềm chế đã lâu của 13 tên tu sĩ trẻ tuổi. Bọn hắn liền nhao nhao vung đao múa kiếm hướng hắn đánh tới, bốn phương tám hướng đều là công kích, Tần Quân lông mày liền nhíu lại. hai tay cấp tốc múa ngân long chu hồn thương. Ngân long chu hồn thương dài một trượng phạm vi công kích cực lớn, lúc này liền có ba tên tu sĩ trẻ tuổi bị đập trúng, thổ huyết bay rất ra ngoài, một người trong đó tức thì bị hủy dung mạo, phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Một màn này làm cho không ít người đang xem lắc đầu, cùng Tần Quân so sánh, những thiên tài này đơn giản không chịu nổi một kích. Xem ra trước kia điện hạ thật là dấu dốt. Cổ Tuân cảm thán nói, đánh chết hắn cũng không tin Tần Quân thật là trong vòng một tháng từ luyện khí cảnh nhị tầng bay vọt đến kim đan cảnh, cho nên hắn cho rằng Tần Quân trước kia là một mực dấu dốt. Giả ngu, giả yếu nhược, giả hoang cố. Huyết Đao Vương, Tần Vân cùng một đám cấm vệ đối với Tần Quân kính sợ càng phát ra sâu. Hoắc, Tần Quân hai tay múa ngân long chu hồn thương, trường thương nặng 5000 cân trong tay hắn tựa như cũng không có nặng như vậy, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức để phổ thông nhân mắt thường khó mà bắt được. Vây công lấy hắn các tu sĩ thì khổ không thể tả, bọn hắn căn bản là không có cách nào tới gần Tần Quân, muốn thi triển pháp thuật lại phải đề phòng ngân long chu hồn thương, nếu là bị đập trúng, tuyệt đối khó quên cả một đời. Đúng lúc này, Tần Quân hình thể đột nhiên biến cao, trong nháy mắt đạt tới cao 3 mét, tựa như một tòa núi nhỏ, ngân long chu hồn thương trong tay càng là dài đến 3 trượng, tương đương với gần 10 mét. Tĩnh. Tất cả mọi người thấy vật mắt liền trợn tròn, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chương 104 Tiểu Bá Vương. Đại tiểu Như ý chi thuật vừa ra, lập tức rung động toàn trường. Tần Quân cũng không lo được nhóm tu sĩ trẻ tuổi chấn kinh, hắn lúc này huy động ngân long chu hồn thương quét về phía toàn trường, nhẹ nhõm quét qua, trực tiếp đem chu có tu sĩ trẻ tuổi còn lại quét đến thổ huyết bay ngược. Có bị nện cánh tay gãy, bạch cốt âm u làm lòng người rét lạnh, có bị vạch phá lồng ngực, máu tươi vẩy ra, vẩy trên mặt đất vẽ thành từng đóa huyết hoa. Thời khắc này ngân long chu hồn thương dài đến 10 mét, vung vẩy một vòng, nhóm tu sĩ trẻ tuổi căn bản là không có chỗ trống để né tránh, thậm chí để bách tính cùng tu sĩ đang vây xem hãi hùng kết vía, sợ mình cũng bị đập trúng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sơ hiển cao chót vót, đánh bại 10 tên thiên tài, thu hoạch được 8000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân hào khí phóng đại, khiêng ngân long chu hồn thương hăng hái hô nói, còn có ai không? Tĩnh, toàn trường triệt để yên tĩnh, nhìn qua cao 3 mét, không ai bị nổi Tần Quân, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy rung động. Yêu ma, ngươi nhất định là yêu ma. Một tên tu sĩ hoảng sợ gọi nói, lập tức gây nên toàn trường xôn xao, nhìn về phía Tần Quân ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sát ý nhân yêu bất lưỡng lập, nếu như Tần Quân là yêu ma, các tu sĩ tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Hừ, phàm phu tục tử, đây là biến hóa chi thuật, các ngươi không hiểu cũng đừng rỗi nước bẩn, khó thương Lam Vương quốc ngay cả điểm thưởng thức tu tiên cơ bản như vậy cũng đều không biết ta. Thái Bạch Kim Tinh hừ lạnh một tiếng, truyền vào trong thai của mọi người, tên tu sĩ muốn vu ham Tần Quân là yêu ma chỉ cảm thấy ngực lọt vào trọng kích, thổ huyết ngã xuống đất, khí tức lập tức bại bại. Tu sĩ còn lại thì xấu hổ không thôi, bọn hắn cũng không nốc, từ trên thân Tần Quân căn bản cảm giác không thấy được yêu khí, tự nhiên minh bạch Tần Quân không phải là yêu ma, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh vô tình chọc thủng, bọn hắn không khỏi có loại cảm giác tiểu nhân nổi giận. Lúc này, Tần Quân thân thể cấp tốc thu nhỏ trở về nguyên trạng, hắn liếc nhìn một vòng, cười nói, nếu như không ai khiêu chiến ta nữa, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền quay người kêu gọi Cổ Tuân bọn người thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường, mà tu sĩ trẻ tuổi còn lại là không có đảm lượng đi ra khiêu chiến hắn. Tần Quân nắm rất có chừng mực, mặc dù trọng thương hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi, thế nhưng cũng không có giết bọn hắn, khiến cho quần chúng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không đến mức vẻ mặt, không phải muốn trừ Tần Quân là không được. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người liền vênh vang đắc ý rời khỏi vòng người, thấy quần chúng liền nghiến răng nghiến lợi. Thấy được chưa, hắn sẽ thắng, mà lại rất nhẹ nhàng. Trung niên khanh lạnh không linh đinh đối với Diệp Hiên sau lưng nói một câu, khiến cho Diệp Hiên xấu hổ vô cùng. Lúc này, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền cùng Dương Lan đối Tần Quân triệt để đổi mới, đổi lại là bọn họ là làm không được dám cùng toàn bộ thành trì đối nghịch, thậm chí cũng không dám nghĩ. Nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác làm được, mà lại toàn thành tu sĩ còn không dám cản hắn. Kẻ này thật là nhân trung chi long. Cho dù là Dương Lan một mực khó chịu Tần Quân cũng không nhịn được sinh ra dạng cảm khái này, trước kia tại Ngô Khi Vương quốc, bọn hắn nhưng chưa từng gặp qua nhân vật phong tao bực này. Hắn vừa rồi sử dụng biến hóa chi thuật là cái gì, vậy mà có thể làm cho mình biến lớn lên. Mộ Dung Huyền đối với đại tiểu Như ý chi thuật kinh thán không thôi. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu nói, há lại chỉ có biến hóa chi thuật từng đó là, ngươi không có cảm giác được hắn biến lớn về sau, lực lượng cũng tăng lên sao? Lực lượng theo thân thể biến hóa mà biến hóa. Điểm này đã vượt ra khỏi phạm chủ biến hóa chi thuật rồi. Diệp Hiên bốn người nghe được như lọt vào trong sương mù, mà Tần Quân trước mặt bọn người lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trúc Nghiên Khanh lại có thể nhìn ra được điểm này. Nàng tương lai không đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh bấm ngón tay tính toán, sau cùng còn như có thâm ý nhìn về phía Tần Quân nói, mà lại cùng điện hạ vận mệnh chăm chú cuốn dao. Chăm chú cuốn dao? Mẹ nó, nói hay lắm, còn có nghĩa khác a. Bất quá ta ưa thích. Tần Quân tán thưởng nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, Trúc Nghiên Khanh dung mạo vốn là vô cùng xuất chúng, lại thêm khí chất cao lạnh, càng làm cho nam nhân có một loại cảm xúc muốn chinh phục. Tần Quân cũng là một tên nam nhân bình thường, khu khụ, trước mắt cỗ thân thể này chỉ có thể coi là nam hải. Vậy ta sao? Tiểu Ly gấp giọng hỏi, bên cạnh Đắc Kỷ thì nhỏ giọng thầm thì nói, Cố Lộng Huyền hư, lật ngược trái phải. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, ngươi cùng Đắc Kỷ vận mệnh đều cùng điện hạ giao thoa. Lời vừa nói ra, Tiểu Ly liền mặt mày hớn hở, mà ngay cả Đắc Kỷ cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Thực biết vuốt mông ngựa. Hạo Thiên khuyển thấp giọng nói, đối với chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh mặt vẫn là mỉm cười như cũ, không xấu hổ chút nào. Truy pháo yêu cầu cơ bản chính là mặt không đỏ. Pháp Hải không có xem vào, có lẽ là bởi vì lần trước giao thủ, khiến cho đáy lòng của hắn có bóng tối, không dám lần nữa đắc tội Thái Bạch Kim Tinh. Tiếp tục xuất phát. Phía trước nhất cấm vệ đội trưởng cao giọng hô nói, Tần Quân bọn người thì từ từ trở lại trong xe ngựa ngồi xuống, Pháp Hải ngồi tại trên lưng ngựa xe ngựa Tần Quân, Thái Bạch Kim Tinh ngồi tại trong xe ngựa của Tần Dự, mà Tần Quân thì mang theo Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly ngồi vào xe ngựa của chính mình, thấy hai bên đường phố nam tử liền không khỏi ao ước diễm. Đăng đồ tử vẫn là đăng đồ tử. Dương Lan hừ lạnh nói, chỉ là ngữ khí của nàng làm sao đều nghe có chút khó chịu. Trúc Nghiên Khanh ngược lại là thờ ơ, thấy vậy Diệp Hiên không khỏi buông lòng một hơi, căn cứ vào hắn đối với Trúc Nghiên Khanh hiểu rõ, nàng sẽ không cùng những nữ nhân khác chung tầng một chồng. Vừa nghĩ như thế, địch ý của hắn đối Tần Quân liền không khỏi giảm bớt. Ai, hôm nay chúng ta lại làm cho Thương Lam Vương quốc mất thể diện. Không phải chúng ta quá yếu, mà là hắn quá mạnh ai. Trường thương trong tay của hắn nặng 5000 cân, lại thêm pháp thuật quỷ dị đa biến, ai có thể ngăn cản? Thật là bá vương a, đoán chừng chỉ có Tô Liệt Kiếp mới có thể áp chế hắn. Thần Quân xác thực có thể gọi là tiểu bá vương a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, từ đó danh xưng tiểu bá vương liền rơi vào bên thân Tần Quân, cấp tốc truyền khắp toàn thành, cũng hướng toàn bộ Thương Lam Vương quốc lan tràn mà đi. Đầu tiên là đánh bại Thương Lam Vương quốc đệ nhị thiên tài Tống Ngọc Phong, hiện tại lại làm cho cả một tòa thành trì không dám động thủ, tuyệt đối có thể gây nên hoành động toàn bộ Thương Lam Vương quốc, lại thêm lúc trước cái chết của Tiêu Bắc Long càng khiến cho Tần Quân một mực ở trong Thương Lam Vương quốc danh tiếng vang dội, hiện tại hắn lại cường thế nghiền ép thiên tài Thương Lam Vương quốc, quả thực là đang gây hấn với toàn bộ Thương Lam Vương quốc. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ Thương Lam thiên tài chi ác ngộng. Nhiệm vụ tưởng tỉnh, trở thành tồn tại để thiên tài Thương Lam Vương quốc nghe tin đã sợ mất mật. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được 50000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Vừa đi ra khỏi thành môn, hệ thống nhắc nhở âm liền tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn ngẩn người. Ốc này, nhiệm vụ này có chút điêu a, không chỉ có nhiệm vụ có tính khiêu chiến, mà lại khen thưởng còn phong phú như vậy, nói không chừng có thể làm cho hắn thăng cấp. Nghĩ đến mình nghiền ép tất cả thiên tài Thương Lam Vương quốc sở hữu, ngày sau hắn nếu như đăng cơ, thì Thương Lam Vương quốc tương lai khẳng định sẽ bị bóng tối của hắn bao phủ xuống, ngẫm lại đều có chút tiểu sảng. Ngươi đang cười cái gì? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi nói, nhìn thấy Tần Quân cười ngây ngô, nàng liền muốn chỉnh hắn. Tần Quân ca ca khẳng định là đang nghĩ với sự tình song tu. Một bên khác Tiểu Ly chu môi nói, biểu lộ đáng yêu vô cùng. Phúc. Tiểu nha đầu tâm tư không thuần khiết ta. Tần Quân giả khục một tiếng, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ta là đang muốn tu luyện như thế nào để trở nên mạnh hơn. Cần phải cười ngây ngô vậy sao? Chương 105 sát thủ đáng yêu. Thời gian nhất chuyển, 3 ngày thời gian liền đội vàng đi qua. Tần Quân bọn người ngược lại là không có gặp được khốn ngăn bao lớn, mà Tần Quân tiểu bá vương danh xưng lại là triệt để danh chấn toàn bộ Thương Lam Vương quốc. Thương Lam Vương quốc mỗi cái thành trì đều đang nghị luận Tần Quân, hành tung động thái của đám người Tần Quân càng là thời khắc bị Thương Lam Vương quốc các thế lực nắm giữ. Tin tức thậm chí còn chính hướng Càn Nguyệt Vương quốc truyền đi. Ai ra, nhân bảng đệ nhất lại có tu vị hóa hư cảnh, mà lại mới hơn 40 tuổi. Trong xe ngựa, Tần Quân cầm một bản danh sách sợ hai tháng phục nói, danh sách này rõ ràng là nhân bảng danh sách, hết thảy có 1000 trang, bên trên ghi chép chiến tích của mỗi một tên nhập tuyển giả. Tần Quân, hạng 973, Càn Nguyệt Vương quốc Tam hoàng tử, từng đánh bại tiền nhân bảng thiên tài Trác Tuấn Kiệt, năm nay gần 16 tuổi, thực lực ước chừng là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Giải rác mấy bút, lại ý nghĩa sâu nặng. Toàn bộ nam vực lớn biết bao, chỉ là vương quốc liền có mấy trăm cái, Tần Quân có thể tại bên trong thế hệ trẻ tuổi sắp xếp trong 1000 vị trí đầu, đã rất đáng ngưỡng. Bên trong 900 tên tuần một sắc đều là kim đan cảnh cường giả, 300 người đứng đầu càng là đột phá thuế phàm cảnh, 10 vị trí đầu đều đã đột phá hóa hư cảnh, so sánh với bọn họ, thiên tài bên trong Càn Nguyệt Vương quốc tương đương với tầm thường. Nghe nói phía trên nhân bảng còn có địa bảng, thiên bảng, tuy nhiên hai bảng này lại không có trắng trợn tiêu thụ, chỉ có thể cung cấp cho một số tu sĩ có thân phận. Đắc Kỷ cảm thán nói, nhân tộc xác thực so với yêu tộc càng có thiên phú hơn, tuy nhiên bên trong đồng giai vẫn là yêu tộc mạnh hơn một điểm. Dừng a, ta tu luyện thế nhưng là không đến 10 năm liền đột phá hóa hư cảnh, những thứ này mới căn bản tính không được cái gì. Tiểu Ly Trang bước nói, nghe được Tần Quân khỏe miệng liền co giật, đại tỷ a, ngươi một câu này thuận tiện cũng đạp ta à? Đắc Kỷ bĩu môi nói, nếu ngươi không có long tộc truyền thừa, bây giờ nói không chừng ngay cả kim đan cảnh đều không có đột phá. Trong lời nói của nàng hâm mộ mặc cho ai cũng đều có thể nghe được. Long tộc từ xưa đến nay đều là đại tộc, hai tộc nhân yêu cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Thôi đi, ngươi còn không phải là thiên hồ tộc sao? Tiểu Ly ngẩng cằm lên, phản kích nói. Hai nữ công kích lẫn nhau, nhưng lại đều đang nâng huyết thống của đối phương lên, cái này liền khiến cho Tần Quân bị thương rất nặng. Ui ui ui, các ngươi chú ý một chút, ở giữa các ngươi còn đang kèm theo một kim đan cảnh tiểu trong suốt ta. Thôi. Tần Quân đành phải không nhìn Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cãi nhau, sau đó tiếp tục xem danh sách nhân bảng. Ba ngày thời gian trôi qua, hắn lúc không có chuyện gì làm liền lật qua cái bản danh sách này, đối với nam vực thiên tài nhận biết ngược lại là rõ ràng hơn rất nhiều, hắn nhớ kỹ hai cái tên. Một là Tuyệt Vô Hối, nhân bảng đệ nhất thiên tài. Hai là Tô Liệt Kiếp, Thương Lam Vương quốc một tên thiên tài duy nhất vào tới nhân bảng, nghe nói trước đó không lâu vừa đột phá kim đan cảnh, nhất cử siêu việt Trác Tuấn Kiệt, xếp hạng thứ tự 921. Nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ cơn ác mộng của thiên tài Thương Lam Vương quốc, khẳng định không vòng qua được Tô Liệt Kiếp. Thời điểm trúc cơ cảnh đỉnh phong liền chém giết qua cường giả mới vào kim đan cảnh, xem ra gia hỏa này năng lực thực chiến rất mạnh. Tần Quân suy nghĩ, tuy nhiên cùng 900 người đứng đầu những cái biến thái kia không thể đánh đồng, nhưng đối với hắn mà nói là nhất tôn đối thủ mạnh mẽ. Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Cấm vệ đội trưởng âm thanh âm vang lên, phía trước là người nào, đường cả đường. Hừ, Tần Quân có phải hay không tại trong đội ngũ của các ngươi? Một tiếng hét phẫn nộ từ tiền phương truyền đến, cực kỳ có cảm giác các bách, nghe được Tần Quân sắc mặt khẽ biến thành động, lúc này liền đứng dậy đi ra khỏi thùng xe. Bây giờ Tần Quân khuyết thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, cho nên hắn không có lý do gì e sợ chiến đấu cả, mà lại có nhiều cường giả như vậy thủ hộ, sợ cái lông a. Kéo màn lùa ra, Tần Quân mới phát hiện đội ngũ đã đi tới một cái hạp cốc nào đó, hẻm núi rộng chừng 10 mét, cao chừng 50 mét, dưới đáy cỏ dại ngang dọc, có từng mảnh vũng nước, thiên không ô vân tụ tập, ẩn ẩn có xu thế mưa to. Phía trước có một nhóm người thần bí toàn thân mặc giáp sắt màu đen chặt lấy, cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô, cao tới 2 mét, cầm trong tay hai thanh roi sắt, lưng hùm vai gấu, trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Tu vi của hắn đạt tới kim đan cảnh, sau lưng hơn 20 tên thủ hạ từng cái đều tại trúc cơ cảnh ngũ tầng trở lên, sát khí đằng đằng, không khí đều sắp bị sát khí làm cho ngưng kết. Giao ra Tần Quân, thà các ngươi không chết. Roi sắt đại hán tiếng như hồng lôi, cả kinh đám ngựa tê minh. Các ngươi là người phương nào phái tới, là Thương Lam hoàng đế sao? Cổ Tuân từ trong xe đi ra, trầm giọng hỏi, nói đùa, có Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải mấy tên siêu cấp cường giả tọa trấn, hắn làm sao có thể sợ hãi? Roi sắt đại hán cất bước hướng đội ngũ đi tới, sau lưng thiết giáp thủ hạ theo sát phía sau, hắn một bên tới gần một bên ngự khí dày đặc nói, Thương Lam hoàng đế nhưng thúc đẩy không được ta, muốn trách thì trách Tần Quân bị người treo giải thưởng. Treo giải thưởng? Tần Quân thần sắc nhất động, Cổ Tuân cũng để ý tới, hắn liền vội vàng nói, Tần Dự đã chết, các ngươi hắc giả các cũng nên từ bỏ nhiệm vụ đi. Lời vừa nói ra, Roi sắt đại hán quả nhiên dừng bước, hắn nhíu mày liếc nhìn đội ngũ, tựa hồ là đang tìm Tần Dự. Đừng tìm, Tần Dự đã bị ta giết chết, sau đó vứt xác nơi hoang dã. Tần Quân đi đến phía trước đội ngũ nói xong hắn liền không khỏi trêu tức dò xét Roi sắt đại hán, tên này trên người sát phạt chi khí rất nặng, có thể so với Càn Nguyệt Vương quốc Hạ Hầu Ân. Đúng lúc này, đỉnh hẻm núi bỗng nhiên nhảy xuống một đạo bóng người, hắn toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, như bóng với hình. Ám Kiêu. Huyết Đao Vương kinh gọi một tiếng, Tần Quân không khỏi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Pháp Hải, Hạo Thiên Quyển, chỉ gặp Pháp Hải vẫn như cũ nhắm mắt, thờ ơ, Hạo Thiên Quyển tựa hồ có thể lúc nào cũng ngủ được, một mực ghé lên trên bàn đạp. Bọn hắn cũng không kinh ngạc Ám Kiêu xuất hiện, xem ra sớm liền phát hiện Ám Kiêu ẩn nút, chỉ là không để vào mắt. Ám Kiêu rơi vào trước Roi sắt đại hán, quay người đối mặt với Huyết Đao Vương, trầm giọng hỏi, Tần Dự thật đã chết rồi? Hắn lúc trước còn buồn bực, vì sao một mực không cách nào cùng Tần Dự liên hệ, cũng như không phát hiện được Tần Dự tin tức. Nên biết Tần Dự chỉ ứng ra một nửa linh thạch, nếu là hắn chết rồi, Ám Tiêu cho dù có lại hao tâm tổn trí giết Tần Quân, cũng vô pháp đạt được thủ lao phía sau. Đúng vậy, Tần Dự nhiều lần lặp đi lặp lại đối với Việt Vương điện hạ đùa nghịch quỷ kế, đã bị xử tử, hy vọng ngươi không nên tiếp tục dây dưa, nếu không đối ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Huyết Đao Vương mặt mũi tràn đầy đề phòng nói, Ám Tiêu chính là sát thủ, nói không chừng sau đó sẽ đột nhiên phát động tập kích. Lời vừa nói ra, Ám Tiêu không khỏi bắt đầu trầm mặc, Roi sắt đại hán cũng không có quấy rầy hắn, mà là lặng lặng chờ đợi. Mặc kệ như thế nào, ta Ám Tiêu tiếp nhiệm vụ lần này, liền phải hoàn thành, nếu không chuyển đi sẽ không dễ nhìn. Ám Tiêu trầm giọng nói, nghe được Tần Quân không khỏi mắt trợn trắng. Đại ca, ngươi đây là đang tìm đường chết, ngươi biết không? Những người còn lại cũng không nhịn được im lặng, bao quát cả Huyết Đao Vương cùng Diệp Hiên 5 người ở bên trong. Được chứng kiến Pháp Hải cùng Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ về sau, bọn hắn đều không cho rằng nhóm sát thủ trước mặt này có thể diệt trừ Tần Quân. Nhìn thấy đám người trầm mặc về sau, Ám Tiêu còn tưởng rằng đã đem bọn hắn dọa sợ, thế là lên tiếng an ủi nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta giết Tần Quân liền rời đi. Ngươi ngữ khí bộ dáng lão nhân an ủi tiểu hài tử này là chuyện gì xảy ra? Tần Quân khỏe miệng co giật, mới vừa từ trong xe đi ra Đắc Kỷ cũng không khỏi phốc một tiếng cười rộ lên. Cái tên sát thủ này có chút đáng yêu a. Chương 106 một trường cùng bố. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta? Tần Quân mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi, đồng thời tâm lý đánh giá đối với Hắc Dạ các không khỏi giảm xuống. Ám Tiêu con đường tin tức không khỏi quá yếu đi. Vậy mà mang theo kim đan cảnh tu sĩ cùng một nhóm trúc cơ cảnh tu sĩ đến tập kích hắn, quả thật là người không biết không sợ a. Mang theo mũ rộng vành Ám Tiêu để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, hắn cười khẽ nói, Công Tôn Đồ trước đó tuy rằng bị các ngươi giết chết, thế nhưng hôm nay vị phía sau ta cũng không phải là Công Tôn Đồ có thể so sánh. Căn cứ vào hắn đối với Càn Nguyệt Vương quốc hiểu rõ, triều đình hết thảy chỉ có hai vị thuế phàm cảnh cường giả, Nam Mãnh cùng Quan Vũ, mà bọn hắn đều đã lĩnh quân ra trận, căn bản không rảnh bảo vệ Tần Quân đi tiềm long hội vũ. Đương nhiên hắn dạng tin tức nhận biết này là tại lúc Tần Dự còn sống đưa cho hắn, trên đường đi hắn đều cách xa xa, cho nên cũng không có nhìn thấy Pháp Hải cùng Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ, cũng không biết Long Nữ Tiểu Ly xuất hiện. Ồ, khó vị này là hóa hư cảnh cường giả. Tần Quân hứng thú hỏi. Hừ. Roi sắt đại hán lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong có chút tức giận. Hắn cho rằng Tần Quân là đang trào phúng hắn. Ám Kiêu cười, cười đến có chút lạnh, hóa hư cảnh là nhân vật gì, các ngươi cũng xứng xét sao? Tần Quân im lặng, Cổ Tuân bọn người cũng là như thế, Diệp Hiên 5 người càng là lấy ánh mắt nhìn thẳng ngốc nhìn chăm chú về phía Ám Kiêu, cái này liền khiến Ám Kiêu càng thêm bực bội. Lên, Vất Chí Liêm, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ám Kiêu phất tay nói, ngôn ngữ tựa như đã ăn chắc Tần Quân bọn người. Vất Chí Liêm, cái tên này để Cổ Tuân, Huyết Đao Vương sắc mặt kỳ biến, liền ngay cả Diệp Hiên cũng là như vậy. Điện hạ, Vất Chí Liêm chính là cường giả kim đan cảnh đỉnh phong, không thuộc về Thương Lam Vương quốc cùng Càn Nguyệt Vương quốc, nhưng thường thường sẽ tại lưỡng quốc chấp hành nhiệm vụ, rất có uy danh, trước kia Hạ Hầu Ân còn đảm nhiệm trấn quốc đại tướng quân đều từng bị hắn đánh bại qua. Cổ Tuân khuyên nhủ nói, đoạn thời gian gần nhất này, Tần Quân rõ ràng là ưa thích chiến đấu, hắn thật đúng là sợ Tần Quân không biết lượng sức cùng Vất Chí Liêm giao chiến. Tần Quân giật mình, nguyên lai là một tên so với Hạ Hầu Ân còn mạnh hơn, chắc không được Ám Tiêu lại có thể lớn lối như vậy. Lúc này, Vất Chí Liêm trên tay cầm roi sắt liền đi tới, khoảng cách Tần Quân đã không đủ 10 mét, khoảng cách này là cực kỳ nguy hiểm. Cao Tăng, gia hỏa này giao cho ngươi đi. Ta biết ngươi không sát sinh, lưu một hơi, ta đến chấm dứt hắn. Tần Quân nhìn chằm chằm Vất Chí Liêm nói, vừa dứt lời, Pháp Hải liền hiện ra ở bên cạnh hắn, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Từ khi bị Thái Bạch Kim Tinh đánh bại về sau, lão gia hỏa này ngạo khí liền thu liễm, lại thêm Tần Quân bất kể hiểm khích lúc trước, một mực đối với hắn rất tôn trọng, cho nên hắn cũng vui vẻ xuất thủ. Lão lựa chọn, khuyên ngươi vẫn là lui lại, miễn cho lão tử một roi đập chết ngươi. Vất Chí Liêm ác thanh nói, đứng ở phía sau Ám Tiêu thì hai tay khoanh trước ngực, cười chào phúng nói, Việt Vương, xem ra ngươi thật sự là hết biện pháp. Hóa hư cảnh cường giả ẩn nặc khí tức, đừng nói là kim đan cảnh, cho dù là thuế phàm cảnh tu sĩ cũng khó có thể phân biệt được. Diệp Hiên 5 người không khỏi lắc đầu, tự đại thật sự là dễ đem mình đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trúc Nghiên Khanh con mắt sáng ngời, rõ ràng đối với Pháp Hải xuất thủ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thí chủ sát nghiệp sâu nặng, nên bay đầu là bờ. Pháp Hải hứng hờ nói xong hắn liền nhẹ nhàng vung ra hữu trưởng, một trưởng phổ phổ thông thông, nhìn như không có chút khí lực nào, mà đang đối mặt lấy hắn luất chỉ liêm bọn người lại là lông tơ dựng đứng. Vang tựa như sấm sét vang vọng, mặt đất vách núi trước mặt Pháp Hải đột nhiên bị phá nát, lực cuồng bạo trùng kích xuyên thấu luất chỉ liêm, xuyên thấu cả ám tiêu, xuyên thấu qua đám hắc giáp chiến sĩ. Trong chốc lát, da của bọn hắn đột nhiên bạo liệt, máu tươi tung tóe bay ra ngoài, nhưng thân thể của bọn hắn cũng không có nhúc nhích, ngược lại là mặt đất cùng vách núi xung quanh lại bị phá nát, tràn diện hùng vĩ dị thường. Tần Quân Đồng Tử lập tức co rụt lại, cho dù là đạt tới kim đan cảnh nhị tầng hắn cũng không cách nào thấy rõ được ảo diệu của một trường này. Vô cùng kỳ dị, thân thể như giấy bị phá nát, vất chỉ liêm bọn người nhưng lại không có bị hoành phi, mà da của bọn hắn lại bị ép phá, linh lực khống chế đơn giản kinh khủng đến mức khó có thể lý giải được. Về phần Cổ Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương, Diệp Hiên năm người cùng một đám cấm vệ đã nhìn đến trợn tròn mắt, bọn hắn hoàn toàn không cách nào xem hiểu, liền cảm thấy không thể nào tưởng tượng được cùng kinh dị khủng bố. Làm sao? Có khả năng? Đã biến thành huyết nhân luất chỉ liêm run giọng nói, lời còn chưa nói hết, hắn liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ám tiêu mũ rộng vành đã sớm bay không thấy bóng dáng, nhưng Tần Quân bọn người vẫn không có thấy rõ được diện mục chân thật của hắn, giờ phút này trên mặt của hắn đã máu me đồng địa, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, thê thảm vô cùng, hắn thẳng tắp ngã về phía sau, đám hắc giáp chiến sĩ kia càng là ngã trái ngã phải, ai cũng như ai, đều vô cùng thê thảm. Lại nhìn về phía hai bên vách núi, trọn vẹn bị mở rộng 10 mét, đường chân trời giơ lên bụi đất cuộn cuộn, tựa như đạn pháo vành tạc qua. Toàn bộ hình ảnh liền đem tất cả mọi người rung động, ngoại trừ Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyền ba vị phi nhân loại ra, thì ngay cả Thường Quân Lăng cũng há to cái miệng, phảng phất đang choáng váng. A Di Đà Phật. Phát Hải mặt mũi tràn đầy từ bi thu hồi hữu trưởng, thấy vậy Tần Quân rất im lặng. Lập tức, Tần Quân xuất ra lục bạc hướng Ngất Chỉ Liêm đi đến, căn bản không cho tên này cơ hội mở miệng, nhất thương liền ban đầu. Đinh. Giết chết tu sĩ kim đan cảnh cửu tầng, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. Thoải mái. Kế tiếp, Tần Quân mang theo tâm tình sảng khoái như thu đồ ăn hướng Ám Tiêu đi đến, lần này hắn không có trực tiếp động thủ, mà là trêu tức nhìn xuống Ám Tiêu nói, để ngươi chăng bước. Là ngươi một mực muốn giết ta, cũng đừng trách ta a. Nếu như Ám Tiêu không chấp nhất như thế, Tần Quân cũng không thèm để ý hắn. Nhưng tên này trước nghiệp thao thủ quá ngoan cố, thật đáng buồn. Ám Tiêu hạ chàng nói cho chúng ta biết, không thể đối với địch nhân không có nắm chắc tuyệt đối chiến thắng chăng bước. Ngươi không thể giết ta. Ta là con trai của trưởng lão Hắc Dạ Cát. Ngươi nếu như giết ta, liền sẽ đắc tội Hắc Dạ Cát. Ám Tiêu run giọng nói, ngữ khí tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn giờ phút này cảm giác sống không bằng chết, nhưng càng là như thế, hắn càng không muốn chết. Đắc tội Hắc Dạ Cát. Tần Quân thần sắc biến đổi, ngay tại thời điểm Ám Tiêu cho là hắn đang sợ hãi, hắn bỗng nhiên nổ súng, phịch một tiếng để Ám Tiêu mất đi ý thức. Vì cái gì? Sự nghi ngờ này nhất định Ám Tiêu chỉ có thể ở kiếp sau mới có thể hiểu được. Một cái tiểu vương quốc nho nhỏ lại có người dám cùng Hắc Dạ Cát đối nghịch. Đinh. Giết chết tu sĩ kim đan cảnh ngũ tầng, thu hoạch được 5200 điểm kinh nghiệm. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, trong thi thể Ám Tiêu bỗng nhiên bay ra một tia sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trốn vào hư không. Biến mất không thấy tăm hơi. Không tốt. Cái kia là huyết mạch ấn ký của địa tiên cảnh cường giả, nếu là hậu bối chết đi, huyết mạch ấn ký liền sẽ đem hình ảnh hậu bối trước khi chết nhìn thấy truyền trở về. Pháp Hải kinh hô nói, luôn luôn bình tĩnh hắn vậy mà lại thất thố như thế, có thể thấy được huyết mạch ấn ký mang tới bao nhiêu đáng sợ. Địa tiên cảnh, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, Hạo Thiên Quyền, Đắc Kỷ, Tiểu Ly lại là thần sắc đại biến. Địa tiên cảnh cường giả. Đắc Kỷ sầu lo thì thào nói, đừng nhìn nàng chỉ kém một cảnh giới, về mặt chiến lược lại là kém cách xa và dặm.